Chương 317, Phồn Tinh Online chương 317, Phồn Tinh Online nhìn trên mạng đối với vọng nhạc thảo luận, Lý Tinh Văn trong lòng không khỏi dâng lên một luồng cảm khái tình. Hắn bạn lần không ngờ, vẹn vẹn là một bài thơ, lại có thể gợi ra nhiều như vậy quan tâm cùng thảo luận. Văn học giới mấy vị đức cao vọng trọng ông lão đối với bài thơ này khen không dứt miệng, thậm chí ngay cả Thái An cục du lịch cũng đem dùng cho tuyên truyền bên trong, này không thể nghi ngờ là đối với bài thơ này độ cao tán thành. Cùng lúc đó, trên internet đám người cũng đúng bài thơ này triển khai một hồi kịch liệt tranh luận, các loại quan điểm đan dệt va chạm, khiến người ta hoa cả mắt. Lý Tinh Văn không khỏi suy nghĩ sâu sắc, bây giờ văn học giới phát triển tựa hồ cũng không như ý muốn, tác phẩm chất lượng cũng chênh lệch không đồng đều. Trong đầu của hắn né qua vô số nổi danh thơ tử, những người kinh điển tác phẩm trải qua 5 tháng gột rửa, như cũng dạng lời rực rỡ. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình gánh vác một phần trọng yếu trách nhiệm, vậy thì là đem những này quý giá thơ tử đưa vào thế giới này, để chúng nó được càng rộng lớn truyền bá cùng phát dương quang đại. Đang lúc này, Thái An cục du lịch video đã mới vừa ra lò. Lý Tinh Văn không do dự nữa, hắn quả đoán địa đăng nhập chính mình Phồn Tinh ấy bộ tài khoản, không chút do dự mà đem vọng nhạc tuyên bố ở chính mình trang chủ trên, cũng phụ lên một tấm hắn tại đỉnh Thái Sơn trên quay chụp bức ảnh. Tin tức một khi tuyên bố, lập tức gây nên sóng lớn mênh mông. Các cư dân mạng dồn dập nhắn lại bình luận, mọi người mau đến xem a, Phồn Tinh lão sư rốt cục hiện thân. Phồn Tinh lão sư, Sa Điêu anh hùng chuyện cũng đã xong xuôi, ngài cuốn sách tiếp theo lúc nào có thể cùng chúng ta gặp mặt? Phồn Tinh lão sư, ngài phát bài thơ này rốt cuộc là ý gì? Còn có ngài đập bức ảnh là ở nơi nào đập? Phồn Tinh cái này với bổ tài khoản canh một tần, phía dưới nhắn lại như hoa tuyết như thế bay là tả địa rơi xuống, những này nhắn lại người không có chỗ nào mà không phải là Phồn Tinh cái này tài khoản biết tiểu thuyết trung thực fan. Đại gia tại đây đều gấy bổ phía dưới nhiệt liệt mà thảo luận, đề tài từ tiểu thuyết tình tiết đến tác giả sinh hoạt, không chỗ nào mà không bao lấy. Ngay ở này nhiệt liệt thảo luận bên trong, rốt cục có người phát hiện một sự thực kinh người, Phồn Tinh lão sư ở gấy bổ trên viết cái kia bài thơ, dĩ nhiên là viết Thái Sơn. Mọi người mau đến xem. Có người hưng phấn hô, ta phát hiện Phồn Tinh lão sư gấy bổ trên viết cái kia bài thơ, là hắn đăng đỉnh Thái Sơn lúc viết. Hơn nữa, Thái An cục du lịch video bên trong thì có bài thơ này. Tin tức này dường như bình tĩnh trên mặt hồ một viên cục đá, gây nên ngàn cơn sóng. Mọi người dồn dập hưởng ứng, có đi tìm kiếm video, có thì lại đối với bài thơ này khen không dứt miệng. Trên lầu nói không sai, ta mới vừa nhìn video, thật sự rất tốt. Có người thở dài nói, khiến cho ta đều muốn đi leo núi. Muốn đi liền đi. Một người khác không chút do dự mà trả lời, phiếu ta đều mua xong, lập tức liền xuất phát. Ha ha, trên lầu thực sự là tùy hứng. Có người cười trêu nói, không giống ta, chỉ có thể nhận mệnh, làm việc cho giỏi, nhìn các ngươi đi chơi lạc. Ngay ở đại gia ngươi một lời ta một lời điệu thảo luận thời điểm, thời gian lặng yên trôi qua. Lý Tinh Văn tuyên bố với bộ vẹn vẹn sau một tiếng, phía dưới số lượng bình luận lượng cũng đã đột phá một vạn cái. Những này bình luận nội dung đa dạng, có thúc hắn mau nhanh chương mới tiểu thuyết, có đối với hắn viết thơ từ tiến hành thâm nhập thảo luận, cũng không có thiếu người biểu thị bị hắn văn tự đánh động, quyết định lập tức đi Thái Sơn du lịch, tự mình cảm thụ một chút cái kia cảnh sắc trắng lệ. Nhìn trên màn ảnh không ngừng quận bình luận, Lý Tinh Văn đột nhiên ý thức được, tiểu thuyết của chính mình bất chi bất giác đã còn tiếp kết thúc. Hắn không khỏi cảm thán, thời gian trôi qua thật nhanh. Hắn tùy ý liếc một cái tôn cảo, phát hiện bộ thứ hai Thần Điêu Đại Hiệp dĩ nhiên đã hoàn thành rồi một nửa, nhưng hắn nhưng hoàn toàn không có ý thức được điểm này, bởi vì hắn vẫn không có đem đệ trình cho cả chua trang web biên tập. Nay tiểu thuyết cũng đã còn tiếp hoàn thành rồi, làm sao cũng không ai nói cho ta một tiếng. Hắn không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, trong lòng âm thầm lại nhảy nói. Nhưng mà, khi hắn mở ra trang web hậu trường lúc, nhìn thấy cái kia mấy chục điều chưa đọc tin tức lúc, hắn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, lúng túng e rằng địa tự dung. Những tin tức này đều không ngoại lệ đều là trang web biên tập phát tới, mà hắn nhưng bởi vì thiết trí tự động chương mới, hoàn toàn không có quan tâm đến hậu trường tin tức. Biên tập Vương Tiến Tiến phát tới điều thứ nhất tin tức, Phồn Tinh lão sư, chúc mừng ngươi xạ điêu anh hùng chuyện hôm nay xong xuôi, các hạng số liệu ở đồng thời đoàn đều xếp hạng thứ nhất đây. Ngay lập tức, Vương Tiến Tiến lại phát tới điều thứ hai tin tức, Phồn Tinh lão sư, ngươi tiền nhuận bút đã đánh tới trong chương mục của ngươi, xin mời nhớ tới đối chiếu một hồi. Phồn Tinh lão sư, ngươi dưới một bản sách mới dự định khi nào thì bắt đầu viết? Phồn Tinh lão sư, ngươi dưới một bản sách mới dự định viết cái gì loại hình? Phồn Tinh lão sư, ngươi vẫn còn chứ? Phồn Tinh lão sư, liên tiếp tin tức như thủy triều ập tới, mà Lý Tinh Văn nhưng một cái đều không có xem qua. Nhìn những tin tức này, Lý Tinh Văn không khỏi cảm thấy có chút thẹn thùng. Bởi vì các loại nguyên nhân, hắn vẫn không có quan tâm đến hậu trường tin tức, mãi đến tận hiện tại mới phát hiện những này chưa đọc tin tức. Cứ việc có chút thật không thiện, nhưng Lý Tinh Văn vẫn là quyết định hồi phục cái tin tức này. Hắn cấp tốc ở trên bàn gõ gõ xuống một hàng chữ, thật không thiện, hậu trường tin tức vẫn không quan tâm, mới vừa mới nhìn thấy tin tức. Gửi đi xong xuôi sau, hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm, hy vọng biên tập có thể lý giải hắn sơ sẩy. Cũng không lâu lắm, Lý Tinh Văn liền thu được biên tập tin đáp lại. Biên tập hồi phục để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, bởi vì đối phương tựa hồ đối với hắn online phi thường chờ mong. Phồn Tinh lão sư, người rốt cục online, ta chờ đợi người đã lâu. Nhìn thấy câu nói này, Lý Tinh Văn trong lòng dâng lên một luồng hổ thẹn tình. Vì bù đắp chính mình khuyết điểm, Lý Tinh Văn vội vã giải thích, xin lỗi a, gần nhất có chút bận điệu. Cuốn sách tiếp theo đã viết một phần, đang chuẩn bị tải lên đây. Vẫn là võ hiệp đề tài, có thể nói là trên một bản tiểu thuyết phần tiếp theo đi. Biên tập Vương Tiến Tiến rất nhanh hồi phục hắn, quá tốt rồi, Phồn Tinh lão sư, người đem bài viết phân phát ta. Ta vậy thì tìm chủ biên cho ngươi xin đề cử tài nguyên. Lý Tinh Văn nhìn thấy cái tin tức này, trong lòng nhất thời vui vẻ. Hắn biết, nếu như có thể được chủ biên đề cử, như vậy hắn sách mới sẽ có càng nhiều lộ ra ánh sáng cơ hội, hấp dẫn càng nhiều độc giả. Liền, Lý Tinh Văn không chút do dự mà trả lời, được, ta trước tiên phân phát ngươi 5 vạn chữ, mặt sau làm sao tải lên, làm sao tuyên truyền ngươi nhìn đến. Hắn đối với Vương Tiến Tiến năng lực phi thường tín nhiệm, tin tưởng nàng có thể thích đáng xử lý tốt những chuyện này. Vương Tiến Tiến thu được Lý Tinh Văn hồi phục sau, lập tức trả lời nói, thu được, Phồn Tinh lão sư. Nàng không thể chờ đợi được nữa mà muốn xem đến Lý Tinh Văn tác phẩm mới, đặc biệt là bộ này được gọi là trên một bản tiểu thuyết phần tiếp theo Thần Điêu Đại Hiệp. Vương Tiến Tiến cấp tốc đem Lý Tinh Văn phát tới 5 vạn chữ bài viết đao loan hạ xuống, cũng in ra. Nàng không lo được cẩn thận xem, liền vội vàng cầm in bài viết đi tìm tiền chủ biên. Chương 318, sách mới online tuyên truyền chương 318, sách mới online tuyên truyền Vương Tiến Tiến xem một cơn gió tự vọt vào chủ biên văn phòng, thậm chí cũng không kịp gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Tiền chủ biên, Phồn Tinh lão sư mới vừa về ta tin tức. Trong thanh âm của nàng để lộ ra khó có thể ức chế hưng phấn, hơn nữa hắn còn biết một bộ tác phẩm mới đầu 5 vạn chữ đã gửi qua đến rồi, ta đã lấy tới. Tiền chủ biên lúc này chính vùi đầu với một đống văn kiện bên trong, bị Vương Tiến Tiến bất thình lình xông vào sợ hết hồn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Vương Tiến Tiến, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, nhưng vẫn là cấp tốc khôi phục trấn định. "Đừng nóng đội, đừng nóng đội, trước tiên đem bài viết đưa cho ta xem một chút." Tiền chủ biên nói, đưa tay ra từ Vương Tiến Tiến trong tay tiếp nhận cái kia dày đặt một sấp bài viết. Vương Tiến Tiến đứng ở một bên, lòng tràn đầy chờ mong mà nhìn tiền chủ biên bắt đầu xem bài viết. Chính nàng kỳ thực còn chưa kịp nhìn kỹ bản này tác phẩm mới, vừa nhận được Phồn Tinh lão sư tin tức, liền không thể chờ đợi được nữa mà chạy đến tìm chủ biên. Tiền chủ biên xem tốc độ rất nhanh, ánh mắt của hắn ở văn tự cấp tốc qua lại. Theo xem thâm nhập, hắn nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc từ từ thanh tĩnh lại, lông mày cũng không còn nhíu chặt, thay vào đó chính là càng ngày càng rõ ràng vẻ vui mừng. Khi hắn rốt cục xem xong trang cuối cùng lúc, đột nhiên vỗ bàn một cái, phát sinh ầm một thanh âm vang lên. "Tốt." Hắn lớn tiếng nói, "Phồn Tinh lão sư bản thảo chất lượng vẫn là trước sau như một tốt, nhất định phải đại lực đề cử." Vương Tiến Tiến nghe nói như thế, trong lòng một khối lớn thạch đầu rốt cục rơi xuống địa, trên mặt cũng phóng ra nụ cười mừng rỡ. "Thiến Tiến, ngươi mau mau liên hệ Phồn Tinh lão sư, mau chóng cùng hắn hoàn thành ký kết." Tiền chủ biên nói tiếp, "Chúng ta bên này gặp toàn vị trí địa tiến hành mở rộng, nhất định phải làm cho bộ tác phẩm này đại hỏa." Vương Tiến Tiến hưng phấn đến đỏ cả mặt, tim đập đều phảng phất tăng nhanh hơn rất nhiều, nàng không thể chờ đợi được nữa mà cầm lấy điện thoại di động, cấp tốc cho Lý Tinh Văn phát đi một cái tin tức, báo cho hắn cái này làm người phấn chấn tin tức tốt. "Phồn Tinh lão sư, ngài bài viết chủ biên đã xem qua rồi." Chủ biên phi thường hài lòng, hắn tại chỗ đáp ứng gặp toàn vị trí địa mở rộng tác phẩm của ngài. "Hiện tại cái này một bên cần ngài mau chóng hoàn thành ký kết." Lý Tinh Văn nhìn thấy Vương Tiến Tiến tin tức, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Đối với kết quả này, hắn kỳ thực cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao, Thần Điêu Đại Hiệp chất lượng cùng hắn trên một bản tiểu thuyết lẫn nhau so sánh, tuyệt đối là không phân cao thấp. Chỉ cần là hơi có chút ánh mắt, hiểu được thưởng thức người, đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy một bộ ưu tú tác phẩm. Cũng không lâu lắm, Lý Tinh Văn điện thoại di động liền thu được Vương Tiến Tiến phát tới điện tử hợp đồng. Hắn mở ra văn kiện, cẩn thận xem một hồi hợp đồng bên trong các hạng điều khoản cùng điều kiện, phát hiện cùng quyển sách trước hợp đồng cơ bản nhất trí, cũng không có chỗ đặc biệt nào. Xác nhận không có sai sót sau, Lý Tinh Văn không chút do dự mà ở trên hợp đồng ký xuống tên của chính mình, sau đó đem ký tên hợp đồng trở lại cho Vương Tiến Tiến. "Hợp đồng ta đã ký tên đồng phát đưa cho ngươi, đón lấy online tuyên truyền cùng online công tác liền giao cho các ngươi. Ta sẽ dựa theo ước định thời gian đúng giờ càng trương mới tiết, điểm ấy ngươi yên tâm." Lý Tinh Văn hồi phục Vương Tiến Tiến mỉm cười hồi đáp, "Được rồi, Phồn Tinh lão sư." Sau đó nàng cấp tốc hành động lên, đem hợp đồng in ra, cũng cẩn thận kiểm tra một lần, bảo đảm không có bất kỳ sai lầm hoặc để sót. Đón lấy, nàng đem hợp đồng giao cho chủ biên, chờ đợi chủ biên xác nhận. Chủ biên cẩn thận thẩm duyệt hợp đồng, xác nhận tất cả không có sai sót sau, cùng Vương Tiến Tiến bắt đầu thương thảo Thần Điêu Đại Hiệp tuyên bố thời gian. Chủ biên Tiền Tiên Sinh suy nghĩ một lát sau nói rằng, "Thứ hai bắt đầu phát biểu đi. Cứ như vậy, chúng ta còn có 3 ngày thời gian có thể làm một ít tiền kỳ công việc quảng cáo." Vương Tiến Tiến đối với chủ biên sắp xếp biểu thị hoàn toàn tán thành, nàng biết đây là một hợp lý sắp xếp thời gian, vừa có thể cho trang web đầy đủ thời gian tiến hành tuyên truyền, có thể để các độc giả trong thời gian ngắn nhất đọc được Phồn Tinh lão sư tân tác. Liền, hai người bắt đầu cộng đồng thương thảo cụ thể tuyên truyền phương án. Trải qua một phen thảo luận, bọn họ quyết định chủ yếu thông qua trang web mở rộng tuyên truyền đến hấp dẫn độc giả chú ý, đồng thời lợi dụng độc giả mở ra trang web lúc bắn ra cửa sổ nhỏ khẩu tiến hành đề cử. Như vậy có thể bảo đảm làm hết sức nhiều độc giả có thể nhìn thấy Thần Điêu Đại Hiệp tin tức tương quan. Cả chua trang web độc giả đối với Phồn Tinh lão sư đại danh tự nhiên là như sấm bên tai, tác phẩm của hắn vẫn bị được độc giả yêu thích. Khi biết được hắn sách mới sắp online, hơn nữa còn là quyển sách trước phần tiếp theo lúc, các độc giả chờ mong cảm quả thực tăng cao. Đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến Phồn Tinh lão sư sách mới. Một vị độc giả hưng phấn nói rằng, "Ta bạn cùng phòng nghe được Phồn Tinh lão sư sách mới sắp online, đã an tâm mà nhắm mắt lại, chuẩn bị chìm đắm ở hắn văn tự trong thế giới." Một vị khác độc giả cười nói, "Là xạ điêu anh hùng chuyện phần tiếp theo, cái kia nhìn cách vẫn là tiểu thuyết võ hiệp, bên trong có còn hay không ta tính ca ca đây?" Một vị nữ độc giả lòng tràn đầy chờ mong mà nói rằng. Cùng lúc đó, Vương Tiến Tiến cũng cho Lý Tinh Văn phát tới một cái tin tức, "Phồn Tinh lão sư, Thần Điêu Đại Hiệp đã xác định ở tuần sau một tuyên bố, hiện tại trang web bên kia đã bắt đầu tuyên truyền, ngài cũng có thể phát một cái lẩy bộ đồng bộ tuyên truyền một hồi." Lý Tinh Văn nhìn thấy tin tức sau, rất nhanh hồi phục nói, "Được rồi, ta biết rồi." Hồi phục xong Vương Tiến Tiến tin tức sau, Lý Tinh Văn liền đăng nhập Phồn Tinh lẩy bộ tài khoản. Hắn suy tư một chút, sau đó nhanh chóng gõ ra một đoạn văn tự, cỡ lập gửi đi, một cái tuyên truyền văn chương liền sinh ra như thế. Bản thân sách mới Thần Điêu Đại Hiệp sắp ở tuần sau một với cả chua trang web chính thức online. Các vị tiểu thuyết các người đam mê đến lúc đó có thể đi đến xem. Quyển tiểu thuyết này đồng dạng thuộc về võ hiệp loại hình đề tài, hơn nữa còn là xạ điêu anh hùng chuyện phần tiếp theo. Hiệp chi đại giả, vì dân vì nước thần điêu đại hiệp sẽ mang ngươi lãnh hội một cái khác với tất cả mọi người giang hồ thế giới, cảm thụ không giống nhau võ hiệp mị lực. Phát xong này điều lấy bổ sau khi, Lý Tinh Văn trong lòng một khối thạch đầu rốt cục rơi xuống địa. Hắn cảm giác mình hoàn thành rồi một hạng nhiệm vụ trọng yếu, đón lấy chỉ cần dựa theo kế hoạch đúng hạn chương mới tiểu thuyết nội dung là có thể. Hiện nay, quyển sách này sáng tác đã quá nửa, đến tiếp sau nội dung cũng không đổi với nhất thời, có thể lợi dụng thời gian nhàn hạ từng bước hoàn thành, tin tưởng không tốn thời gian dài liền có thể đại công cáo thành. Đang hoàn thành chuỗi này công tác sau khi, Lý Tinh Văn quyết định tạm thời thả xuống đối với sách mới ở trên internet gợi ra thảo luận quan tâm. Hắn cảm thấy thôi, quá độ xoắn xuýt với ngoại giới đánh giá cùng tặng lại cũng không phải một cái sáng suốt cách làm, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tâm thái của chính mình. Liền, hắn đem sự chú ý chuyển đến một chuyện khác trên, quy hoạch chính mình lần sau lữ hành chỗ cần đến. Có câu nói, trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng Tô Châu hắn đã đi qua, mà Hàng Châu tòa này tràn ngập mị lực thành thị còn chưa từng đặt chân. Cân nhắc đến điểm này, Lý Tinh Văn cho rằng trạm tiếp theo đi Hàng Châu là cái tương đối khá lựa chọn. Chương 319, trên có thiên đường dưới có Tô Hàng. Chương 319, trên có thiên đường dưới có Tô Hàng. Lý Tinh Văn kéo trầm trọng dương hành lý, chậm rãi đi ra Tiêu Sơn sân bay. Ánh mặt trời chiếu vào trên người hắn, chiếu lên hắn có chút không mở mắt nổi. Hắn nhìn đồng hồ tay một chút, thời gian đã đến trưa 11 giờ. Cửa phi trường người đến người đi, rất náo nhiệt. Đột nhiên, ánh mắt của hắn bị một cái giơ nhãn hiệu người hấp dẫn lấy. Trên bảng hiệu thình lình viết Lý Tinh Văn ba chữ lớn, xem ra đây chính là tới đón hắn người. Lý Tinh Văn bước nhanh đi lên phía trước, mỉm cười đối với người kia nói rằng: "Xin chào, ta chính là Lý Tinh Văn." "Xin chào, Lý tiên sinh. Một đường cực khổ rồi, xin mời tùy tùng ta đồng thời đến bãi đậu xe đi." Đón máy bay nhân viên nhiệt tình đáp lại nói, cũng chủ động tiếp nhận Lý Tinh Văn trong tay dương hành lý. Lý Tinh Văn trong lòng âm thầm cảm thán nhà này khách sạn phục vụ cũng thật là chu đáo. Hắn xuất phát trước ngay ở trên mạng đặt trước nhà này khách sạn 5 sao, không nghĩ đến khách sạn còn cung cấp đón máy bay phục vụ. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, rất nhanh sẽ đi đến bãi đậu xe. Đón máy bay nhân viên đem dương hành lý bỏ vào cốp sau, liền lái xe mang theo Lý Tinh Văn hướng về khách sạn chạy tới. Khoảng chừng sau 30 phút, xe vững vàng mà đứng ở Tây Tử Hồ Phượng Xì Ạ Sần Hồ kẹt cửa. Lý Tinh Văn xuống xe, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy cửa tiệm rượu đứng một loạt thân mang chế phục nhân viên phục vụ, bọn họ mặt mỉm cười, cùng kêu lên nói rằng: "Hoan nghênh quang lâm." Đón máy bay nhân viên đem Lý Tinh Văn hành lý giao cho tiếp khách nhân viên sau, liền cùng hắn nói đường. Tiếp khách nhân viên thì lại dẫn Lý Tinh Văn đi vào khách sạn, giải quyết thủ tục nhập cư. Tùy tùng tiếp khách nhân viên, Lý Tinh Văn xuyên qua rộng rãi sáng sủa phòng khách, đi đến trước khách sạn đài. Hắn mặt mỉm cười, lễ phép hướng về công nhân viên đưa ra chính mình giấy chứng nhận, cho thấy mình đã ở trên mạng đặt trước được rồi gian phòng. Trước sân khấu, công nhân viên cấp tốc ở trong máy vi tính tuần tra, rất nhanh sẽ tìm tới Lý Tinh Văn đặt phòng tin tức. Trải qua đơn giản thủ tục giải quyết, công nhân viên đem thẻ phòng giao cho Lý Tinh Văn trong tay, cũng mỉm cười nói: "Lý tiên sinh, ngài thủ tục nhập cư đã giải quyết được rồi." Tiếp đó, tiếp khách nhân viên gặp mang ngài đi đến gian phòng, chúc ngài vào ở vui vẻ. Lý Tinh Văn hướng về công nhân viên nói cảm ơn, sau đó cùng tiếp khách nhân viên cùng đi hướng về thang máy. Ở trong thang máy, hắn xuyên thấu qua cửa sổ thưởng thức khách sạn ở ngoài mỹ cảnh. Khách sạn tọa lạc ở Tây Hồ khu danh lam thắng cảnh bên trong, chu vi cây xanh tỏa bóng, hoàn cảnh thanh lũ hợp lòng người. Đến gian phòng sau, Lý Tinh Văn đẩy cửa ra, một luồng không khí trong lành phả vào mặt. Hắn đi vào gian phòng, phát hiện gian phòng bố trí phi thường trang nhã, có chứa nồng nặc Trung Quốc cổ điển lâm viên phong cách. Đặc biệt là hắn đặt hàng giang nam viên cảnh phòng, bên trong gian phòng còn có một cái tư nhân sân thượng, có thể trực tiếp thưởng thức được khách sạn hoa viên mỹ cảnh, khiến người ta cảm thấy tâm thần thoải mái. Lý Tinh Văn hơi làm nghỉ ngơi, liền chuẩn bị đi ra ngoài đi ăn cơm. Bên trong khách sạn có chính mình phòng ăn, cung cấp các nơi mỹ vị món ngon, chủ loại đa dạng, khiến người ta mắt không kịp nhìn. Nhưng mà, Lý Tinh Văn đối với Hàng Châu đặc sắc mỹ thực, Tây Hồ giấm cá đặc biệt cảm thấy hứng thú. Tuy rằng ngoại giới đối với món ăn này đánh giá khen chê bất nhất, nhưng hắn vẫn là muốn tự mình thưởng thức một hồi. Tây Hồ giấm cá thành tựu Hàng Châu đại biểu tính truyền thống món ăn nổi tiếng một trong, kỳ chủ tài tuyển dụng chính là nặng tầm 1.5 kg khoảng chừng, trái phải tươi sống cá trắng cỏ. Món ăn này lấy nó đặc biệt chua ngọt vị cùng tươi mới thịt cá mà nghe tên, là rất nhiều du khách đi đến Hàng Châu tất thường mỹ thực một trong. Có nhiều chỗ phòng ăn, tuy rằng mang theo Hàng Châu đặc sắc món ăn bằng hiệu, nhưng nó chế tác được Tây Hồ giấm cá nhưng không như ý muốn. Không chỉ có thổ mùi tanh dày đặc, hơn nữa axit tạ tệ tịt vị cũng quá mức nồng nặc, như vậy món ăn tự nhiên khó có thể được các thực khách tán thành và khen ngợi, thậm chí sẽ bị làm thấp đi. Nhưng mà, Phả Bựa Si Ạ Sần Hồ Tẹn nhưng tuyệt nhiên không giống. Là một nhà khách sạn 5 sao, tài nấu nướng của nó trình độ sát thực làm người than thở. Đạo này Tây Hồ giấm cá thịt cá tươi mới vô cùng, vị thoải mái hoạt, mà chua ngọt mùi vị càng là vừa đúng, cũng không quá đáng ngọt nào, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy đến chua xót. Chua bên trong còn mang theo từng tia vị tươi. Món ăn này hoàn mỹ hiện ra, hoàn toàn thay đổi Lý Tinh Văn đối với Tây Hồ giấm cá vốn có ấn tượng. Ngoại trừ Tây Hồ giấm cá, Lý Tinh Văn còn điểm một phần lòng tỉnh tôm bắp vỏ. Này hai món ăn phối hợp cùng nhau, quả thực là ông trời tác hợp cho. Lý Tinh Văn buổi trưa ăn được say sưa ngon lành, trong lúc vô tình dĩ nhiên ăn hai bát cơm kẻ, cuối cùng hài lòng địa đánh một cái ở no. Lúc này chính trực tháng 6, cứ việc đã qua vào lúc giữa trưa, nhưng buổi trưa khí trời như cũ có chút oi bức. Lý Tinh Văn đang hưởng thụ hoàn mỹ thực sau, cũng không có lập tức đứng dậy đi du ngoạn, mà là quyết định trước về đến khách sạn gian phòng hơi làm nghỉ ngơi. Khách sạn trong phòng dị thường an tĩnh, không có một chút nào ầm ĩ tiếng. Lý Tinh Văn nằm ở mềm mại trên giường lớn, rất nhanh liền tiến vào vui tươi mộng đẹp. Nay ngủ một giấc, hắn đầy đủ ngủ 2 giờ, sau khi tỉnh lại phát hiện khoảng cách du ngoạn thời gian còn có một lúc, liền hắn quyết định tiếp tục ở lại trong phòng, nhàn nhã chơi nổi lên điện thoại di động. Lý Tinh Văn soạt trong điện thoại di động các loại video ngắn, thời gian trong lúc vô tình trôi qua. Trong nháy mắt, buổi chiều 5 giờ đã đến, rốt cục đến có thể ra ngoài du ngoạn thời gian. Đi đến Hàng Châu tòa này thành phố xinh đẹp, Lý Tinh Văn trong lòng tràn ngập chờ mong. Hắn biết, Hàng Châu có một cái nổi danh cảnh điểm, Tây Hồ, đây là hắn chuyến này hàng đầu chỗ cần đến. Lý Tinh Văn vào ở khách sạn vị trí rất tốt, ngay ở Tây Hồ cảnh khu bên trong, khoảng cách bên Tây Hồ chỉ có vài bước xa. Hắn không thể chờ đợi được nữa mà thả xuống hành lý, vội vã đi ra khách sạn, thẳng đến Tây Hồ mà đi. Tây Hồ là một cái điển hình nước cạn hồ nước, diện tích đoán là 6,39 km, bình quân nước sâu 2,27 m, nơi sâu xa nhất có thể đạt tới 5 m nhiều. Hồ nước trong suốt thấy đáy, gió nhẹ lướt qua, trên mặt hồ sóng nước lấp loáng, khác nào một mặt to lớn gương bạc. Bên hồ quần sơn vần quanh, cây xanh và bóng, cùng hồ nước lẫn nhau làm nổi bật, tạo thành một bức như thơ như họa mỹ cảnh. Nhưng mà, cái này thế giới song song bên trong cũng không có Bạch Nương Tử cùng Hứa Tiên truyền thuyết, bởi vậy Tây Hồ tiếng tăm kém xa một đời trước như vậy vang dội. Điều này cũng làm cho đến đây Tây Hồ du ngoạn du khách số lượng tương đối hơi ít, cho Lý Tinh Văn mang đến một phần sự yên tĩnh hiếm có cùng thanh nhũ chính trực mùa hè, ánh nắng tươi sáng, khí hậu hợp lòng người. Lý Tinh Văn quyết định trước tiên đi cắt vàng đê hồ sen xem xét hoa sen. Khúc huyện Phong Hà là xem xét hoa sen đất lành nhất điểm, nơi đó hoa sen giống đa dạng, sắc thái sắc sỡ, đẹp không sao tả xiết. Đáng tiếc chính là, hiện tại thời gian còn sớm, mới vừa tiến vào tháng 6, hoa sen còn chưa hoàn toàn nở rộ. Lý Tinh Văn chỉ có thể nhìn thấy một ít nụ hoa, chúng nó ngượng ngùng trốn ở lá sen dưới, khác nào từng cái nụ hoa chờ nở thiếu nữ, khiến người ta không khỏi lòng sinh chịu mến. Mặc dù không cách nào thưởng thức được nở rộ hoa sen, nhưng khúc viện Phong Hà trong viện cảnh sắc như cũ mê người. Bốn phía vờn quanh núi giả, đình đài, lầu các chờ kiến trúc, chẳng chịt có hứng thú, có một phong cách riêng. Lý Tinh Văn dạo chơi trong đó, phản phất đưa thân vào Giang Nam Lâm Viên bên trong, cảm nhận được phần kia tinh xảo vẻ đẹp. Chương 320, Lôi Phong Tháp dưới Bạch Nương Tử. Chương 320, Lôi Phong Tháp dưới Bạch Nương Tử. Đỉnh viện không lớn, Lý Tinh Văn dạo chơi trong đó, không tới một canh giờ liền đã xem nó đi dạo mấy lần. Hắn nhìn đồng hồ, hiện tại khoảng chừng 6 giờ rưỡi, mặt trời chưa hoàn toàn lặn về tây, ánh chiều tà chiếu vào đỉnh viện bên trong, làm cho người ta một loại yên tĩnh mà ấm áp cảm giác. Nếu thời gian còn sớm, Lý Tinh Văn quyết định đi phụ cận Lôi Phong Tháp nhìn. Lôi Phong Tháp ở vào Tây Hồ bên bờ, là Hàng Châu mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc một trong. Tòa tháp này bắt đầu xây dựng với Ngô Việt quốc thời kỳ, trải qua trăm nghìn năm mưa gió tang thương, chứng kiến vô số lịch sử biến thiên. Ở trong con sông dài lịch sử, Lôi Phong Tháp từng nhiều lần gặp hưng thế. Minh gia tinh thời kỳ, một hồi đại hỏa thiêu hủy Lôi Phong Tháp một cấu diêm lang, chỉ để lại gạch thể tháp thân. Mặc dù như thế, Lôi Phong Tháp vẫn đứng vững không ngã, trở thành Hàng Châu một đạo đặc biệt phong cảnh. Đến Thanh Khang Hy thời kỳ, Khang Hy đế ngự thư Lôi Phong nắng chiều bốn chữ, cũng ở tháp bên trúc đỉnh mộ thạch, làm cho Lôi Phong Tháp càng có văn hóa gốc gác. Nhưng mà, cùng một đời trước không giống chính là, đời này cũng không có Hứa Tiên cùng Bạch Nương Tử truyền thuyết, Lôi Phong Tháp bởi vậy vẫn chưa thanh danh vang dội, cũng không có được cục du lịch đặc biệt coi trọng, vẹn vẹn bị coi như một tòa phổ thông cổ kiến trúc tới đối xử. Lý Tinh Văn đi đến Lôi Phong Tháp trước, chỉ thấy tháp thân vẫn duy trì gạch thể kết cấu, dấu vết tháng năm ở phía trên có thể thấy rõ ràng. Trên thân tháp còn sinh trưởng một ít rêu xanh cùng cỏ dại, càng tăng thêm mấy phần tang thương cảm giác. Cùng một đời trước lẫn nhau so sánh, nơi này hoàn toàn bảo lưu cổ kiến trúc nguyên thủy diện mạo. Đứng ở Lôi Phong Tháp trước, Lý Tinh Văn không khỏi hồi tưởng lại một đời trước tình cảnh. Khi đó Lôi Phong Tháp đã bị cải tạo thành một cái điểm du lịch, bên trong lắp đặt thang máy, thuận tiện du khách đang đỉnh ngắm cảnh. Mà bây giờ, tòa tháp này lại có vẻ có chút rách nát, thậm chí bị liệt vào lâm nguy kiến trúc. Nhìn trước mắt Lôi Phong Tháp, Lý Tinh Văn mới chân thiết cảm nhận được nó lịch sử dày nặng cảm. Nơi này không có quá nhiều thương mại khí tức, chỉ có năm tháng dấu vết lưu lại cùng cố sự. Hắn cảm thấy thôi, như vậy Lôi Phong Tháp mới thật sự là lịch sử di tích cổ, đáng giá mọi người đi thưởng thức cùng bảo vệ. Hoàng hôn dần dần lặn về tây, dường như một bức rực rỡ bức tranh, đem Lôi Phong Tháp tháp thân nhuộm thành màu vàng, phảng phất phủ thêm một tầng hoa lệ lụa mỏng. Ánh chiều tà chiếu rọi ở Tây Hồ trên mặt nước, sóng nước lấp loáng, cùng màu vàng tháp thân lẫn nhau làm nổi bật, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ. Nhưng mà, làm người tiếc nuối chính là, cảnh khu vì bảo đảm du khách an toàn, ở tháp bốn phía thiết trí một vòng bí trận, làm cho mọi người không cách nào tới gần tham quan. Lý Tinh Văn đứng ở đằng xa, nhìn chăm chú tòa kia bị hoàng hôn nhuộm thành màu vàng Lôi Phong Tháp, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng nhàn nhạt thất lạc. Có muốn hay không đem Bạch Xà chuyện mang đến thế giới này đây? Lý Tinh Văn nhẹ giọng thầm nói, không có Bạch Nương Tử lời này, Tây Hồ tổng cảm giác ít một chút cái gì. Hắn không khỏi nghĩ nổi lên cái kia truyền lưu thiên cổ truyền thuyết, Bạch Nương Tử cùng Hứa Tiên tình yêu cố sự ở Tây Hồ bên triển khai, cho tòa này mỹ lệ hồ nước tăng thêm vô tận lãng mạn sát thái. Nhìn đồng hồ, Lý Tinh Văn phát hiện đã tiếp cận hơn 7 giờ. Hắn đột nhiên nhớ tới, Tây Hồ 7 giờ rưỡi còn có một hồi âm nhạc suối phun biểu diễn. Không biết hiện tại chạy tới còn đến hay không đến cùng đây. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đi đến suối phun biểu diễn mặt hồ. Làm Lý Tinh Văn vội vã mà chạy tới suối phun biểu diễn mặt hồ lúc, biểu diễn đã bắt đầu rồi. Nơi này từ lâu vi đầy du khách, mọi người hoặc đứng hoặc ngồi, đều ở một cách hết sức chăm chú mà thưởng thức trận này đặc sắc diễn xuất. Suối phun quy mô tương đương lớn lao, dài đến 126 m, hình cung bộ phận bề rộng chừng 2 m. Nó chủ yếu chọn dùng 7 đại vòi phun loại hình, những này không đồng loại hình vòi phun phối hợp lẫn nhau, làm cho suối phun biểu diễn hình thức đa dạng, làm người mắt không kịp nhìn. Suối phun ánh đèn hiệu quả cũng hết sức xuất sắc, chọn dùng dưới nước đèn LED, có thể biến hóa ra nhiều loại không giống màu sắc, tạo nên 7 màu sặc sỡ quang ảnh hiệu quả. Ở âm nhạc đệm nhạc dưới, suối phun theo tiết tấu chập trùng, khi thì như luyện chuyển nhảy múa tiết tử, khi thì như sôi trào mãnh liệt sóng biển, khi thì lại như mềm mại phiêu giật mây mù, làm cho người ta mang đến một hồi thị giác cùng tính giác thị yến. Âm nhạc suối phun ở vui vẻ giai điệu bên trong rất nhanh sẽ kết thúc, Lý Tinh Văn chỉ là quan sát nửa phần sau, nhưng hắn cũng không có cảm thấy đến có cái gì tiếc nuối. Dù sao, hắn chỉ là theo đoàn người đồng thời tham gia chút náo nhiệt mà thôi. Theo âm nhạc suối phun kết thúc, đoàn người cũng bắt đầu từ từ tản đi. Lý Tinh Văn cũng không có lập tức rời đi, mà là dọc theo Tô Đê tiếp tục dạo chơi tiến lên, thỏa thích hưởng thụ bên hồ ngày mùa hè buổi tối gió mát. Khoảng chừng lại đi rồi nửa giờ, Lý Tinh Văn mới trở lại phố Xi Ạ Sẩn Hồ Tèn. Bữa tối đã đến giờ, hắn quyết định vẫn là ở trong khách sạn dùng cơm. Lần này, hắn điểm một đạo nổi danh thịt kho đông pha. Khi này đạo mỹ vị thức ăn bưng lên bàn lúc, hắn lập tức bị cái kia tươi mới chất thịt cùng mỡ mà không lấy vị hấp dẫn. Lý Tinh Văn say sưa ngon lành mà thưởng thức, sung sướng ăn được 10 điểm thỏa mãn. Ăn no nê sau, Lý Tinh Văn trở lại gian phòng. Hắn ngồi ở trước bàn đọc sách, bắt đầu tổng kết ngày hôm nay hành trình, cũng suy nghĩ Tây Hồ phụ cận còn có cái nào cảnh điểm hắn vẫn không có đi qua. Trải qua một phen sắp xếp, hắn phát hiện còn có một chút địa phương đáng giá du lịch, tỉ như hồ thượng du thuyền cùng linh nhật tự. Liền, hắn cấp tốc lập ra một cái kế hoạch, dự định ngày mai đi hai địa phương này du lãm một phen. Giữa lúc Lý Tinh Văn chuyên chú quy hoạch ngày mai hành trình lúc, đột nhiên, hắn điện thoại di động chấn động lên. Hắn cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn, hóa ra là biểu bội của hắn Vương Tâm Di gọi điện thoại tới. "Biểu ca, ta thấy ngươi dùng Phồn Tinh cái kia nghệ danh phát bội bổ, ngươi đi Thái Sơn chơi." Vương Tâm Di âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, tràn ngập tò mò. "Đúng đấy, biểu muội, ta mấy ngày trước đi tới Thái Sơn." Lý Tinh Văn cười hồi đáp. "Oa, Thái Sơn chơi vui sao?" Vương Tâm Di không thể chờ đợi được nữa mà hỏi. "Ừm, cũng không tệ lắm. Đi lên đỉnh núi xem mặt trời mọc cảm giác đặc biệt đồng, có điều leo núi quả thật có chút mệt." Lý Tinh Văn nhớ lại tình cảnh lúc ấy, không khỏi thở dài nói. "Có điều hiện tại ta đã không ở bên kia, ta đi đến Hàng Châu." Lý Tinh Văn nhếch miệng lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt nói rằng. Vương Tâm Di nghe nói, trong ánh mắt toát ra một chút ngóng trông cùng tiếc nuối. "Hàng Châu, ta cũng muốn đi đây. Chỉ tiếc ta vẫn không có nghỉ, biểu ca ngươi sao không muộn điểm lại đi nữa chơi, như vậy chúng ta là có thể cùng đi." Lý Tinh Văn thấy thế, vội vã trấn an nói, "Biểu muội, đừng khổ sở. Mặt sau còn có rất nhiều cơ hội, chúng ta tổ quốc đất rộng của nhiều, có nhiều như vậy hảo sơn hảo thủy, ta một chốc cũng không nhìn xong." Vương Tâm Di thoáng tiêu tan, tiếp theo tò mò truy hỏi, "Biểu ca, ngươi ở Hàng Châu đều đi đâu chút địa phương, có hay không gặp phải đặc biệt gì chuyện thú vị?" Lý Tinh Văn tràn đầy phấn khởi địa hồi đáp, "Ta hiện nay ở Tây Hồ cảnh khu, ta đến xem Lôi Phong Tháp, còn thưởng thức âm nhạc suối phun cùng khúc viện phong hà. Có điều ta lần này đi ra chủ yếu là du ngoạn thả lỏng, lại không phải đi thám hiểm, vì lẽ đó cũng không đụng tới cái gì đặc biệt chuyện thú vị. Có điều ở Tây Hồ du ngoạn thời điểm, ta ngược lại thật ra có chút linh cảm, chuẩn bị sáng tác một cái cố sự." Vương Tâm Di vừa nghe, lập tức trở nên hưng phấn, "Biểu ca ngươi muốn biết cố sự, vậy ngươi có thể nhanh lên một chút viết, viết tốt trước tiên đưa cho ta xem." Lý Tinh Văn miệng đầy đáp ứng, được, chờ ta trở lại liền bắt đầu viết, viết tốt ngay lập tức phân phát ngươi xem, được chưa?" Vương Tâm Di hài lòng gật gù, "Được rồi biểu ca, vậy ta liền không quấy rầy ngươi, ngươi ở bên ngoài phải chú ý an toàn, nghỉ sớm một chút." Chương 321, Tây Hồ du thuyền. Chương 321, Tây Hồ du thuyền. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời còn chưa hoàn toàn xuyên thấu tầng mây, Lý Tinh Văn liền rất sớm mà từ trên giường bỏ lên. Hắn đẩy ra cửa sổ, một trận gió lạnh thổi qua, để hắn không khỏi dùng mình một cái. Ngày hôm nay khí trời có chút âm trầm, giữa bầu trời tràn ngập mỏng manh sương mù, có điều như vậy khí trời cũng mang đến một cái chỗ tốt, nhiệt độ cũng không cao, phi thường thích hợp ra ngoài du ngoạn. Dựa theo ngày hôm qua kế hoạch, Lý Tinh Văn mục đích hôm nay chính là Tây Hồ. Tây Hồ, tòa này nghe tên xa gần hồ nước, cho tới nay đều là các du khách yêu thích đánh thẻ thắng điểm. Đi đến Tây Hồ cảnh điểm phụ cận, Lý Tinh Văn phát hiện nơi này có thật nhiều đi thuyền địa phương, đủ loại kiểu dáng thuyền khiến người ta hoa cả mắt. Có chạy bằng điện tự lái thuyền, có nhân công đung đưa thuyền gỗ, còn có trang sức tinh mỹ du thuyền. Vì tăng thêm một ít thú vị tính, Lý Tinh Văn cuối cùng lựa chọn chạy bằng điện tự lái thuyền. Loại này thân tàu hình không lớn, dựa theo thuyền thu phí, mỗi giờ 60 nguyên, nhiều nhất có thể chứa được 4 người. Nhưng mà, Lý Tinh Văn cũng không cùng kèm hành, vì lẽ đó hắn chỉ có thể một mình hưởng thụ lần này lữ trình. Ở lão bản tỉ mỉ giảng giải dưới, Lý Tinh Văn hiểu rõ đi thuyền an toàn yêu cầu, cũng tròng lên áo cứu sinh. Tất cả chuẩn bị sắp xếp sau, hắn leo lên thuyền nhỏ, chính thức mở ra hắn Tây Hồ lữ trình. Chạy bằng điện thuyền tốc độ cũng không nhanh, trên thuyền có một cái khéo léo tay lái, có thể dùng đến khống chế thuyền chạy phương hướng. Hơn nữa, thuyền chỉ có thể ở quy định bên trong khu vực chạy, lấy bảo đảm du khách an toàn. Lý Tinh Văn điều khiển thuyền nhỏ, dọc theo bên bờ chậm rãi tiến lên. Hắn có thể khoảng cách gần thưởng thức bên bờ cảnh sắc, cảm thụ gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt thích trí hơn nữa, hắn vui mừng phát hiện, từ mặt hồ cái này đặc biệt góc độ thưởng thức cảnh sắc xung quanh, có một phen đặc biệt mới mẻ cảm giác. Lý Tinh Văn đem cảnh sắc xung quanh thu hết đáy mắt sau, liền thao túng thuyền, hướng về đỉnh giữa hồ phương hướng chậm rãi chạy tới. Hắn thản nhiên tự đắc địa ở trên mặt hồ qua lại, tận tình thưởng thức non sông tươi đẹp, cảm thụ Tây Hồ yên tĩnh cùng mỹ lệ. Đang thưởng thức hồ quang cảnh sắc trong quá trình, Lý Tinh Văn thuyền từ từ tới gần đỉnh giữa hồ. Nhưng mà, ngay ở khoảng cách đỉnh giữa hồ còn có hơn 100 mét thời điểm, hắn phát hiện thuyền không cách nào tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Nguyên lai, ở tự lái thuyền có thể được xử phạm vi biên giới nơi, có một vòng bọt biển vi chặn ngăn cản đường đi. Lý Tinh Văn có chút bất đắc dĩ nhìn này vòng vi chặn, trong lòng không khỏi cảm thán cảnh khu quản lý nghiêm ngặt. Có điều, hắn cũng không có vì vậy mà nhụt chí, mà là đưa mắt tìm đến phía đỉnh giữa hồ trên các du khách. Chỉ thấy đỉnh giữa hồ trên có một ít du khách chính đang nhàn nhã du lãm, bọn họ cưỡi chính là du thuyền, có chuyên môn bến tàu cùng nó ngừng. Lý Tinh Văn nghĩ thầm, mặc dù mình không thể xem bọn họ như vậy leo lên đỉnh giữa hồ, nhưng ở phụ cận du đãng thưởng thức một hồi hồ quang đỉnh cảnh sắc cùng kiến trúc cũng là lựa chọn không tồi. Liền, hắn điều khiển thuyền ở phụ cận bồi hồi, tỉ mỉ nhìn kỹ đỉnh giữa hồ mỗi một nơi chi tiết. Thưởng thức xong đỉnh giữa hồ sau, Lý Tinh Văn lại điều khiển thuyền đi đến ba đảm ánh nguyệt cảnh điểm. Nhưng mà, khi hắn đến nơi đó lúc, lại phát hiện đồng dạng không cách nào cập bờ. Cái này cũng là cảnh khu xuất phát từ an toàn cân nhắc làm quy định, để tránh khỏi tự lái thuyền cùng du thuyền phát sinh va chạm. Ba đảm ánh nguyệt là trong Tây Hồ to lớn nhất hòn đảo, trên đảo cây xanh tỏa bóng, hoa cỏ sum suê, cảnh sắc hợp lòng người. Lý Tinh Văn ở trên thuyền dừng lại một lúc, thưởng thức tòa này mỹ lệ hòn đảo, cảm thụ thiên nhiên mỹ lực. Cuối cùng, Lý Tinh Văn quyết định đi ngược lại. Hắn điều khiển thuyền, chậm rãi rời đi ba đảm ánh nguyệt, lại không thể lên đảo, chỉ có thể mắt chăm chăm nhìn, trong lòng càng lo lắng khó nhịn, chẳng bằng kịp lúc rời đi nơi đây, đi những nơi khác du ngoạn, cũng miễn cho ở đây làm gốc. Giữa lúc chúng ta thản nhiên tự đắc địa đi thuyền du lắm lúc, nguyên bản bầu trời âm u không, cũng không biết khi nào chậm rãi bay lên từng tia mưa phùn. Có điều cũng may, trên thuyền này thiết có trần nhà, mà cái kia mưa rơi cũng không mãnh liệt, đối với tiếp tục du thuyền cũng không quá to lớn ảnh hưởng. Thời khắc bây giờ, cái kia như lông châu giống như mưa phùn, nhẹ nhàng rơi ra ở tây hồ cái kia rộng rãi trên mặt hồ, gây nên từng vòng nhỏ bé gợn sóng. Bởi vì ngày mưa duyên cớ, tầm nhìn hơi có hạ thấp, xa xa dãy núi ở mưa bụi bao phủ xuống, có vẻ hơi mông lung, khác nào phủ thêm một tầng thần bí khăn che mặt. Cảnh tượng này, đúng như khi còn bé ở sách giáo khoa trung học đến như vậy, trời tháng 6 liền dường như tiểu hài tử mặt bình thường, nói thay đổi liền thay đổi ngay. Đúng như dự đoán, mới bất quá ngăn ngắn mười mấy phút thời gian, cái kia tí tách tiểu vũ liền bỗng nhiên ngừng lại hạ xuống, bầu trời cũng thuận theo dần dần trời quang mây tạnh. Sau cơn mưa tây hồ, mặt hồ khác nào một mặt to lớn tấm gương, bình tĩnh mà trơn bóng, phản chiếu bầu trời cùng chu vi dãy núi. Cái kia mây mù buông xuống, quanh quẩn ở trong núi, cho toàn bộ tây hồ tăng thêm một vẻ yên tĩnh mà thanh tân khí tức. Mắt thấy này hai loại tuyệt nhiên không giống trong hoàn cảnh, tây hồ hiện ra khác nhau cảnh sắc, Lý Tinh Văn không kìm lòng được địa nhớ tới một bài thơ. Thủy quang liễm diễm tình phương hảo, sơn sắc không nông vũ diệt kỳ. Dục bà tây hồ bị tây tử, đạm trang đùng mạt tổng tương nghi. Bài này Tô Thức Cẩm Hồ Thượng Sơ Tình Hậu Vũ dùng để miêu tả lúc này tình cảnh, quả thực không thể thích hợp hơn. Lý Tinh Văn thuần thục mở ra phồn tinh mây bù, ngón tay ở trên màn ảnh nhẹ nhàng chấn động, từ điện thoại di động trong album ảnh tỉ mỉ chọn lựa ra vài tờ quay chụp tây hồ cảnh sắc bức ảnh. Những hình này như một vài bức tinh mỹ bức tranh, thể hiện ra tây hồ cái tiết như thơ như họa mỹ cảnh. Hắn tỉ mỉ mà tỉ mỉ mỗi một tấm hình, bảo đảm chúng nó đều có thể hoàn mỹ hiện ra tây hồ mỹ lực. Sau đó, hắn đem trước đó chuẩn bị kỹ càng thơ văn cùng những hình này từng cái phối hợp, khiến đồ văn bổ sung lẫn nhau. Tất cả chuẩn bị sắp xếp sau, Lý Tinh Văn cờ lật tuyên bố nút bấm, này điều đấy bộ liền như vậy mang theo hắn đối với tây hồ ca ngợi cùng đối với thơ từ yêu quý, bay về phía mạng lưới thế giới. Ngày mùng ngày 7 tháng 6 trời mưa thành trời trong, du lãm tây hồ, hứng thú phát ra, rất phú một câu thơ cùng đại gia cộng hưởng. Hắn ở đấy bộ bên trong viết, giữa những hàng chữ để lộ ra đối với lần này tây hồ hành trình sung sướng cùng đối với thơ từ trung tình. Lý Tinh Văn biết rõ thứ tốt nên cùng mọi người chia sẻ, tuy rằng bài thơ này cũng không phải là nhờ tay hắn, nhưng ở cái này không có bài thơ này trong thế giới, hắn cảm giác mình có trách nhiệm để nó lại thấy ánh mặt trời, vì là thơ từ tại đây một đời truyền bá cùng phát triển cống hiến một phần sức mạnh. Hắn chờ mong các cư dân mạng đối với bài thơ này phản ứng, dù sao trên một bài tác phẩm bọc nhạc bất kể là ở trên internet vẫn là ở một ít học giả giáo sư nơi đó, đều gây nên mãnh liệt tiếng vọng. Này một bài tác phẩm xuất sắc cùng trên một bài lẫn nhau so sánh tương tự có thể gọi kinh điển, hắn không biết các cư dân mạng nhìn thấy bài thơ này sau gặp có thế nào đánh giá. Lý Tinh Văn lại như một cái người đứng xem, lặng lặng mà chờ đợi các cư dân mạng đáp lại. Hắn đóng kín Weibo, phản phất đem chính mình cùng ngoại giới náo động tạm thời ngăn cách ra. Sau đó, hắn điều khiển thuyền nhỏ, chậm rãi đi ngược lại, kết thúc lần này làm người khó quên du thuyền lữ trình. Làm thuyền cập bờ sau, Lý Tinh Văn tìm tới chủ thuyền, trả lại tiền thế chấp. Tiếp đó, hắn kế hoạch đi đến Linh Nhật Tự, đi cảm thụ cái kia mảnh yên tĩnh cùng thần bí bầu không khí. Chương 322, một phần trách nhiệm chương 322, một phần trách nhiệm Linh Nhật Tự, chỗ ngồi này với chiếc Giang tỉnh thành phố Hàng Châu Tây Hồ khu Phật giáo cổ tháp, khác nào một viên thôi sán minh châu, khảm nạm ở tự nhiên cùng lịch sử trong lực. Nó không chỉ có là Trung Quốc nổi danh Phật giáo thánh địa, càng là một nơi dung hợp tự nhiên quang cảnh cùng thâm hậu văn hóa lịch sử gốc gác nổi danh cảnh điểm. Lý Tinh Văn ở kết thúc Tây Hồ du thuyền lữ trình sau, không ngừng không nghỉ địa chạy tới Linh Nhật Tự. Trên đường, hắn còn vội vội vàng vàng địa ở trên đường ăn một bữa đơn giản bữa trưa, chỉ vì có thể nhanh chóng lãnh hội tòa này ngàn năm cổ tháp phong thái. Linh Nhật Tự lịch sử có thể truy tố đến Đông Tấn Mạn cùng 3 năm, công nguyên 328 năm, cách hiện nay đã có sắp tới 1700 năm lâu đời năm tháng. Tại đây dài lâu trong dòng sông lịch sử, nó chứng kiến vô số hưng suy vinh lục, trở thành Trung Quốc Phật giáo thiền tông trọng yếu chùa triển một trong. Nhắc lên Linh Nhật Tự, mọi người tự nhiên sẽ liên tưởng đến Tế Công. Tại đây một đời, Lý Tinh Văn đối với Tế Công cố sự cũng có nghe thấy, tuy rằng không có cái kia bộ nổi tiếng phim truyền hình, nhưng hắn thông qua những cách khác hiểu rõ đến một chút liên quan với Tế Công truyền thuyết cùng sự tích. Tế Công ban đầu là ở Thiên Đài Sơn Quốc Thanh Tự Quy Y xuất ra, sau đó hắn đi đến Hàng Châu Linh Nhật Tự, cũng ở đây được đều có đủ giới, chính thức trở thành Linh Nhật Tự một tên tăng nhân. Linh Nhật Tự đối với Tế Công tới nói, không thể nghi ngờ là hắn con đường tu hành trên một cái trọng yếu nơi. Ở đây, hắn lấy không câu nệ tiểu tiết, thích làm vui người khác mà nổi danh trên đời. Hắn thường thường ở trong chùa cùng quanh thân khu vực làm việc thiện tích đức, trợ giúp những người sinh hoạt khốn khổ bách tính. Cứ việc hắn xuất gia làm tăng, nhưng cũng không câu nệ với thường quy thanh quy giới luật, thường thường uống rượu ăn thịt. Nhưng mà, này cũng không ảnh hưởng nội tâm hắn nơi sâu xa từ bi tình cảm, hắn trước sau mang theo một viên thiện lương tâm, đi chăm sóc cùng trợ giúp người khác. Đương nhiên, những này đều chỉ là dân gian truyền lưu cố sự thôi, còn chân chính tế công đến tột cùng là thế nào một người, e sợ đã không thể nào khảo chứng. Lý Tinh Văn chậm rãi từ bay tới phong bức vào mảnh này thần bí lĩnh vực, chỉ thấy ngọn núi kia quái thạch đá lởm chởm, động hắc sâu thẳm, phảng phất ẩn giấu đi vô tận bí mật cùng cố sự. Hắn dạo chơi trong đó, cẩn thận thưởng thức này thiên nhiên quỷ phụ thần công, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng kính nể tình. Khi hắn rốt cục đi qua bay tới phong, chính thức bước vào linh nhận tự lúc, đầu tiên đập vào mi mắt chính là tòa kia hành vĩ đồ sộ đại hùng bảo điện. Cung điện này thành tựu linh nhận tự chủ yếu kiến trúc, trang nghiêm nghiêm túc địa đứng sừng sững ở đó, cung phụng Thích Giả Mưu Ni Phật. Điện bên trong tượng Phật vàng chói lọi, khiến lòng người sinh kính sợ, mà cái kia tinh mỹ kiến trúc càng làm cho người nhìn mà than thở. Cứ việc Lý Tinh Văn cũng không phải là Phật giáo tín đồ, nhưng hắn vẫn là mang theo một viên dáng góc tiểu tùy tâm, chính trọng xá một cái, chỉ cầu nội tâm có thể có được một chút an bình. Xuyên qua đại hùng bảo điện, ngay lập tức chính là Thiên Vương điện. Điện bên trong cung phụng Phật Di Lặc, nụ cười đáng yêu, làm cho người ta một loại thân thiết hòa ái cảm giác. Mà ở Phật Di Lặc hai bên, thì lại đứng thẳng tứ đại Thiên Vương tượng đắp, bọn họ uy vũ hùng tráng, trông rất sống động, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể từ tượng đắp bên trong đi ra bình thường. Tiếp tục đi vào trong, chính là cái kia nổi danh 500 La Hán đường. Nội đường cung phụng 500 tôn La Hán, mỗi một vị La Hán đều có đặc biệt hình thái cùng vẻ mặt, hoặc trầm tư, hoặc mỉm cười, hoặc chớp mắt, hoặc từ bi, không một không thể hiện ra Trung Quốc cổ đại điêu khắc nghệ thuật cao siêu tài nghệ. Lý Tinh Văn một đường đi tới, rốt cục đem linh nhận tự chủ điện đều nhất nhất du làm xong xuôi, trong lòng cảm khái bằng ngàn. Hắn cảm thấy hứng thú nhất tế công điện ở vào bên cạnh điện, cùng chủ điện vàng son lộng lẫy lẫn nhau so sánh, nơi này có vẻ hơi đơn sơ. Tế công điện bên trong chuyên môn cung phụng tế công tượng, vị này tượng Phật tay phải nắm pha phiến, tay trái niệm niệm châu, chân phải còn đạp ở vò rượu trên, hình tượng trông rất sống động. Ngoài ra, bên cạnh còn có một tấm tế công giường, có người nói đây là tế công chợp mắt địa phương. Lý Tinh Văn nhìn chăm chú vị này tế công tượng, không khỏi cảm thấy cho nó khá là thú vị. Cái này đặc biệt tạo hình cùng bố cục, vô cùng nhuần nhuyễn địa thể hiện ra tế công cái kia không bám vào một khuôn mẫu tính cách, hắn hoàn toàn không thèm để ý người khác cái nhìn, sống được tiêu sái tự tại. Chính áp lại câu kia rượu thịt xuyên vào bụng, trong lòng có Phật tổ. Có thời gian lời nói, đúng là có thể mang tế công cố sự sửa sang một chút, tìm cái người thích hợp đến quay chụp một bộ phim truyền hình, nói không chắc gặp đại được hoan nên đây. Lý Tinh Văn trong lòng âm thầm cân nhắc. Không chỉ có như vậy, cái kia thủ liên quan với tế công ca khúc cũng làm cho hắn khắc sâu ấn tượng tương tự tràn ngập thú vị. Cái này cũng là tuyệt đối không thể bỏ qua vật liệu, nhất định phải đem nó viết ra. Hai nhi phá, mũ nhi phá, trên người áo cà sa phá, ngươi cười ta, hắn cười ta, một cái phiến nhi phá. Cái kia quen thuộc giai điệu ở trong đầu của hắn không ngừng vang vọng. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Tinh Văn khỏe miệng nụ cười càng rõ ràng, thậm chí không tự chủ cười ra tiếng. Tiếng cười kia ở yên tĩnh tế công điện lộ ra đến đặc biệt đột ngột, dẫn tới người bên cạnh dồn dập văng tới ánh mắt tò mò. Lý Tinh Văn đột nhiên ý thức được chính mình thất thố, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, hơi ngượng ngùng mà cúi đầu. Vì giảm bớt này không khí ngột ngạt, hắn bước nhanh đi tới tế công điện hòm công đức trước, từ trong túi tiền móc ra một ít tiền lẻ, nhẹ nhàng bỏ vào trong hòm công đức. Ở đem tiền bỏ vào hòm công đức trong nháy mắt, Lý Tinh Văn trong lòng yên lặng cầu khẩn, hy vọng tế công có thể đem những này là quên dùng ở chân chính cần trợ giúp nhân thân trên, để bọn họ cảm nhận được ấm áp cùng hy vọng. Quên xong tiền sau, Lý Tinh Văn như chút được gánh nặng, tâm tình cũng dần dần bình phục lại. Hắn xoay người đi ra tế công điện, bước chân nhẹ nhàng điệu rời đi linh nhật tự. Lúc này bên Tây Hồ, các du khách hoặc dạo chơi bên hồ, hoặc đi thuyền du lãm, rất náo nhiệt. Nhưng mà, Lý Tinh Văn nhưng cảm thấy đến nơi này đã không có quá nhiều có thể chơi địa phương, liền hắn quyết định trở về khách sạn. Trở về phòng, Lý Tinh Văn đặt mông ngồi ở trên ghế sofa, tâm tư nhưng xem ngựa hoang mất cương bình thường, không tự chủ được mà nhớ tới hai ngày nay du ngoạn trải qua. Hai ngày nay, hắn không chỉ có du lãm Mỹ lệ Tây Hồ, còn tham quan tế công điện. Càng quan trọng chính là, hắn ở trong lòng vì chính mình sắp xếp hai hạng trọng yếu công tác, sao chép cùng sáng tác Bạch Nương Tử cùng tế công này hai bộ phim truyền hình. Tuy rằng này hai bộ phim truyền hình ở kiếp trước đều có cực cao nhân khí cùng sức ảnh hưởng, nhưng ở trong thế giới này nhưng chưa xuất hiện. Nếu chính mình may mắn xuyên việt đến thế giới này, Lý Tinh Văn cảm giác mình có trách nhiệm đem hai người này kinh điển cố sự bù đắp, để càng nhiều người có thể thưởng thức được chúng nó mị lực. Nghĩ đến bên trong, Lý Tinh Văn trong lòng dâng lên một luồng sứ mệnh cảm. Hắn tin tưởng, thông qua chính mình nỗ lực, này hai bộ phim truyền hình nhất định có thể ở trên cái thế giới này rực rỡ hào quang. Mà Tây Hồ, có lẽ sẽ bởi vì này hai bộ phim truyền hình truyền bá mà trở nên càng thêm nổi danh, Lôi Phong Tháp có thể sẽ bởi vậy chịu đến cục du lịch coi trọng, hấp dẫn càng nhiều du khách đến đây tham quan, liền ngay cả cái kia có chút đơn sơ tế công điện, cũng có thể sẽ bởi vì phim truyền hình ảnh hưởng, nên đón càng nhiều người đến đây túi chào cầu phúc. Chương 323, thơ văn thảo luận chương 323, thơ văn thảo luận khách sạn bên trong gian phòng, Lý Tinh Văn đang ngồi ở bên cửa sổ trên ghế, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ thành thị cảnh sát, trong đầu vẫn đang suy nghĩ như hai bộ phim truyền hình mang đến ảnh hưởng. Hắn suy nghĩ nội dung vở kịch phát triển, nhân vật đắp nặng cùng với khán giả khả năng phản ứng, chìm đắm ở chính mình sáng tác thế giới bên trong. Đột nhiên, một trận gấp gáp chuông điện thoại đánh vỡ trong phòng yên tĩnh. Lý Tinh Văn phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn điện thoại di động màn hình, biểu hiện chính là Lê Dương điện báo. Hắn cấp tốc nhận điện thoại, lễ phép nói rằng: "Này, Lê lão, chào ngài." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lê Dương thanh âm hưng phấn: "Tinh Văn tiểu hữu, mới vừa ta nhìn ngươi bài bù, lại là một bài tác phẩm xuất sắc à?" Lý Tinh Văn hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ đến Lê Dương nhanh như vậy liền nhìn hắn bài bù, hơn nữa còn chuyên môn gọi điện thoại lại đây. Hắn vội vàng trả lời: "Lê lão, ngài quá khen. Ta chỉ là ở du ngoạn lúc nhìn thấy cảnh sát trước mắt, đột nhiên linh cảm đến rồi, sẽ theo viết tay hạ xuống." Lê Dương cười nói, tiểu hữu quá khiêm tốn. Ta xem ngươi thơ bên trong viết chính là Tây Hồ cảnh sắc, mỗi ngày đi Tây Hồ du ngoạn người đều không ít, nhưng có thể viết ra tốt như vậy tác phẩm, nhưng là chỉ có một mình ngươi. Lý Tinh Văn nghe Lê Dương khích lệ, trong lòng không khỏi có chút cao hứng, nhưng vẫn là khiêm tốn mà nói, Lê lão, ngài thực sự là quá đề cao ta. Lê Dương nói tiếp, được rồi, ta liền không quấy rầy ngươi, ta muốn mau mau đi theo mấy người bọn hắn chia sẻ một hồi ngươi tác phẩm. Lý Tinh Văn vội vã ngỏ ý cảm ơn, được, Lê lão gặp lại. Cúp điện thoại sau, Lý Tinh Văn tâm tình sung sướng địa cười cợt. Hắn biết Lê Dương là cái rất có văn hóa gốc gác người, có thể có được hắn tán thành cùng tán thưởng, đối với mình tới nói là một loại rất lớn của vũ. Cùng lúc đó, Lê Dương cúp điện thoại sau, lập tức cầm bút lên, đem Lý Tinh Văn ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ bài thơ này ngay ngắn địa trích ra hạ xuống. Sau đó, hắn mở ra điện thoại di động, tiến vào một cái nội bộ giao lưu quần, đem bài thơ này gửi đi ra ngoài, cũng phụ lên chính mình đánh giá cùng cảm thụ. Trong ngay mắt, trong đám lại như sôi sùng sục như thế, phi thường náo nhiệt, mọi người đều đối với bài thơ này khen không dứt miệng, dồn dập phát biểu cái nhìn của chính mình. Wow, Lê lão đầu, bài thơ này thực sự là quá lợi hại, quả thực chính là chuyển thế tác phẩm. Đúng đây đúng đấy, ta xem bài thơ này viết chính là Tây Hồ cảnh sắc. Lê lão đầu, ngươi lúc nào đi Tây Hồ? Được lắm, dục bà Tây Hồ bị Tây tử, đạm trang đùng mặt tổng tương nghi dùng Tây thi mỹ để hình dung Tây Hồ mỹ cảnh, này tỷ dụ thực sự là quá tinh diệu, quả thực là thần lai chí bút. Nhìn thấy trong đám nhiều như vậy người đối với bài thơ này như vậy tôn sùng, Lê Dương trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu, trên mặt tràn trề nụ cười thỏa mãn. Hắn mau mau ở trong đám lại phát ra một cái tin tức, ha ha, đại gia quá khen rồi, bài thơ này không phải là ta viết, là ta mấy ngày trước nhận thức một vị tiểu hữu làm. Vị tiểu hữu này thực sự là tài hoa hơn người, ta đối với hắn nhưng là khâm phục đến phục sắt đất đây. Đại gia có hứng thú lời nói, có thể đi quan tâm một hồi cái này tiểu hữu phồn tinh ấy bộ tài khoản, hắn đem bài thơ này tuyên bố ở ấy bộ lên. Trong đám người vừa nghe bài thơ này dĩ nhiên là người khác viết, lòng hiếu kỳ nhất thời bị câu lên, dồn dập biểu thị muốn đi quan tâm một hồi cái này phồn tinh ngợi bù. Chỉ chốc lát sau, thì có người ở trong đám tặng lại nói, ta mới vừa quan tâm phồn tinh ngợi bù, nguyên lai vọng nhạc cũng là hắn viết được. Đúng đấy, ta cũng nhìn thấy, những này thơ từ thực sự là quá lợi hại, cảm giác hắn văn học bản lĩnh phi thường thâm hậu. Cái này phồn tinh đến cùng là thần thánh phương nào, làm sao có thể viết ra tốt như vậy thơ? Trong đám người đều bị phồn tinh thơ bài từ phẩm rung động thật sâu, đối với hắn tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Nay tiểu hữu quả thực là thơ từ thiên tài, mỗi một bài đều có thể gọi kinh điển. Đúng đấy, này tài hoa thực sự là làm người thán phục, không thẹn là Lê lão đầu như vậy tôn sùng người, quả nhiên lợi hại. Đinh Miễn nhìn thấy quần bên trong tin tức sau, cũng không khỏi thở dài nói, không nghĩ đến phồn tinh tiểu hữu lại ra tác phẩm mới, thực sự là quá lợi hại. Đại gia ở bấy bộ dưới dồn dập nhắn lại tán thưởng, đối với Lý Tinh Văn thơ từ khen không dứt miệng, còn đem những này thơ từ chuyển đi đến chính mình xã giao vòng, để càng nhiều người thưởng thức được hắn tài hoa. Trong lúc nhất thời, Lý Tinh Văn lấy bộ lượng fans như tên lửa tăng vọt, rất nhiều cư dân mạng cũng bắt đầu nhiệt liệt thảo luận lên hắn thơ tử, đối với hắn tác phẩm dành cho độ cao đánh giá. Nhìn thấy mọi người đều như vậy tán thành bài thơ này, Linh Miễn ở trong đám đề nghị, nhìn thấy mọi người đều đang thảo luận bài thơ này, không bằng chúng ta nhân cơ hội này tổ chức một hồi thơ văn giao lưu hội làm sao? Đinh Miễn thành tiểu hoa hạ văn học xã xử lý công việc, bản thân liền tài hoa hơn người, đề nghị của hắn tự nhiên được đại gia tích cực hưởng ứng. Chủ ý này hay à, chúng ta đã lâu không có tổ chức hoạt động, vừa bạn có thể mượn cơ hội này tụ tập tới. Đúng đấy, uống chút trà, phần phẩm thơ, chẳng phải là nhân sinh một đại chuyện vui. Mọi người dồn dập biểu thị tán thành, một hồi thơ văn giao lưu hội kế hoạch liền như vậy ở trong đám nhiệt liệt mà thảo luận lên. Hoa hạ văn học xã phó hội trưởng Trương Văn ở trong đám trả lời, Đinh xử lý công việc đề nghị này tốt vô cùng, ta phi thường tán thành. Đến thời điểm ta cũng sẽ đi tham gia cái này hoạt động. Trương Văn nhưng là kinh đại về hưu lão giáo sư, năm nay đã hơn 60 tuổi, nhưng hắn ở văn học giới uy vọng nhưng như mặt trời ban trưa. Hắn này một tiếng đáp lại, lại như là một viên cục đá tập trung vào bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt gây nên ngàn cơn sóng. Trong đám nguyên bản còn có chút do dự không quyết định người, nhìn thấy phó hội trưởng cũng như này tích cực hưởng ứng, cũng dồn dập biểu thị muốn tham gia cái này hoạt động. Đinh Miễn thấy thế, vội vàng trả lời, phó hội trưởng chào ngài, ngài có thể tham gia lần này hoạt động, vậy cũng thực sự là cho chúng ta cái này hoạt động làm rạng rỡ thêm vinh dự. Trương Văn thì lại cười nói, Đinh giáo sư, ngươi cũng đừng khách khí với ta rồi. Có điều, ngươi vẫn là vội vàng đem lần này hoạt động địa điểm cùng thời gian xác định được, như vậy chúng ta cũng thật sớm chuẩn bị sẵn sàng, dù sao mọi người đều đến từ ngũ hồ tứ hải, thiên nam địa bắc, đến sớm an bài xong hành trình mới được. Đinh Miễn vội vã trả lời, được rồi, phó hội trưởng. Ta bước đầu định đem hoạt động địa điểm định ở Hàng Châu. Vừa đến đây, lần này hoạt động là bởi vì phồn tinh thơ mà gây nên, mà phồn tinh hắn hiện tại vừa vặn ngay ở Hàng Châu. Thứ hai đây, Hàng Châu nhưng là chỗ tốt ta, trên có thiên đường, dưới có tô hàng mà, mọi người liền cho là đi du lịch một chuyến, thuận tiện tham gia hoạt động, nhất cử lương tiện, ngài cảm thấy đến làm sao? Trương Văn nghe xong, gật đầu liên tục nói, Hàng Châu đúng là chỗ tốt, phong cảnh tú lệ, văn hóa gốc gác thâm hậu. Liên định ở Hàng Châu, ta không ý kiến. Đinh Miễn nói tiếp, khi đó phương diện, ta nghĩ định ở sau 3 ngày, như vậy mọi người cũng có đầy đủ thời gian đến sắp xếp chính mình hành trình, ngài xem có thể không? Trương Văn hơi làm suy nghĩ, liền trả lời, sau 3 ngày. Ân. Về thời gian đúng là rất đầy đủ. Ta cảm thấy đến không thành vấn đề, mọi người cảm thấy đây. Hắn tiếng nói vừa ra, trong đám lại như sôi sùng sục như thế, các loại ta tán thành hoàn toàn đồng ý tin tức dồn dập bắn ra, hiện nhiên mọi người đều đối với cái này sắp xếp phi thường hài lòng. Chương 324, thơ văn giao lưu hội chương 324, thơ văn giao lưu hội thơ văn hoạt động xác định ở Hàng Châu tổ chức sau khi, có một cái Hàng Châu bản địa xã viên ở trong đám nói rằng, ta là Hàng Châu người, giao lưu hội địa điểm ta có thể tới sắp xếp. Trương Văn nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, liền đội và nói, vậy thì phiền phức Trịnh giáo sư. Đinh Miễn cũng cười phụ hòa nói, làm phiền Trịnh giáo sư, chờ chút chúng ta lén lút kết nối một hồi. Mọi người dồn dập gật đầu, biểu thị tán thành. Liên như vậy, ở đại gia thảo luận bên dưới, cuối cùng xác định với ngày 10 tháng 6 ở Hàng Châu tổ chức một hồi thơ văn giao lưu hội. Mà lúc này Lý Tinh Văn chính chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong. Hắn điện thoại di động không ngừng thu được tin tức mới nhắc nhở, hắn mở ra xem, kinh ngạc phát hiện lấy bổ trên đối với hắn bài thơ này thảo luận nhiệt độ dĩ nhiên tăng vọt lên. Nhìn các cư dân mạng bình luận cùng like, Lý Tinh Văn trong lòng vừa kinh hỉ lại có chút thất vọng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình tiện tay sáng tác một bài thơ dĩ nhiên có thể gây nên lớn như vậy tiếng vọng. Giữa lúc hắn tâm tư vạn ngàn lúc, một trận ken 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 chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Lý Tinh Văn cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn, điện báo biểu hiện là trước ở Thái An nhận thức Đinh lão. Hắn ấn xuống nút nhận cuộc gọi, đầu bên kia điện thoại truyền đến Đinh lão sang sảng tiếng cười, "Tinh Văn tiểu hữu, ngươi tốt. Không nghĩ đến mới tách ra mấy ngày, ngươi lại sáng tác một bài tác phẩm xuất sắc, thật làm cho chúng ta thán phục không ngớt." Lý Tinh Văn hơi ngượng ngùng mà cười cợt, nói rằng, "Đinh lão quá khen. Ngươi lại khen ta, ta đều kiêu ngạo hơn. Ha ha, ngươi đáng giá tán thưởng. Tiểu hữu, mới vừa chúng ta còn ở nhiệt liệt mà thảo luận ngươi thơ tử, vậy cũng thật là khiến người ta than thở không ngớt. Vì lẽ đó, chúng ta dự định ở ngày 10 tháng 6 với Hàng Châu tổ chức một hồi lòng trọng thơ văn giao lưu hội, ta cố ý gọi điện thoại lại đây chính là muốn mời ngươi tham gia." Lý Tinh Văn hoàn toàn không ngờ rằng Đinh lão gọi điện thoại lại đây càng là vì chuyện này, hắn không khỏi có chút do dự lên. Thơ văn giao lưu hội, này nghe tới đúng là rất có hứng thú, có thể mình rốt cuộc có muốn hay không đi tham gia đây. "Đinh lão, ngài quá khen. Ta còn trẻ đây, tư lịch còn thấp, đi tham gia như vậy hoạt động e sợ không quá thích hợp chứ?" Lý Tinh Văn khiêm tốn mà nói rằng. Đinh Miễn khẽ mỉm cười, nói rằng, "Ai nha, tiểu hữu, ngươi đừng nha quá khiêm tốn rồi. Chính là có trí chẳng do tuổi tác, ngươi tài hoa mọi người chúng ta có thể đều là rõ như ban ngày. Hơn nữa, lần này thơ văn giao lưu hội kỳ thực cũng là bởi vì ngươi thơ mà gây ra đó. Nếu như ngươi không tham gia lời nói, vậy cũng thật là quá đáng tiếc rồi, toàn bộ giao lưu hội đều sẽ trở nên không hoàn mỹ." Nghe được Đinh lão nói như thế, Lý Tinh Văn trong lòng không khỏi hơi động. Nếu Đinh lão đều nói như vậy, vậy mình tựa hồ cũng không có lý do cự tuyệt. "Đinh lão, nếu ngài đều nói như vậy, vậy ta nhất định đúng giờ tham gia." Lý Tinh Văn rốt cuộc quyết định. Đinh Miễn lúc này mới như chút được gánh nặng địa thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ cười nói, "Ha ha, vậy thì đúng rồi. Tiểu hữu, ngươi có thể nhất định phải tới. Đợi một chút ta sẽ đem giao lưu hội cụ thể địa điểm cùng thời gian phát đến ngươi trên điện thoại di động, ngươi nhớ tới kiểm tra và nhận cũng đúng hạn tham gia." "Được rồi, Đinh lão, ta nhớ kỹ." Lý Tinh Văn vội vã đáp. Lý Tinh Văn đồng ý tham gia sau, Đinh Miễn lòng tràn đầy vui mừng mà đem cái tin tức tốt này gửi đi đến trong đám. Tin tức vừa mới phát sinh, trong đám lập tức sôi sùng sục, mọi người dồn dập biểu thị đối với vị này thần bí phồn tinh tràn ngập chờ mong, đều không thể chờ đợi được nữa mà muốn nhận thức một hồi vị này tài hoa hơn người thi nhân. Cùng lúc đó, Đinh Miễn cùng với trước ở trong đám kết bạn Hàng Châu Trịnh giáo sư bắt đầu thương thảo lên giao lưu hội cụ thể địa chỉ đến. Trịnh giáo sư đề nghị đem giao lưu hội định ở Phượng Xì Ạ Sấn Hồ Tèn tổ chức, hắn tỉ mỉ giới thiệu, "Đinh lão, nhà này khách sạn ở vào Tây Hồ cảnh khu nội bộ, chu vi phong cảnh tú lệ, hoàn cảnh hợp lòng người. Hơn nữa khách sạn cung cấp ăn ở một thể phục vụ, phi thường thuận tiện." Đinh Miễn nghe xong cảm thấy đến đề nghị này quả thật không tệ, liền đáp lại nói, "Trịnh giáo sư, người ý nghĩ này rất tốt. Ta trước tiên thống kê một hồi lần này tham gia giao lưu hội nhân số, sau đó phiền phức ngươi sớm cùng khách sạn người phụ trách câu thông một chút tương quan công việc. Ta ngày mai sẽ gặp đến Hàng Châu, đến thời điểm chúng ta lại tỉ mỉ gặp mặt nói chuyện cụ thể sắp xếp." Trịnh giáo sư hân nhiên đáp ứng nói, "Được rồi, không thành vấn đề. Ta phi thường chờ mong ngươi đến, hoan nghênh hoan nghênh." Đinh Miễn nói tiếp, "Trịnh giáo sư, ta còn có cái kiến nghị. Ta nhìn Phồn Tinh lão sư bài bố, phát hiện hắn trên một bài thơ vọng nhạc là miêu tả Thái Sơn. Thái An cục du lịch kết hợp bài thơ này vì là Thái Sơn chế tác video ở trên mạng đạt được tốt vô cùng hiệu quả. Vì lẽ đó ta cảm thấy cho ngươi có thể cùng Hàng Châu cục du lịch liên lạc một chút, nhìn có thể không mượn Phồn Tinh lão sư bài thơ này đến tuyên truyền một hồi Tây Hồ cảnh khu." Trịnh giáo sư đối với đề nghị này biểu thị tán thành, hắn cười nói, "Ngươi nói đúng, đây quả thật là cái rất tốt tuyên truyền cơ hội. Ta sẽ mau chóng cùng cục du lịch câu thông, tranh thủ để Phồn Tinh lão sư thơ vì là Tây Hồ cảnh khu mang đến càng nhiều quan tâm cùng du khách. Đến thời điểm Hàng Châu cục du lịch bọn họ gặp cảm tạ ngươi." Trịnh giáo sư mỉm cười nói, trong giọng nói để lộ ra đối với Đinh giáo sư cảm kích tình. "Ha ha, không khách khí. Trước tiên như vậy, chúng ta ngày mai gặp." Đinh giáo sư phóng khoáng địa cười cợt, sau đó cúp điện thoại. Trịnh giáo sư thả xuống điện thoại di động, trong lòng âm thầm suy nghĩ Đinh giáo sư nhắc nhở. Hắn quyết định trước tiên đi thăm dò nhìn một chút Thái An cục du lịch video, nhìn là có hay không như Đinh giáo sư nói tới. Trịnh giáo sư mở máy vi tính ra, ở tìm kiếm động cơ bên trong đưa vào Thái An cục du lịch video vài chữ, rất nhanh sẽ tìm tới tương quan video. Cơ lạch truyền phát tin sau, hắn xem xét tỉ mỉ lên. Quả nhiên, chính như Đinh giáo sư nói, cái này video xảo diệu địa kết hợp Phồn Tinh vọng nhạc bài thơ này, đem Thái An mỹ cảnh cùng thơ ca ý cảnh hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, làm cho người ta một loại như đối mặt kỳ cảnh cảm giác. Video truyền phát tin lượng dĩ nhiên lên đến 30 triệu trở lên, hơn nữa phía dưới còn có rất nhiều cư dân mạng ở nhiệt liệt mà thảo luận. Trịnh giáo sư không khỏi cảm thán, cái này video hiệu quả thực sự là quá tốt rồi. "Liêu cục trưởng, ta là Trịnh Kiên." Trịnh giáo sư bấm Hàng Châu cục du lịch cục trưởng Liêu Vĩ điện thoại. "Trịnh giáo sư,
chào ngươi.
Ngươi gọi điện thoại là có chuyện gì không? Liêu Vĩ âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, có vẻ hơi nghi hoặc.
Liêu cục trưởng, không biết ngươi có hay không quan tâm từng tới Thái An cục du lịch video?
Trịnh giáo sư đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Liêu Vĩ trong lòng hơi động, hắn đương nhiên quan tâm quá Thái An cục du lịch video, lúc đó còn đối với hắn khen không dứt miệng đây.
Trịnh giáo sư, ta có quan tâm.
Thái An cục du lịch video lần này làm được quá tốt rồi.
Liêu Vĩ không hề che giấu chút nào chính mình tán thưởng tình.
Nếu ngươi biết liền dễ làm, ngươi quan tâm một hồi một người tên là Phồn Tinh ấy bộ tài khoản, nhìn xuống hắn ấy bộ động thái, chờ chút chúng ta sẽ liên lạc lại.
Chương 325, Hàng Châu cục du lịch chương 325, Hàng Châu cục du lịch kết thúc cùng Trịnh Khiên trò chuyện sau, Liêu Vĩ trong đầu vẫn quanh quẩn Trịnh giáo sư để hắn quan tâm Phồn Tinh ấy bộ sự tình. Cứ việc hắn đối với yêu cầu này cảm thấy 10 điểm nghi hoặc, nhưng xuất phát từ đối với Trịnh giáo sư tôn trọng cùng tín nhiệm, hắn vẫn là quyết định đi tìm tòi hư thực.
Liêu Vĩ mở ra điện thoại di động, ở thanh tìm kiếm bên trong đưa vào Phồn Tinh hai chữ, rất nhanh sẽ tìm tới cái này ấy bộ tài khoản.
Tiến vào Phồn Tinh trang chủ sau, hắn phát hiện cái này blogger động thái cũng không nhiều.
Điều thứ nhất ấy bộ là Phồn Tinh mới vừa khai thông tài khoản lúc phát, giới thiệu sơ lược một hồi chính mình, sau đó chính là một cái liên quan với chính mình tiểu thuyết online tuyên bố tin tức.
Phồn Tinh là một cái tiểu thuyết tác gia.
Đây chính là Trịnh giáo sư để ta quan tâm ấy bộ.
Nhưng hắn cùng ta có quan hệ gì đây?
Liêu Vĩ trong lòng âm thầm lại nải, đồng thời tiếp tục lật xem Phồn Tinh cái khác động thái.
Sau đó một cái ấy bộ là Lý Tinh Văn đi Thái Sơn du ngoạn lúc phát, bức ảnh bên trong Thái Sơn hùng vĩ đồ sộ, phối văn là một bài thơ cổ, vọng nhạc.
Nhìn thấy nơi này, Liêu Vĩ đột nhiên nhớ tới trước ở trên mạng từng thấy bài thơ này, lúc đó liền cảm thấy viết đến tốt vô cùng.
Nguyên lai vọng nhạc là Phồn Tinh tác phẩm a.
Lẽ nào Trịnh giáo sư để ta xem chính là bài thơ này?
Có điều, bài thơ này xác thực viết đến mức rất đồng, đối với Thái An du lịch tuyên truyền đưa đến tác dụng rất lớn.
Nếu có thể có như thế một bài viết Hàng Châu thơ từ tác phẩm xuất sắc là tốt rồi.
Liêu Vĩ vừa muốn, một bên tiếp tục xem lướt qua Phồn Tinh nguyện bù.
Rốt cục, hắn nhìn thấy Lý Tinh Văn một điều cuối cùng động thái.
Bài thơ này đề mục là Ẩm Hồ Thượng Sơ Tình Hậu Vũ.
Thơ trước hai câu miêu tả Tây Hồ ở trời nắng cùng ngày mưa lúc không giống mỹ lệ cảnh sắc, trời nắng lúc ánh sáng nước liễm diễm, ngày mưa lúc sơn sắc không nồng, mỗi người có nó đặc biệt ý nhị. Sau hai câu thì lại đem Tây Hồ so sánh mỹ nữ Tây thì, bất kể là thanh nhã trang dung vẫn là lửa lớn hóa trang, đều có vẻ 10 điểm thích hợp.
Liêu Vĩ tuy rằng không phải chuyên nghiệp nghiên cứu văn học, nhưng hắn đối với bài thơ này miêu tả Tây Hồ cảnh sắc vẫn có nhất định hiểu rõ.
Khi hắn nhìn thấy nơi này lúc, đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai Trịnh giáo sư muốn cho hắn xem chính là bài thơ này.
Liêu Vĩ nghĩ thầm, nếu như lấy bài thơ này làm chủ đề đến chế tác một cái liên quan với Hàng Châu Tây Hồ video, vậy khẳng định sẽ gây nên rất lớn quan tâm cùng nhiệt độ.
Dù sao, Tây Hồ thành tựu Trung Quốc nổi danh phong cảnh danh thắng một trong, bản thân liền có rất cao nổi tiếng cùng sức hấp dẫn, hơn nữa bài thơ này giá trị, nhất định sẽ làm cho video càng thêm đặc sắc.
Liền, Liêu Vĩ quyết định lập tức liên hệ Phồn Tinh lão sư, hắn cảm thấy đến Trịnh giáo sư để hắn xem bài thơ này, hẳn là có Phồn Tinh lão sư phương thức liên lạc.
Liêu Vĩ đầy cõi lòng chờ mong cho Trịnh Khiên gọi một cú điện thoại, dùng phi thường khẩn thiết ngữ khí nói rằng, "Trịnh giáo sư, ta nhìn Phồn Tinh lão sư bài bù, hắn thơ viết đến thực sự là quá tuyệt. Ta cảm thấy đến cái kia thủ Ẩm Hồ Thượng Sơ Tình Hậu Vũ phi thường thích hợp dùng đến cho Tây Hồ cảnh khu làm tuyên truyền, không biết ngài có hay không Phồn Tinh lão sư phương thức liên lạc đây.
Nếu như có thể không phiền phức ngài cho ta một hồi, ta nghĩ cùng hắn câu thông một chút hợp tác công việc."
Liêu cục trưởng, Phồn Tinh lão sư phương thức liên lạc ta xác thực không có.
Có điều ngài đừng có gấp, sau 3 ngày ở Tây Tử Hồ Phượng Xì Ạ Sần Hồ Tẹn đem tổ chức một hồi thơ văn giao lưu hội, Phồn Tinh lão sư đến lúc đó nhất định sẽ dự họp.
Trịnh Khiên vội vàng giải thích.
Liêu Vĩ vừa mới nghe câu thứ nhất Trịnh Khiên nói không có Phồn Tinh phương thức liên lạc sau, trong lòng nhất thời ngội nửa đoạn.
Nhưng khi nghe đến phía sau nói Phồn Tinh sau 3 ngày sẽ ở thơ văn giao lưu hội trên lộ diện, hắn lại thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà, còn muốn đợi thêm 3 ngày, cặp đôi này Liêu Vĩ tới nói thực sự có chút gian nan.
Hắn lo lắng hỏi, "Trịnh giáo sư, ta thật sự có điểm không kịp đợi. Ngài xem có còn hay không những biện pháp khác có thể để ta mau chóng liên lạc với Phồn Tinh lão sư đây?"
Trịnh Khiên tự nhiên rõ ràng Liêu Vĩ tâm tình, hắn lược làm sau khi tự hỏi hồi đáp, "Như vậy đi, ngày mai gặp có một vị Hoa Hạ văn học xã bạn cũng lại đây."
Hắn chính là lần này thơ văn giao lưu hội khởi xướng người, hơn nữa Phồn Tinh lão sư cũng là hắn xin mời đến.
Ta nghĩ hắn nên có Phồn Tinh lão sư phương thức liên lạc, ngày mai có thể tới hỏi một chút hắn.
Liêu Vĩ nghe vậy, như chút được cái nặng, đội vàng hướng Trịnh Khiên nói cảm ơn, rất cảm tạ ngài, Trịnh giáo sư.
Vậy ta ngày mai nhất định đi qua bái phòng ngài cùng bằng hữu của ngài, mong rằng ngài đến thời điểm hỗ trợ dẫn tiến một hồi.
Liêu cục trưởng, ngài quá khách khí.
Ta quê nhà chính là Hàng Châu, ta đương nhiên cũng hy vọng chúng ta Hàng Châu du lịch sự nghiệp có thể phát triển không ngừng.
Vậy ngày mai thấy.
Đi ngang qua một phen vui vẻ trò chuyện sau khi, Liêu Vĩ cùng Trịnh Khiên liền một ít cụ thể công việc tiến hành rồi thâm nhập câu thông cùng giao lưu. Trải qua một phen thảo luận, Liêu Vĩ cuối cùng quyết định tự thân xuất mã, cùng Trịnh Khiên cùng đi đến sân bay, nên tiếp Đinh Miên đến, lấy này đến biểu lộ ra thành ý của bọn họ. Thời gian đi đến ngày mùng ngày 8 tháng 6, một ngày này, Đinh Miễn cưỡi chuyến bay đúng giờ đến Tiêu Sơn sân bay.
Đinh Miễn kéo dương hành lý, chậm rãi đi ra cửa ra phi trường, một ánh mắt liền trông thấy cách đó không xa có một cái bắt mắt đón máy bay bài, mặt trên thình lình viết tên của hắn.
Đinh Miễn thấy thế, vội vã bước nhanh về phía trước, mặt mỉm cười mà nói rằng, "Chào ngài, ta chính là Đinh Miễn, xin hỏi ngài là Trịnh giáo sư sao?"
Trịnh Khiên thấy thế, cũng gấp bận điệu tiến ra đón tương tự mỉm cười đáp lại nói, "Đinh xử lý công việc, chào ngài.
Ta chính là Trịnh Khiên, ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ngài."
Đinh Miễn cùng Trịnh Khiên hàn huyên vài câu sau, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào Trịnh Khiên bên cạnh một người khác trên người, liền tò mò hỏi, vị này chính là? Trịnh Khiên liền vội vàng giới thiệu, há, vị này chính là Hàng Châu cục du lịch Liêu Vĩ Liêu cục trưởng. Liêu cục trưởng ngày hôm nay cố ý lại đây, là có chuyện quan trọng muốn xin nhờ đinh xử lý công việc ngài. Đinh xử lý công việc ngài này một đường tàu xe mệt nhọc, thực sự là cực khổ rồi. Như vậy đi, chúng ta lên xe trước về khách sạn, đến khách sạn lại chậm rãi tán gẫu. Đinh Miễn nghe xong, cười nói, được rồi, hết thảy đều nghe Trịnh giáo sư ngài sắp xếp. Sau đó, ba người cùng leo lên từ lâu chờ đợi ở một bên xe cộ, trực tiếp đi tới phủ sĩ ạ sần hồ kèn. Đến khách sạn sau, Trịnh Khiên cùng Liêu Vĩ nhiệt tình vì là Đinh Miễn giải quyết thủ tục nhập cư, bảo đảm hắn có thể thư thích địa nghỉ ngơi. Chương 326, thơ văn trao quyền cho Hàng Châu cục du lịch. Chương 326, thơ văn trao quyền cho Hàng Châu cục du lịch. Bên trong khách sạn, Đinh Miễn hơi làm nghỉ ngơi sau, liền cùng hai người khác cùng ngồi ở sân thượng bàn trà bên, thản nhiên tự đắc địa phẩm trẻ thơm, nói chuyện phiếm lên. Liêu Vĩ trước tiên đánh vỡ trầm mặc, hắn mặt mỉm cười, giọng thành khẩn địa nói với Đinh Miễn, Đinh giáo sư, lần này ta mạo muội đến đây, kỳ thực là có chuyện muốn mời ngài hỗ trợ. Đinh Miễn không nhanh không chậm địa nhấp một miếng nước trà, sau đó đem ly trà nhẹ nhàng thả lại trên bàn, ánh mắt rơi vào Liêu Vĩ trên người, tựa hồ từ lâu hiểu rõ hắn ý đồ đến, mỉm cười nói, nói vậy ngươi đã xem qua Phồn Tinh cái kia bài thơ chứ? Liêu Vĩ gật gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ mong đợi, vội vàng hồi đáp nói, đúng, Đinh giáo sư, ta chính là vì việc này mà tới. Bài thơ này đối với chúng ta du lịch tuyên truyền ý nghĩa trọng đại, nếu như có thể được Phồn Tinh lão sư trao quyền sử dụng, nhất định sẽ đưa đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Vì lẽ đó, ta nghĩ xin ngài giúp bận bịu dẫn tiến một hồi Phồn Tinh lão sư, không biết đúng hay không thuận tiện. Đinh Miễn khẽ mỉm cười, có vẻ định liệu trước, hắn thoải mái đáp ứng nói, cái này đương nhiên không thành vấn đề. Hơn nữa theo ta tiếp xúc hiểu rõ, Phồn Tinh tiểu hữu là cái thông tình đạt lý, thâm minh đại nghĩa người, tin tưởng nàng nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Dứt lời, Đinh Miễn hơi ngưng lại, tiếp theo lại bổ sung, ngày hôm qua ta cùng Phồn Tinh tiểu hữu tán gẫu lúc biết được, hắn cũng vừa vặn vào ở nhà này khách sạn. Như vậy đi, ta hiện tại liền liên lạc một chút hắn, nhìn hắn có hay không có thời gian lại đây một lời, vừa vặn cũng có thể để cho các ngươi ngay mặt nói chuyện. Nói xong, Đinh Miễn không chút do dự mà cầm lấy điện thoại di động, bấm Lý Tinh Văn điện thoại. Tinh Văn tiểu hữu, chào ngươi. Đinh Miễn âm thanh thân thiết mà nhiệt tình. Đinh giáo sư, chào ngài. Ngài đến Hàng Châu sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lý Tinh Văn âm thanh lanh lảnh. Đúng đấy, ta đã đến liền ở tại phủ Si A Sần Hồ Kèn. Đinh Miễn cười hồi đáp. Đinh Miễn nói tiếp, Tinh Văn tiểu hữu, phía ta bên này còn có hai vị bằng hữu, bọn họ đối với ngươi bài thơ cảm thấy rất hứng thú, muốn cùng ngươi gặp mặt, giao lưu một hồi. Ngươi hiện tại có thời gian hay không lại đây ngồi một chút đây? Vinh hạnh cực kỳ. Đã như vậy, vậy ta ngay ở khách sạn trong phòng chờ ngươi. Đinh Miễn cúp điện thoại sau, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên Trịnh giáo sư cùng Liêu cục trưởng, chậm rãi nói, Trịnh giáo sư, Liêu cục trưởng, chờ chút Phồn Tinh tiểu hữu liền đến. Có điều vị tiểu hữu này có chút tuổi trẻ, hai người các ngươi lưu lại cũng không nên quá kinh ngạc. Đinh Miễn lời nói để Trịnh giáo sư cùng Liêu cục trưởng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chút hiếu kỳ, không biết vị này Phồn Tinh tiểu hữu đến tột cùng là thần thánh phương nào. Mấy phút sau, cửa phòng bị nhẹ nhàng vang lên. Đến rồi. Đinh Miễn vội vã đứng dậy, bước nhanh đi tới cửa, mở cửa vừa nhìn, quả nhiên là hắn chờ đợi Lý Tinh Văn. Tinh Văn tiểu hữu, mau mời vào. Đinh Miễn nhiệt tình chào hỏi. Lý Tinh Văn mỉm cười đi vào gian phòng, hướng về Đinh Miễn gật đầu ra hiệu sau, ánh mắt rơi vào trong phòng Trịnh giáo sư cùng Liêu cục trưởng trên người. Đến, tiểu hữu, ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Đinh Miễn lôi kéo Lý Tinh Văn đi tới Trịnh giáo sư cùng Liêu cục trưởng trước mặt, giới thiệu. Vị này chính là văn học xã Trịnh Khiên Trịnh giáo sư, vị này chính là Hàng Châu cục du lịch Liêu Vĩ Liêu cục trưởng. Hai vị, đây chính là Phồn Tinh bản thân. Lý Tinh Văn thấy thế, vội vàng tiến lên một bước, hướng về Trịnh giáo sư cùng Liêu cục trưởng hơi không lời, lễ phép nói rằng, Trịnh giáo sư, Liêu cục trưởng, các ngươi khỏe. Ta là Lý Tinh Văn, rất cao hứng có thể nhìn thấy các ngươi. Trịnh giáo sư cùng Liêu cục trưởng trên dưới đánh giá một hồi Lý Tinh Văn, trong mắt đều né qua một tia kinh ngạc. Trước bọn họ nghe Đinh giáo sư nói Phồn Tinh là cái người trẻ tuổi, nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy, xem tướng mạo cũng là 20 tuổi dáng vẻ. Lý tiên sinh, chào ngươi. Liêu cục trưởng trước tiên mở miệng, cười tán dương, thực sự là không nghĩ đến, đại danh đỉnh đỉnh Phồn Tinh lão sư dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy. Thực sự là tuổi nhỏ tài cao. Trịnh giáo sư cũng gật đầu phụ hòa nói, đúng đấy, Lý tiên sinh tuổi còn trẻ thì có như vậy tài hoa, thực sự là hiếm thấy. Đại gia quá khen. Lý Tinh Văn khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ khiêm tốn nụ cười. Tiếng nói của hắn ôn hòa mà thân thiết, khiến người ta không khỏi đối với hắn sinh ra hảo cảm trong lòng. Ở mọi người lẫn nhau giới thiệu nhận thức sau khi, Liêu Vĩ rốt cục không kiềm chế nổi nội tâm kích động, không thể chờ đợi được nữa mà mở miệng nói rằng, Lý tiên sinh, phía ta bên này có cái thỉnh cầu nho nhỏ. Ngươi ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ bài thơ này thực sự là quá đẹp, ta nghĩ thỉnh giáo một chút, có được hay không trao quyền cho chúng ta Hàng Châu cục du lịch sử dụng đây? Chúng ta hy vọng có thể noi theo Thái An cục du lịch, lấy thơ cổ làm chủ đề quay chụp một cái video, để càng nhiều người hiểu rõ Hàng Châu mỹ lệ phong quang. Liêu Vĩ trong giọng nói để lộ ra đối với bài thơ này độ cao tán thưởng, đồng thời cũng biểu đạt hắn đối với Lý Tinh Văn kính ý cùng chờ mong. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại trên người Lý Tinh Văn, tựa hồ đang chờ đợi một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Lý Tinh Văn lược làm suy nghĩ, sau đó mỉm cười hồi đáp, đương nhiên không thành vấn đề. Thơ viết ra chính là cho đại gia thưởng thức mà. Ngươi đi làm một phần hợp đồng tương tự bài thơ này ta miễn phí trao quyền cho các ngươi sử dụng. Ngữ khí của hắn ung dung mà quả đoán, không chút do dự nào. Liêu Vĩ nghe vậy, trên mặt nhất thời phóng ra nụ cười mừng rỡ. Hắn liền vội vàng nói, quá tốt rồi, vậy thì rất cảm tạ Lý tiên sinh. Ta vậy thì đi chuẩn bị hợp đồng. Nói xong, hắn lập tức cầm lấy điện thoại di động, bấm một mã số, cấp tốc sắp xếp người chuẩn bị trao quyền hợp đồng tương quan công việc. Theo Liêu Vĩ điện thoại đánh xong, không khí của hiện trường cũng biến thành càng thêm ung dung sung sướng lên. Mấy người bắt đầu quay chung quanh Lý Tinh Văn bài thơ này triển khai nhiệt liệt thảo luận, Đinh Miện đối với thơ bên trong ý cảnh khen không dứt miệng, Trịnh Kiên cũng đúng Lý Tinh Văn tài hoa kính phục không ngớt. Liêu Vĩ ở bên cạnh nghe mấy người thảo luận, thỉnh thoảng vỗ tay bảo hay, toàn bộ tình cảnh tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Đinh Miện cảm khái nói, tiểu hữu bài thơ này sau hai câu dục bả Tây Hồ bị Tây Tử, đạm trang đùng mặt tổng tương nghi thực sự là quá là khéo. Chuyện này quả thật chính là đem Tây Hồ cho biết sống. Trịnh giáo sư cũng không khỏi thở dài nói, xác thực như vậy. Tây Thi chính là xuân thu những năm cuối Việt quốc tuyệt thế mỹ nữ, nó dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, bất luận nhạt trang vẫn là trang điểm đậm, đều có thể thể hiện ra đặc biệt mỹ lực. Mà tiểu hữu dĩ nhiên có thể xảo diệu mà đem Tây Hồ cùng Tây Thi đánh đồng với nhau, dùng nhạt trang đùng mặt tổng thích hợp để hình dung Tây Hồ ở trời nắng cùng ngày mưa không giống vẻ đẹp, thực sự là thần lai chi bút. Nghe được hai người độ cao như thế đánh giá, Liêu Vĩ vui sướng trong lòng tình lộ rõ trên mặt, thậm chí so với Lý Tinh Văn còn vui vẻ hơn. Dù sao, bài thơ này viết đến càng tốt, đối với Hàng Châu Tây Hồ tuyên truyền hiệu quả liền sẽ càng hiện ra. Thời khắc bây giờ, Liêu Vĩ trong lòng đã bắt đầu tính toán lên, hắn dự định ở sau đó tuyên truyền hoạt động bên trong, đem Đinh Miễn cùng Trịnh giáo sư đối với bài thơ này lời tán dương đều gia nhập vào. Cứ như vậy, cho dù có mấy người đối với bài thơ này lý giải không đủ sâu sắc, cũng có thể thông qua những chuyên gia này đánh giá, cảm nhận được bài thơ này tinh diệu địa phương. Tiếp tục thổi phồng, dùng sức thổi phồng, đem bài thơ này thổi phồng đến bầu trời. Liêu Vĩ ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, phảng phất đã thấy bài thơ này ở tuyên truyền bên trong rực rỡ hào quang tình cảnh. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, phảng phất trong nháy mắt, ban ngày liền đã từ từ bị đêm đen thôn phệ. Liêu Vĩ thấy thế, vội vàng nhiệt tình mở miệng nói, các vị lão sư, ngài nhìn thời gian này trải qua thật là nhanh, mắt thấy trời cũng sắp tối. Chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm, cũng coi như là lược tận tình địa chủ. Hắn này nhắc lên nghị, mọi người dồn dập biểu thị tán thành, dù sao xác thực đều có chút đói bụng. Liền, ở Liêu Vĩ tỉ mỉ an bài xuống, đoàn người đi đến một nhà khá có Hàng Châu đặc sắc nhà hàng, thưởng thức một trận phong phú mỹ thực thịt yến. Sau khi cơm nước no nê, Đinh Miễn đột nhiên nhớ tới cái gì tự, quay đầu nói với Lý Tinh Văn, Tinh Văn tiểu hữu, không biết ngươi ngày mai có thể có cái gì cụ thể sắp xếp. Lý Tinh Văn khẽ mỉm cười, hồi đáp, Đinh lão sư, ta ngày mai dự định đi đường Tây cổ trấn đi dạo một vòng, lãnh hội một hồi nơi đó cổ trấn phong tình. Đinh Miễn gật gù, cười nói, vậy cũng thật là một địa phương tốt. Chỉ tiếc ta ngày mai còn có chút sự tình cần xử lý, không có cách nào cùng ngươi cùng đi đến. Có điều không liên quan, chúc ngươi ở nơi đó chơi đến hài lòng. Dùng qua bữa tối sau, Liêu Vĩ thuộc hạ cũng trùng hợp đem trao quyền hợp đồng đưa tới. Lý Tinh Văn cẩn thận xem hợp đồng điều khoản, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì sau, liền không chút do dự mà ký xuống đại danh của chính mình. Chương 327, đường Tây cổ trấn chương 327, đường Tây cổ trấn ngày mùng ngày 9 tháng 6 sáng sớm, ánh mặt trời ôn hòa chiếu vào trên mặt đất, gió nhẹ nhẹ phẩy lá cây, mang đến từng kia cảm giác mát mẻ. Lý Tinh Văn tâm tình sung sướng địa một mình bước lên đi đến đường Tây cổ trấn lữ trình. Đường Tây cổ trấn, chỗ ngồi này với Hàng Châu dư hàng khu cổ lão vùng sông nước, khác nào một viên thôi sán Minh Châu, tỏa ra mê người lịch sử ý nhị cùng thâm hậu văn hóa gốc gác. Nó khoảng cách Tây Hồ khu có hơn 30 km, tuy rằng khoảng cách không tính gần, nhưng Lý Tinh Văn đối với tòa này cổ trấn tràn ngập chờ mong. Lý Tinh Văn cưỡi xe đặc trùng, dọc theo đường đi thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, tâm tình càng ung dung. Khoảng chừng 5 sau 10 phút, xe rốt cục đến đường Tây cổ trấn. Vừa xuống xe, Lý Tinh Văn liền bị cổ trấn đặc biệt vùng sông nước phong tình hấp dẫn. Cổ trấn trong lưới sông đan xen, đường sông hai bên là cổ kính kiến trúc, tường trắng ngói đen, chẳng chịt có hứng thú. Cổ kiều ngang qua trên mặt sông liên tiếp hai bờ sông đường phố, phản phất đang kể ra năm tháng cố sự. Lý Tinh Văn dạo chơi ở cổ trấn đường đá phía trên, cảm thụ dưới chân lịch sử dấu vết. Cũng không lâu lắm, hắn liền nhìn thấy một tòa cổ kiều, tên là Rộng Rãi Tế Kiều. Cây cầu này khí thế rộng rãi, thân cầu ngang qua ở rộng rãi trên mặt sông, khác nào một con rồng lớn. Lý Tinh Văn đi tới đầu cầu, cẩn thận xem đầu cầu bi băng. Thông qua bi băng, hắn giải đến tòa này Rộng Rãi Tế Kiều dĩ nhiên là kinh hàng đại vận hà trên hiếm hoi còn sót lại một tòa thất khổng cầu đá vòm, có cực cao giá trị lịch sử cùng nghệ thuật giá trị. Cây cầu này đã có mấy trăm năm lịch sử, nó chứng kiến vô số mưa gió tang thương cùng nhân gian bách thái. Toàn bộ chiều dài 78.7 mét thân cầu, do điều thạch thế trúc mà thành, kiên cố mà thận trọng. Mặt cầu hiện hình cung, làm cho người ta một loại duyên dáng đường cong cảm. Hai bên lan can đá điêu khắc tinh mỹ đồ án, có hoa hủy, động vật, nhân vật các loại, trông rất sống động, khiến người ta than thở không ngớt. Lý Tinh Văn đứng ở trên cầu, quan sát dưới cầu nước sông chậm rãi chảy xuôi, phảng phất có thể nhìn thấy ngày xưa kênh đào lên thuyền chỉ vắng lai, thương nhân tập hợp phồn hoa cảnh tượng. Rộng Rãi Tế Kiều khác nào một con rồng lớn nằm ngang ở kênh đào bên trên, nó không chỉ có là đường tê cổ trấn mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc, càng là tòa này ngàn năm cổ trấn linh hồn vị trí. Thân cầu ngang qua kênh đào hai bờ sông, tạo hình ưu mỹ, khí thế rộng rãi, phảng phất đang kể ra cổ trấn lịch sử cùng tang thương. Lý Tinh Văn dạo chơi ở trên cầu, bước chân mềm mại, phảng phất sợ đánh thức tòa này ngủ say cổ kiều. Hắn chậm rãi đi tới cầu hình vòm chỗ cao nhất, dừng bước lại, dõi mắt viễn vọng. Từ nơi này có thể quan sát toàn bộ cổ trấn, cổ kính kiến trúc chẳng chỉ có hứng thú địa phân bố ở kênh đào hai bờ sông, tường trắng ngói đen, cây xanh tỏa bóng, khác nào một bức mỹ lệ giang nam tranh thủy mặc. Xa xa, kênh đào như một cái thắt lưng ngọc uốn lượn chảy xuôi, trên mặt sông sóng nước lấp loáng, tình cờ có thuyền chạy qua, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Có điều, Lý Tinh Văn trước khi tới liền làm quá tỉ mỉ hướng dẫn, hắn biết buổi tối kênh đào hai bờ sông cảnh sắc mới là đẹp nhất. đến lúc đó đèn rực rỡ mới lên, ánh đèn chiếu rọi trên mặt sông như điểm điểm phồn tinh rơi rụng nhân gian, hào quang sắc sỡ đẹp không sao tả xiết. Đi xuống rộng rãi tế tiểu, Lý Tinh Văn tiến vào cổ trấn con đường chính. Con đường chính cũng không rộng rãi, nhưng cũng tràn ngập dày đặc lịch sử khí tức. Hai bên đường phố bảo lưu rất nhiều minh thanh thời kỳ cổ kiến trúc, những kiến trúc này tuy rằng trải qua mưa gió, nhưng như cũng bảo tồn hoàn hảo, chứng kiến cổ trấn hương suy vinh đục. Bước vào phố cổ, Lý Tinh Văn lập tức bị trước mắt cảnh tượng nhiệt náo hấp dẫn. Đám người lui tới qua lại ở đường phố trong lúc đó, có du khách, có địa phương cư dân, còn có một chút tiểu thương phiến ở rìa đường mua đi các loại đặc sắc thương phẩm. Hai bên đường phố kiến trúc lầu một đại thể mở ra các loại cửa hàng, có đặc sắc truyền thống quán ăn nhỏ, mùi hương phân tán, có thủ công mỹ nghệ yếm, rực rỡ muôn màu, còn có phòng trà, cổ kính, khiến người ta phảng phất đưa thân vào cổ đại trong quán trà. Lý Tinh Văn dạo chơi ở trên phố cổ, cảm thụ giang nam vùng sông nước đặc biệt phong tình. Đột nhiên, một nhà tên là Trăm Năm Hối Xương cửa hiệu lâu đời cửa hàng gây nên sự chú ý của hắn. Cửa hàng này bảng hiệu cổ kính, để lộ ra một loại lịch sử dày nặng cảm. Trong cửa hàng thu thập đến gọn gàng sạch sẽ, xuyên thấu qua pha lê tủ kính, có thể nhìn thấy bên trong bày ra đủ loại khác nhau thủ công mức hoa quả. Lý Tinh Văn đi vào cửa hàng, một luồng nồng nặc mức hoa quả mùi thơm nức mũi mà tới. Trong cửa hàng lão bản nhiệt tình tiến lên đón, hướng về hắn giới thiệu trong cửa hàng mức hoa quả. Nguyên lai, nhà này Trăm Năm Hối Xương mức hoa quả nhưng là có lai lịch lớn, nó là thanh triều thời kỳ công phẩm, lấy nó đặc biệt chế tác công nghệ cùng tốt đẹp phẩm chất mà nghe tên xa gần. Lý Tinh Văn nghe lão bản giới thiệu, đối với những này mức hoa quả sản sinh hứng thú nồng hậu, hắn quyết định mua một ít mang về, cùng người nhà bằng hữu cùng chia sẻ này đến từ cổ trấn mỹ vị. Hắn dạo chơi ở trong cửa hàng, ánh mắt bị trong quán công nhân thủ công chế tác mức hoa quả quá trình hấp dẫn. Hắn đầy hứng thú địa quan sát, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng cảm khái, tại đây cái nhanh tiết tấu thời đại, có thể kiên trì chọn dùng truyền thống thủ công chế tác phương thức đúng là hiếm thấy. Hay là bị cái kia tinh xảo thủ công tài nghệ đánh động, cũng hoặc là những này mức hoa quả bản thân phẩm chất sắc thực tài năng xuất chúng, Lý Tinh Văn cuối cùng chọn nước đường thanh mai cùng nước đường nhót tây này hai loại mức hoa quả, mua bán và sáp nhập mua một ít. Rời đi Trăm Năm Hối Xương sau, Lý Tinh Văn bước chân vẫn chưa ngừng lại, hắn đi vào một nhà chuyên môn kinh doanh làm bằng gỗ hàng mỹ nghệ cửa hàng. Vừa bước vào cửa tiệm, hắn liền bị trong quán rực rỡ muôn màu thương phẩm chấn động. Những này hàng mỹ nghệ đều lấy gỗ cẩm lai làm nguyên liệu, tinh điêu tế chắc mà thành, mỗi một kiện đều trông rất sống động, phảng phất đem cổ đại lầu cát, cổ tháp, cổ kiều chờ kiến trúc hoàn mỹ hiện ra ở trước mắt. Lý Tinh Văn ở đông đảo tác phẩm trung lưu liền quên phản, trải qua một phen tỉ mỉ chọn, hắn cuối cùng tuyển chúng một cái điêu khắc rộng rãi tế tiểu làm bằng gỗ vật trang trí. Cây cầu này tạo hình chân thực, chi tiết địa phương hiện lộ hết thợ thủ công cao siêu tài nghệ, Lý Tinh Văn đối với hắn yêu thích không buông tay, quyết định đưa nó mua lại thành tiểu kỷ niệm. Hoàn thành vật kỷ niệm chọn mua sau, Lý Tinh Văn tiếp tục dạo chơi ở đầu đường. Lúc này, mặt trời đã từ từ lên cao, tới gần vào buổi trưa, hai bên đường phố bay tới từng trận mùi hương để hắn không khỏi thèm nhỏ dãi. Đột nhiên, hắn chú ý tới phía trước có một cửa hàng cửa bài nổi lên hàng dài, mọi người đều đang đợi mua một loại nào đó mỹ thực. Lý Tinh Văn thấy thế, nghĩ thầm cửa hàng này mùi vị khẳng định không sai, liền cũng vội vàng gia nhập vào xếp hàng trong đám người. Ở dài lâu xếp hàng chờ đợi trong quá trình, Lý Tinh Văn rốt cục có thời gian tỉ mỉ nhìn kỹ cửa hàng này. Hắn phát hiện tiệm này chủ yếu bán chính là một loại tên là tư mao thịt tròn ăn vặt. Loại này ăn vặt đặc biệt địa phương ở chỗ, nó là dùng gạo nếp đem tươi mới nước nhiều thịt nhân bánh gói lại, mà tầng ngoài gạo nếp thì lại mỗi hạt dựng thẳng lên, hình thành một loại đặc biệt vẻ ngoài. Vẹn vẹn là nhìn trong cửa hàng bày ra những này ăn vặt, Lý Tinh Văn cũng đã thèm nhỏ dãi. Cũng không lâu lắm, đội ngũ liền đến phiên Lý Tinh Văn. Hắn không chút do dự mà mua hai cái tư mao thịt tròn, sau đó không thể chờ đợi được nữa mà cắn một cái. Nhất thời, gạo nếp mỗi hạt rõ ràng cùng thịt nhân bánh phong phú nước thịt ở trong miệng hắn giao hòa, mang đến một loại làm người say sưa tươi ngon mùi vị. Lý Tinh Văn một bên hưởng thụ mỹ thực, một bên tiếp tục dạo chơi ở trên phố cổ. Đi tới, hắn đột nhiên bị một nhà bán cắt miệng dương vị cửa hàng hấp dẫn lấy. Những này dương vị ngoại hình 10 điểm đáng yêu, để hắn không nhịn được muốn nếm thử. Liền, hắn đi vào cửa hàng, mua một ít cắt miệng dương vị. Khi hắn cắn xuống một cái lúc, dương vị xốp giòn cùng cắt miệng dày đặc vị lập tức ở trong miệng hắn tản ra, vị ngọt vừa đúng, cũng không gặp qua với ngọt nào, có thể khiến người ta đầy đủ cảm nhận được trong đó thơm ngọt. Tiếp đó, Lý Tinh Văn lại phát hiện một nhà bán đường tê cổ trấn đặc hữu đậu phụ khô cửa hàng. Loại này đậu phụ khô lấy nó mùi thủy sản, chân mềm cùng nhắn nhủi vị mà nghe tên, hơn nữa là dùng truyền thống công nghệ chế tác mà thành. Lý Tinh Văn đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy mỹ vị, hắn lập tức mua một ít, để vào trong miệng chậm rãi nhai, nghiền ngẫm. Quả nhiên, đậu phụ khô càng chi tiêu càng thơm, khiến người ta dư vị vô cùng. Liên như vậy, Lý Tinh Văn một đường vừa đi vừa nghỉ, gặp phải chính mình cảm thấy hứng thú ăn vặt liền mua một ít đến thưởng thức. Khi hắn đi dạo xong toàn bộ phố cổ lúc, hắn cái bụng cũng đã bị các món ăn ngon lấp kín. Chương 328, đường tây nhóc tây chương 328, đường tây nhóc tây đường tây cổ trấn con đường chính cũng không lâu lắm, khoảng chừng chỉ có hơn 400 mét mà thôi, nhưng này ngăn ngắn khoảng cách nhưng ẩn chứa vô tận ý nhị cùng phong tình. Đường chính phần cuối là một tòa cổ kính tròi nghỉ mát hành lang uốn khúc, phảng phất là thời gian người thủ hộ, lặng lặng mà đứng sừng sững ở đó. Cùng nhau đi tới, du khách vừa vặn có thể ở hành lang uốn khúc hai bên ghế ngồi hơi làm nghỉ ngơi, cảm thụ một chút này cổ trấn yên tĩnh cùng an lành. Hành lang uốn khúc bên cạnh là một cái trong suốt thấy đáy tiểu khê, suối nước róc rách chảy xuôi, khác nào một cái bích lục thắt lưng ngọc. Suối nước bên trong vỡ vụ địa trồng chọn một ít lá sen, chúng nó hoặc triển khai hoặc cong lên, làm cho người ta một loại thanh tân tự nhiên cảm giác. Tình cờ còn có thể nhìn thấy mấy cái tiểu ngư ở lá sen tới lui tuần tra nô đùa, tự do tự tại, rất thích. Lý Tinh Văn cũng lựa chọn tại đây cái địa phương dừng lại chốc lát, hắn lặng lặng mà ngồi trên ghế ngồi, nhìn chăm chú suối nước bên trong tiểu ngư, trong lòng buồn phiền tựa hồ cũng theo dòng nước dần dần đi xa. Nghỉ ngơi khoảng chừng nửa giờ sau, Lý Tinh Văn quyết định đứng dậy tiếp tục tiến lên. Lần này, hắn không có ở đường chính trải qua nhiều dừng lại, mà là xoay người hướng về kênh đào đi đến. Kênh đào hai bờ sông cũng không có con đường chính chật chội như vậy, trái lại có thêm một phần yên tĩnh cùng thanh u, bờ sông có một ít cửa hàng, tuy rằng kích thước không lớn, nhưng cũng mỗi người đều mang đặc sắc. Ngoài ra, còn có một chút bày sạp tiểu thương, bán các loại địa phương đặc sắc ăn vặt cùng thủ công mỹ nghệ. Mùa này, chính là nhót tây ra thị trường thời điểm, Lý Tinh Văn ven đường nhìn thấy con đường hai bên thỉnh thoảng mà gặp có một cái bán nhót tây quầy hàng. Những này nhót tây sắc trạch kim hoàng, quả hình vuông dài, biểu bì vàng nhạt như mật, phần thịt quả trắng loáng như ngọc, khiến người ta nhìn liền thèm nhỏ dãi. Đường tây nhót tây nhưng là chiết Giang Hàng Châu Lâm Bình khu đường tê trấn đặc sản, lấy nó ngọt độ cao, vị nhắn nhủi mà nghe tên xa gần. Đường tây nhót tây không chỉ có mùi vị vui tươi, hơn nữa còn giàu có phong phú dinh dưỡng giá trị. Nó có thanh nhiệt giải độc, tư âm nhuận phổi, chảy nước miếng giải khát, kiện tí ích vị chờ nhiều loại công hiệu, bất kể là trực tiếp ăn được, vẫn là đem chế tác thành quả tương, mức hoa quả các loại, đều có thể vì là người tiêu thụ mang đến đặc biệt vị giác hưởng thụ. Lý Tinh Văn dạo chơi ở náo nhiệt chợ phiên bên trong, ánh mắt bị trên trô bán hàng vàng nóng ánh trái cây hấp dẫn lấy. Những này nhót tây mỗi người phong phú êm dịu, tỏa ra mùi thơm mê người. Hắn đi tới một cái lao thái thái quầy hàng trước, cẩn thận chọn một cân mới mẻ nhót tây. Lý Tinh Văn không thể chờ đợi được nữa mà xé ra nhót tây vào ngoài, đem cái kia vàng nóng ánh phần thịt quả để vào trong miệng. Trong ngay mắt, một luồng trong veo nước ở vào miệng của hắn bên trong phân tán ra, cái kia ngọt ngào mùi vị phảng phất có thể xua tan ngày mùa hè nóng bức, mang đến cho hắn một chút hơi lạnh. Ngoại trừ trực tiếp bán nhót tây quầy hàng ở ngoài, Lý Tinh Văn còn chú ý tới một ít trên chỗ bán hàng bán ra tỷ ba cao. Loại này tỷ ba cao không chỉ có thể thành tiểu mỹ vị ăn vặt thưởng thức, còn có nhất định dược dùng giá trị, đối với trị liệu yết hầu đau đớn có hiệu quả. Lý Tinh Văn tiếp tục hướng phía trước đi tới, phát hiện kênh đào bên cạnh quả thực biến thành một cái náo nhiệt chợ phiên. Nơi này thương phẩm rực rỡ muôn màu, khiến người ta hoa cả mắt. Có trong veo sướng miệng đường phèn tuyết lê, có mùi thơm nước mũi không khí bánh mật, còn có bóng ánh long lanh chân châu vòng tay cùng tinh mỹ tơ lụa chế phẩm vân vân. Hắn dạo chơi ở cổ trấn trên đường phố, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy một tòa phòng trà. Tòa này phòng trà cổ kính, bên trong bộ hoàn cảnh càng là trang nhã thanh lưu, khiến người ta cảm thấy một loại yên tĩnh cùng thư thích. Hắn bị loại này đặc biệt bầu không khí hấp dẫn, quyết định đi vào ngồi một chút, hơi làm nghỉ ngơi. Đi vào phòng trà, một luồng nhàn nhạt xạ hương vị phả vào mặt, khiến người ta đột ngột thấy tâm thần thoải mái. Trong quán trà truyền phát tin một bài không biết tên thuần âm nhạc, cái kia mềm nhẹ giai điệu như róc rách lưu thủy quanh quẩn ở bên tai, khiến người ta tâm cảnh cũng thuận theo trở nên ôn hòa. Lúc này, bên trong trà lâu đã có 4-5 bàn khách mời, bọn họ hoặc là thấp giọng trò chuyện, hoặc là lặng lặng thưởng thức trà hương, toàn bộ bầu không khí có vẻ đặc biệt yên tĩnh an lành. Lý Tinh Văn ở cạnh song chỗ ngồi xuống, điểm một bình tây hồ long tỉnh. Xuyên thấu qua cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy dịa đường vãng lai đám người. Có người đi lại vội vã, tựa hồ có việc gấp muốn làm, có người thì lại thản nhiên tự đắc điệu dạo chơi, thưởng thụ này cổ trấn yên tĩnh cùng tốt đẹp, còn có người lại có nói có cười, nó vui vẻ ấm áp. Lý Tinh Văn lặng lặng mà quan sát tất cả những thứ này, cảm thụ cổ trấn trong đặc biệt sinh hoạt tiết tấu. Cùng phồn hoa đô thị nhanh tiết tấu lẫn nhau so sánh, những người ở nơi này sinh hoạt đến càng thêm phong dong tự tại, càng có ân tình bị. Ở đô thị bên trong, mọi người thường thường bận rộn với công tác, trở thành công tác cơ khí, mà ở đây, mọi người càng chú trọng sinh hoạt phẩm chất cùng nội tâm cảm thụ. Nếu là lấy sau nhàn hạ thời gian, có thể ở đây đặt mua một tòa tiểu viện, không có chuyện gì liền đi ra đi dạo, uống chút trà, chuyện này quả là chính là thần tiên giống như tháng ngày a. Lý Tinh Văn trong lòng không khỏi nghĩ như vậy đến, khóe miệng cũng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng mà, khi hắn phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến chính mình bây giờ mới 20 tuổi ra mặt, khoảng cách cuộc sống như thế tựa hồ còn có chút xa xôi. Dù sao, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi trải qua cùng trưởng thành, trong thời gian ngắn ở đây nghỉ phép nhàn nhã một hồi cũng còn tốt, thời gian lâu dài khả năng liền sẽ hoài niệm cuộc sống đô thị. Ở trong quán trà, Lý Tinh Văn cảm thấy mình hoàn toàn địa thả lòng ra. Hắn từ từ thưởng thức cái kia ấm hương nồng trà, thưởng thụ này nháy mắt yên tĩnh cùng an nhàn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một bình trà sau khi kết thúc, Lý Tinh Văn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện đã là hơn 3 giờ chiều. Hắn đột nhiên nhớ tới ngày mai còn có một cái trọng yếu thơ văn giao lưu hội muốn tham gia, liền quyết định ngày hôm nay muốn sớm một chút trở lại khách sạn nghỉ ngơi, vì là ngày mai hoạt động làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Nhưng mà, khi hắn nghĩ đến không thể thưởng thức được buổi tối kênh đảo một bên cảnh đêm lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nho nhỏ tiếc nuối. Hắn nguyên bản chờ mong tại đây cái mỹ lệ cổ trấn trong, dạo chơi ở kênh đảo bên, thưởng thức cái kia đèn đuốc huy hoàng cảnh đêm, cảm thụ phần kia đặc biệt bầu không khí. Có điều, Lý Tinh Văn nghĩ lại vừa nghĩ, có lúc tiếc nuối cũng là một loại mỹ. Lại như cái kia chưa từng tận mắt nhìn đường tây cổ trấn cảnh đêm, mặc dù có chút hứa thất lạc, nhưng có thể vĩnh viễn tồn tại cho hắn trong ảo tưởng, trở thành một loại tốt đẹp hồi ức. Nghĩ như vậy, Lý Tinh Văn tâm tình dần dần bình phục lại. Hắn thu thập xong đồ vật, rời đi phòng trà, bước lên về khách sạn đường. Cứ việc có chút không muốn, nhưng hắn biết, trong cuộc sống đều sẽ có một ít không cách nào thực hiện nguyện vọng, mà những này tiếc nuối cũng sẽ để hắn càng thêm quý trọng những người đã nắm giữ vẻ đẹp. Chương 329, thơ văn giao lưu hội bắt đầu. Chương 329, thơ văn giao lưu hội bắt đầu. Ngày 10 tháng 6 10 giờ sáng, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, hoa hạ văn học xã hơn 30 vị các thành viên tụ hội Tây Tử Hồ Phượng Sĩ Ạ Sẩn Hồ Tèn, cộng đồng tham gia một hồi chờ mong đã lâu thơ văn giao lưu hoạt động. Lần này hoạt động người tổ chức là văn học xã Đinh Miễn xử lý công việc, mà phó hội trưởng Trương Văn cũng tự mình dự họp lần này hoạt động, này không thể nghi ngờ cho toàn bộ hoạt động tăng thêm không ít hào quang. Lý Tinh Văn là văn học xã thành viên mới, hắn lần trước ở Thái An lúc bị Đinh Miễn xin mời gia nhập văn học xã, đồng thời thuận lợi thông qua xin. Ngày hôm nay, hắn mang theo tâm tình hưng phấn, theo sát Đinh Miễn cùng bước vào hoạt động hiện trường. Vì tham gia trận này trọng yếu thơ văn giao lưu hội, Lý Tinh Văn cố ý tỉ mỉ chuẩn bị một thân màu xanh nhạt trường sam. Cái này trường sam cắt quần áo khéo léo, màu sắc thanh nhã, cùng hắn khí chất bổ sung lẫn nhau. Hắn mọi cử động toát ra một loại nho nhã phong độ, phản phất từ cổ đại xuyên việt mà đến văn nhân nha sĩ. Hoạt động địa điểm thiết lập tại phủ Sĩ Ạ Sẩn Hổ Tẹn bên trong một bộ biệt viện, nơi này dựa theo Giang Nam Lâm Viên phong cách kiến tạo mà thành. Vừa tiến vào biệt viện, mọi người liền phản phất đưa thân vào một cái yên tĩnh mà nhã trí Giang Nam vùng sông nước. Trên núi giả quái thạch đá lởm chởm, suối nước róc rách chảy xuôi, chu vi cây xanh tỏa bóng, hoa cỏ phồn thịnh, hoàn cảnh mười điểm tao nhã. Cân nhắc đến đây là một hồi văn học giao lưu hoạt động, Đinh Miễn trước đó cố ý sắp xếp nhân viên phục vụ chuẩn bị một chút giấy và bút mực, cùng với trẻ thơm nước trà. Những chi tiết này hoàn toàn thể hiện ra Đinh Miễn đối với hoạt động để tâm cùng đối với văn học tôn trọng. Khi thấy tất cả nhân viên cũng đã đến đông đủ sau, Đinh Miễn mặt mỉm cười địa đi lên phía trước, tuyên bố lần này thơ văn giao lưu hội chính thức bắt đầu. Hán cổ vũ đại gia nói năng thoải mái, thỏa thích chia sẻ chính mình văn học kiến giải cùng sáng tác tâm đắc. Phó hội trưởng Trương Văn mặt mỉm cười, tiếng nói của hắn lanh lảnh mà vang dội, phản phất có thể xuyên thấu toàn bộ phòng khách, ở mỗi người bên tai vang vọng. Chư vị xã đám bạn, ngày hôm nay chúng ta có thể gặp nhau ở đây, cùng thảo luận thơ từ tươi đẹp địa phương, thực sự là một cái phi thường chuyện may mắn. Thơ từ là hoa hạ truyền thống văn hóa báu vật, ẩn chứa các đời trước trí tuệ cùng tình cảm. Ngày hôm nay, liền để chúng ta vào lần này hoạt động bên trong lẫn nhau học tập, cộng đồng thảo luận. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với thơ từ yêu quý cùng đối với lần tụ hội này chờ mong, khiến người ta không khỏi vì đó rung một cái. Lời còn chưa dứt, dưới đài như lôi giống như tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên, kéo dài không thôi. Nay trận tiếng vỗ tay phảng phất là đối với Đinh Miễn lời nói đáp lại, vừa tựa hồ là đại gia kết nối hạ xuống giao lưu hoạt động chờ mong cùng nhiệt tình. Ngay lập tức Đinh Miễn mặt mỉm cười, bước bước hướng đi trước bàn. Hắn động tác tao nhã mà thong dong, mỗi một bước đều để lộ ra một loại trầm ổn cùng tự tin. Đi tới trước bàn, hắn nhẹ nhàng cầm lấy một cây bút, chuẩn bị viết chính tả cái kia thủ Lý Tinh Văn sáng tác vào nhạc. Đinh Miễn thư pháp tài nghệ tinh xảo, chỉ thấy hắn đầu bút lông như du long, mùi mực phân tán. Mỗi một chữ đều viết đến cứng cáp mạnh mẽ, bút họa trong lúc đó chuyển ngoặt cùng liên tiếp tự nhiên trôi chảy, phản phất những chữ này đã ở trong lòng hắn ấp ủ đã lâu. Chỉ chốc lát sau, chỉnh bài thơ liền sôi nổi trên giấy. Đinh Miễn để bút xuống, nhìn chăm chú chính mình tác phẩm, tựa hồ đang thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật. Sau đó, hắn xoay người lại, mặt hướng đám người chung quanh, bắt đầu giới thiệu bài thơ này. Gần nhất, ta ngẫu nhiên đọc được một bài phi thường xuất sắc bài thơ, Đinh Miễn âm thanh rõ ràng mà vang dội, bài thơ này tác giả là một vị tuổi trẻ tiểu hữu, hắn tài hoa để ta cảm giác sâu sắc kính phục. Có mấy người khả năng đã biết hắn, nhưng còn có một chút người khả năng còn chưa quá giải. Ngày hôm nay, ta nghĩ mượn cơ hội này, lại lần nữa hướng về đại gia giới thiệu một chút vị tiểu hữu này. Nói tới chỗ này, Đinh Miễn ánh mắt rơi vào trong đám người Lý Tinh Văn trên người, mỉm cười nói, "Tinh Văn tiểu hữu, xin ngươi đi lên phía trước, để mọi người càng tốt mà nhận thức ngươi." Lý Tinh Văn nghe được Đinh lão kêu tới mình tên, hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó cất bước đi lên phía trước. Đi tới Đinh Miễn bên người, hắn hướng về Đinh Miễn chắp tay thi lễ, sau đó mặt hướng đại gia, mỉm cười nói, "Các vị tiền bối, bằng hữu, chào mọi người. Ta là Lý Tinh Văn, rất cao hứng có thể ở đây cùng đại gia giao lưu." Đinh Miễn mặt mỉm cười, ánh mắt ôn hòa mà nhìn mọi người, sau đó chậm rãi nói rằng, "Đứng ở ta bên cạnh vị tiểu hữu này, chính là sáng tác ra cái kia thủ ai cũng khoái vọng nhạc Phồn Tinh. Bây giờ, hắn đã chính thức gia nhập chúng ta văn học xã, trở thành trong chúng ta một thành viên. Để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh hắn đến." Lời còn chưa dứt, hiện trường nhất thời vang lên tiếng sấm rền vang giống như tiếng vỗ tay. Này tiếng vỗ tay như nước thủy triều, tiếng sấm rền vang giống như tiếng vỗ tay. Ở một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt sau khi, Lý Tinh Văn mặt mỉm cười, đứng dậy, hướng về mọi người ở đây không người bái thật sâu, sau đó nói, "Các vị tiền bối được, ta tên Lý Tinh Văn, mới đến, mong rằng đại gia chăm sóc nhiều hơn." Hắn tiếng nói vừa ra, liền lập tức đưa tới một mảnh tiếng đáp lại. "Phồn Tinh tiểu hữu ngươi tốt, Tinh Văn tiểu hữu tốt. Thực sự là không nghĩ đến, vọng nhạc như vậy tác phẩm xuất sắc dĩ nhiên xuất từ trẻ tuổi như vậy tiểu hữu bàn tay." Trong lúc nhất thời, vẫn an tiếng liên tiếp, hiện trường bầu không khí 10 điểm hòa hợp. Lúc này, Lê Dương cũng đứng dậy, cười ha ha nói rằng, "Ha ha, nói đến, ta cùng Tinh Văn tiểu hữu nhưng là có một đoạn duyên phận. Lúc đó ta tại đỉnh Thái Sơn thượng du chơi, ngẫu nhiên nghe được tiểu hữu ở đây ngâm một câu thơ, cái kia câu thơ thực sự là khí thế bằng bạc, ý cảnh sâu xa. Ta vừa nghe liền nổi lên lòng kết giao, liền vội vàng xin mời mấy vị bạn tốt cùng đến đây cùng tiểu hữu giao lưu. Nay một giao lưu, thật đúng là để ta mở mang tầm mắt, tiểu hữu tài hoa thực sự là khiến người khâm phục." Đinh Miễn cũng mỉm cười phụ hòa nói, "Xác thực như vậy, tiểu hữu đối với thơ từ kiến giải xác thực đặc biệt, để ta cũng là được nhiều điều bổ ích." Đối mặt mọi người khen, Lý Tinh Văn có vẻ hơi thật không tiện, hắn vội vã khiêm tốn mà nói rằng, "Lê lão cùng Đinh lão quá khen, ta có điều là lược thông biết văn mà thôi, còn cần hướng về các vị tiền bối nhiều học tập đây." Nhìn thấy cảnh tượng này, Phó hội trưởng Trương Văn cũng không kiềm chế nổi nội tâm kích động, hắn đứng dậy, mặt mỉm cười mà nói rằng, "Tinh Văn tiểu hữu, ngươi cũng đừng lại khiêm tốn. Có câu nói đến được, quá đáng khiêm tốn nhưng dù là kiêu ngạo." Tiếp đó, Trương Văn tiếp tục nói, "Ta trước cố ý đến xem tiểu hữu mấy bù, phát hiện ngươi gần nhất lại sáng tác ra một bài làm người thán phục tác phẩm xuất sắc. Đã như vậy, vậy kế tiếp liền do ta đến đem bài thơ này sao chép đi ra, cùng đại gia cùng thưởng thức đánh giá." Dứt lời, Trương Văn cất bước hướng đi khác một cái bàn, hắn hít sâu một hơi, phản phất ở điều chỉnh tình trạng của chính mình, sau đó không chút do dự mà cầm bút lên, bắt đầu múa bút bảy mực. chỉ thấy hắn bút pháp như nước chảy mây trôi tự nhiên trôi chảy, mỗi một chữ đều viết đến cường tráng mạnh mẽ, phiêu giật hào hiệp. Chỉ chốc lát sau, Trương Văn liền đem Lý Tinh Văn khác một bài thơ Ẩm Hồ Thượng Sơ Tình Hậu Vũ hoàn chỉnh địa sao chép hạ xuống. Ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn tới, dồn dập xuống lại đây, nhìn kỹ Trương Văn viết. Làm Trương Văn viết xong cái cuối cùng tự lúc, hắn chậm rãi thu bút, đứng dậy, mặt mỉm cười mà nhìn mọi người. Mọi người cũng theo hắn đồng thời nhẹ giọng đọc lên bài thơ này, ánh sáng nước liễm diễm tình mới được, sơn sắc không mông vũ cũng kỳ. Muốn đem Tây Hồ so với Tây Tử, nhặt trang đùng mạt tổng thích hợp. Sau khi đọc xong, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người tựa hồ cũng chìm đắm tại đây bài thơ miêu tả tươi đẹp ý cảnh bên trong. Một lát sau, rốt cục có người đánh vỡ trầm mặc, thở dài nói, "Hảo tử, câu hay, thơ hay a." Đúng đấy, bài thơ này đem Tây Hồ cùng cổ đại mỹ nữ Tây Thi đánh đồng với nhau, thực sự là muốn nổi bật, dùng như vậy so sánh đến tôn lên Tây Hồ mỹ cảnh, thực sự là quá là khéo. Khiến người ta không khỏi lòng sinh nóng trong tình a. Một người khác cũng phụ họa nói. Viết xong sau khi, Trương Văn thu bút chú lập, ngắm nhìn một phía, sau đó mỉm cười đối với đại gia nói, "Tinh Văn tiểu hữu này hai thủ tác phẩm xuất sắc, có thể nói là ta năm gần đây bản thân nhìn thấy xuất sắc nhất tác phẩm. Hiện tại, liền để chúng ta đồng thời bắt đầu đánh giá cùng thảo luận đi, tin tưởng mọi người nhất định sẽ có rất nhiều độc đáo kiến giải." Chương 330, đánh giá Lý Tinh Văn hai bài thơ. Chương 330, đánh giá Lý Tinh Văn hai bài thơ. Ở thơ văn giao lưu hội trên, Phó hội trưởng Trương Văn trịnh trọng tuyên bố, đón lấy đem bắt đầu đối với Lý Tinh Văn hai bài thơ làm tiến hành đánh giá thảo luận. Một phần trong đó người đối với miêu tả Thái Sơn hùng vĩ tráng lệ vọng nhạc có tình cảm, mà một nhóm người khác thì lại càng chân thành với miêu tả Tây Hồ mỹ cảnh Ẩm Hồ Thượng Sơ Tình Hậu Vũ. Tham gia giao lưu hội đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, chính căn cứ yêu thích, nhanh chóng chia làm hai cái đoàn thể nhỏ. Đầu tiên, để chúng ta đưa ánh mắt tìm đến phía vọng nhạc đoàn thể thảo luận hiện trường. Một vị tóc trắng xóa ông lão trước tiên lên tiếng, "Vọng nhạc bài này nằm nói luật thơ, đối trận chi ngay ngắn, quả thật hiếm thấy." Hắn dừng một chút, nói tiếp, "Hạm Liên tạo hóa trung thần tú, âm dương các hôn hiệu cùng cảnh liên đã ngược sinh tầng mây, quyết tí nhập quy điệu đối trận cực kỳ nghiêm cẩn, bằng chắc hài hòa, đọc lên thuộc lầu lầu, giàu có cảm giác tiết tấu, rất lớn địa tăng cường thơ ca âm nhạc mỹ cùng kiến trúc mỹ." Ông lão tiếng nói chưa lạc, một vị khác ông lão ngay lập tức nói rằng, "Này thơ không chỉ có đối trận ngay ngắn, còn xảo diệu địa vận dụng nhân cách hóa cùng tỷ dụ biểu hiện thủ pháp." Đại tông phu Như Hà, Tề Lỗ Thanh vị liễu câu này, chính là vận dụng nhân cách hóa thủ pháp, giao cho Thái Sơn lấy người tính cách cùng tình cảm, khiến Thái Sơn phảng phất trở thành một cái sinh động cơ thể sống, làm người không khỏi vì đó khuynh đảo. Tạo hóa trung thần tú câu thơ này vận dụng tỷ dụ thủ pháp, đem thiên nhiên so sánh một cái tài nghệ cao siêu, đường nét độc đáo vĩ đại nghệ thuật ra, mà Thái Sơn thì bị miêu tả thành một bức tinh mỹ tuyệt luân bức tranh. Thiên nhiên vị này nghệ thuật ra lấy nó thần kỳ sức sáng tạo, đem Thái Sơn điêu khắc thành như vậy tráng lệ mà thần kỳ răng rắc, phảng phất mỗi một nơi ngọn núi, mỗi một khe suối lưu, mỗi một mảnh rừng cây đều là tỉ mỉ vẽ chi tiết, làm cho toàn bộ Thái Sơn khác nào một cái tác phẩm nghệ thuật, làm người ta nhìn mà than thở. Phó hội trưởng Trương Văn ngay lập tức cũng phát biểu chính mình kiến giải, hắn đặc biệt thưởng thức hội đường lăng tuyệt đỉnh, nhất lãng chúng sơn tiểu câu này. Hắn cho rằng, câu thơ này không chỉ là đối với Thái Sơn hùng vĩ cảnh sắc tráng lệ miêu tả, càng khác sâu địa để lộ ra thi nhân sâu trong nội tâm hoài bão cùng lý tưởng. Thi nhân khát vọng leo lên đỉnh Thái Sơn, không chỉ chính là thưởng thức cái kia cảnh sắc tráng lệ, càng là vì thực hiện một loại vượt qua tự mình, chinh phục tự nhiên nguyện vọng. Loại nguyện vọng này không chỉ hạn chế với đối với tự nhiên chinh phục, càng là một loại đối với nhân sinh lý tưởng chấp nhất theo đuổi cùng vô hạn ngóng trông. Hơn nữa, câu thơ này từ ở trong cuộc sống cũng có rất lớn khích lệ tác dụng. Nó cổ vũ mọi người đang đối mặt khó khăn cùng khiêu chiến lúc, muốn xem thi nhân như thế, giấu trong lòng không sợ gian nan, dũng cảm trèo đỉnh cao, quan sát tất cả hùng tâm trang trí. Bất luận gặp phải bao nhiêu gian nan hiểm trở, cũng phải có kiên định niềm tin cùng quyết tâm đi khắc phục, đi vượt qua, cuối cùng thực hiện cuộc đời của chính mình mục tiêu. Nhưng vào lúc này, một cái khác đoàn thể cũng ở nhiệt liệt mà thảo luận Ẩm Hồ Thượng Sơ Tình Hậu Vũ bài thơ này, đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đối với bài thơ này lý giải cùng cảm ngộ cũng không giống nhau. Thành Cựu sinh trưởng ở địa phương Hàng Châu người, chính kiên đối với bài thơ này yêu thích tình lộ rõ trên mặt. Hắn cảm khái nói, Tây Hồ vẻ đẹp, không gần như chỉ ở với nó được trời cao chăm sóc tự nhiên quan cảnh, càng ở chỗ nó ở không giống khí trời tình hình dưới hiện ra đặc biệt mị lực. Tinh Văn tiểu hữu lấy nó nhắn nhủi tỉ mỉ bức pháp, đem Tây Hồ mỹ cảnh miêu tả đến vô cùng nhuần nhuyễn, phản phất độc giả cũng có thể người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, tự mình cảm nhận được cái kiết như thơ như họa mỹ cảnh. Đang lúc này, một ông lão nghe được Trịnh Khiên lời nói, hắn mỉm cười tiếp nhận câu chuyện, không sai, thơ bên trong ánh sáng nước liễm diễm một câu, sinh động địa thể hiện ra Tây Hồ ở trời nắng lúc hồ nước sóng nước lấp loáng, long lánh cảm động cảnh tượng, mà sơn sắc không mông thì lại xảo diệu địa miêu tả ra Tây Hồ ở ngày mưa lúc sơn sắc mông lung, như ẩn như hiện thần vận. Ông lão hơi ngưng lại, tiếp tục nói, đặc biệt là đáng nhắc tới chính là tình mới thật cùng vũ cũng kỳ hai câu này, tuy rằng không có cụ thể miêu tả ra trời nắng cùng ngày mưa cụ thể cảnh sắc, nhưng thông qua thật cùng kỳ hai chữ này, nhưng cho chúng ta lưu lại vô tận tưởng tượng không gian. Này chính là Tinh Văn tiểu hữu cao minh địa phương, để độc giả có thể chính căn cứ cảm thụ cùng kinh nghiệm, suy nghĩ như cái kia trời nắng long lanh cùng ngày mưa thần bí. Mọi người nghe Trịnh Khiên cùng ông lão phân tích, dồn dập gật đầu tán thưởng, trong lòng cũng không khỏi đối với bài thơ này bên trong ý cảnh triển khai thâm nhập suy nghĩ. Quá một hồi lâu, một vị khuôn mặt hiền lành, tóc trắng thơ ông lão đột nhiên chậm rãi mở miệng nói rằng, cuối cùng này hai câu thơ viết đến thực sự là tuyệt diệu a. Tiếng nói của hắn tuy rằng không lớn, nhưng cũng tràn ngập cảm khái cùng tán thưởng. Ông lão tiếp theo giải thích, này sau hai câu thơ thông qua nhạc trang cùng nùng mạn so sánh, đem Tây Hồ mỹ bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn nhạc trang lúc Tây Hồ, khác nào một vị thanh tân đạm nhã nữ tử, làm cho người ta một loại yên tĩnh, ôn nhu cảm giác, mà Nùng Mặt lúc Tây Hồ thì lại dường như một vị diễm lệ hào hoa phú quý phụ nhân, tỏa ra một loại nhiệt liệt, buông thả khí tức. Loại này so sánh không chỉ có để Tây Hồ mỹ càng thêm sinh động hình tượng, cũng đầy đủ biểu đạt Tinh Văn tiểu hữu đối với Tây Hồ ca ngợi tình. Ngay ở đại gia nhiệt liệt thảo luận thời điểm, thời gian bất chi bất giác địa trôi qua. Trong nháy mắt, mặt trời đã treo lên thật cao, đến vào lúc giữa trưa. Lúc này, Linh Miện đứng dậy, bị vội đối với đại gia nói, nhìn thấy đại gia như vậy nhiệt liệt mà thảo luận, ta thực sự không đành lòng đánh gãy. Thế nhưng, hiện tại đã đến bữa trưa thời gian, đại gia vẫn là trước tiên đi dùng cơm, buổi chiều chúng ta lại tiếp tục thâm nhập thảo luận. Phó hội trưởng Trương Văn cũng liền bận bịu phụ hòa nói, đúng đấy, mọi người trước tiên theo đinh xử lý công việc cùng đi phòng ăn dùng cơm, buổi chiều chúng ta còn có rất nhiều đặc sắc đề tài có thể tiếp tục thảo luận. Ở Đinh Miện an bài xuống, mọi người dồn dập đứng dậy, rời bước đến phòng ăn. Đại gia ngồi vây chung một chỗ, một bên thưởng thức mỹ vị cơm nước, một bên vẫn cứ tràn đầy phấn khởi địa đàm luận này hai bài thơ. Trong phòng ăn tràn ngập tiếng cười cười nói nói, bầu không khí dị thường náo nhiệt. Chương 331, Lý Tinh Văn đối với hai bài thơ phân tích. Chương 331, Lý Tinh Văn đối với hai bài thơ phân tích. Buổi trưa dùng cơm sau khi kết thúc, mọi người hơi làm nghỉ ngơi, thời gian rất nhanh sẽ đi đến lại buổi trưa 1 giờ rưỡi, thơ văn giao lưu hội cũng vào lúc này tiếp tục tiến hành. Sáng sớm thời điểm, đại gia chia làm hai cái đoàn thể, phân biệt đối với Lý Tinh Văn hai bài thơ triển khai nhiệt liệt thảo luận. Mà đến lại buổi trưa, tất cả mọi người lại tụ tập chung một chỗ, ở phó hội trưởng Trương Văn cùng xử lý công việc Đinh Miễn dẫn dắt đi, đối với sáng sớm thảo luận tiến hành tổng kết. Ngay ở mọi người thảo luận đến khí thế ngất trời thời điểm, Trương Văn đột nhiên mở miệng nói rằng, chúng ta thực sự là người trong cuộc mơ hồ à. Hiện tại cái này hai bài thơ người sáng tác ngay ở chúng ta bên người, chúng ta tại sao không cho hắn đến cho chúng ta phân tích một hồi này hai bài thơ đây? Đinh Miễn nghe, cũng gật đầu biểu thị tán thành, hắn cười đối với Lý Tinh Văn hô, Tinh Văn tiểu hữu, này hai bài thơ có thể đều là ngươi sáng tác, ngươi nhanh cho chúng ta nói một chút, để chúng ta cũng nghe một chút ý nghĩ của ngươi. Lý Tinh Văn vốn là đang đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn mọi người thảo luận, không nghĩ đến chính mình đột nhiên bị hai vị giáo sư điểm danh, muốn hắn phát biểu quan điểm của chính mình. Trong lòng hắn mặc dù có chút căng thẳng, nhưng vẫn là nhắm mắt đi tới trước bàn, chuẩn bị nói ra cái nhìn của chính mình. Cũng may hắn có hệ thống dành cho ký ức, đối với này hai bài thơ vẫn tương đối hiểu rõ. Liền, hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó nói, các vị tiền bối, ta tới nói quan điểm của ta, có thể sẽ có một ít không đủ địa phương, mong rằng đại gia thông cảm nhiều hơn. Thơ tử chú ý chính là đối trận ngay ngắn, điểm này nói vậy mọi người đều rõ ràng trong lòng, ta ở đây liền không còn lắm lời. Tiếp đó, để chúng ta cùng đến thảo luận một hồi này hai bài thơ ở nghệ thuật đặc thù phương diện tinh diệu địa phương. Đầu tiên, này hai bài thơ đều vận dụng hư thực kết hợp nghệ thuật thủ pháp, đã như thế, nó biểu đạt ý cảnh liền càng sâu xa dài lâu. Lấy Vọng Nhạc làm thí dụ, thủ cú đại tông phu Như Hà. Tề Lỗ thanh vị Liêu tác giả từ hư nơi đặt bút viết, thông qua đối với rộng lớn Tề Lỗ đại địa miêu tả, đến làm nổi bật ra Thái Sơn nguy nga hùng vĩ. Mà Tề Lỗ thanh vị Liêu thì lại từ thực nơi viết, sinh động địa thể hiện ra Thái Sơn cái kiêm màu xanh dãy núi liên miên không dứt cảnh tượng. Lại nhìn ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ thủ cú bên trong tình mới thật cùng vũ cũng kỳ thuộc về hư biết, tác giả vẫn chưa cụ thể miêu tả trời nắng cùng ngày mưa thực tế cảnh sắc, mà là lấy thật cùng kỳ hai chữ này, vì chúng ta lưu lại vô tận mơ màng không gian. Cùng với đối ứng với nhau, ánh sáng nước liễm diễm cùng sơn sắc không nông nhưng là thực biết, thông qua đối với cụ thể tự nhiên cảnh tượng khắc họa, đem Tây Hồ ở trời nắng cùng ngày mưa phong thái khác nhau triển lộ không bỏ sót. Lý Tinh Văn giảng giải đến chỗ này, dừng lại một chút một hồi, để cho đại gia lưu ra một ít suy nghĩ thời gian. Mấy phút sau, Lý Tinh Văn hơi dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, này hai bài thơ biểu hiện thủ pháp đều phi thường xảo diệu, ta đều vận dụng tỷ dụ cùng nhân cách hóa tu từ thủ pháp. Hắn đầu tiên nhắc tới bài thứ nhất thơ, Đại Tông Phu Như Hà. Tề Lỗ thanh vị Liễu câu thơ này vận dụng nhân cách hóa thủ pháp, giao cho Thái Sơn lấy người tính cách cùng tình cảm. Phản phất Thái Sơn là một cái có sinh mệnh tồn tại, nó ở hướng về mọi người kể ra chính mình hùng vĩ cùng trắng lệ. Mà tạo hóa trung thần tú câu này thì lại vận dụng tỷ dụ thủ pháp, đem thiên nhiên so sánh một cái vĩ đại nghệ thuật gia, mà Thái Sơn nhưng là vị này nghệ thuật gia tỉ mỉ vẽ một bức tinh mỹ bức tranh. Tiếp đó, Lý Tinh Văn lại nói tới bài thứ hai thơ, Dục Bà Tây Hồ Bị Tây Tử, Đạm Trang Nùng Mặt Tổng Tương Nghi câu thơ này bên trong, tác giả dùng Tây Thi để hình dung Tây Hồ, đây là một loại phi thường xảo diệu tỷ dụ. Tây Thi là Trung Quốc cổ đại nổi danh mỹ nữ, nàng khuôn mặt đẹp cả thế gian nghe tên. Tác giả thông qua đem Tây Hồ so sánh Tây Thi, không chỉ có đột xuất Tây Hồ mỹ lệ, còn để độc giả có thể càng thêm trực quan địa cảm nhận được Tây Hồ mê người địa phương. Lý Tinh Văn tiến một bước giải thích, nhạc trang đối ứng ngày mưa Tây Hồ, khi đó Tây Hồ mông lung mà hàm xúc, lại như một vị thanh nhã nữ tử, Nùng Mặt thì lại đối ứng trời nắng Tây Hồ, khi đó Tây Hồ tươi đẹp mà nhiệt liệt, khác nào một vị trang phục giai nhân. Thông qua loại này so sánh cùng tỷ dụ, tác giả sinh động địa thể hiện rồi Tây Hồ ở không giống khí trời dưới không giống mị lực, để độc giả phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cảm nhận được Tây Hồ tự nhiên vẻ đẹp. Nhìn thấy mọi người đều ở tập trung tinh thần địa nghe phân tích của chính mình, Lý Tinh Văn cảm thấy phi thường vui mừng. Tiếp đó, hắn lại cặn kẽ phân tích hai bài thơ có ý tự, dùng từ tươi đẹp địa phương. Hắn bạch ra, những này tinh diệu tự từ lựa chọn làm cho thơ ca càng thêm sinh động hình tượng, giàu có sức cuốn hút. Cuối cùng, Lý Tinh Văn còn từ tư tưởng tình cảm biểu đạt phương diện đối với này hai bài thơ tiến hành hiểu rõ đọc. Hắn nói, như vậy sáng tác phương thức có thể làm cho độc giả càng tốt mà lý giải tác giả ý đồ, cảm nhận được tác giả muốn truyền đạt tình cảm, do đó khiến độc giả sản sinh cộng hưởng, phản phất đưa thân vào thơ bên trong tình cảnh bên trong. Lý Tinh Văn một phen luôn luận sau khi nói xong, hắn mặt mỉm cười, hướng về mọi người ở đây thật sâu bái một cái, lấy này biểu đạt đối với đại gia lắng nghe cảm kích tình. Lúc này, Trương Văn trước tiên vỗ tay, tiếng vỗ tay của hắn như sấm nổ, ở giao lưu hội hiện trường vang vọng. Những người khác thấy thế, cũng dồn dập theo vỗ tay, trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay như nước thủy triều, kéo dài không thôi. Này tiếng vỗ tay nhiệt liệt không chỉ có là đối với Lý Tinh Văn đặc sắc lên tiếng khẳng định, càng là đối với hắn vô tư chia sẻ kính ý Đinh Miễn thành tựu lần này giao lưu hội khởi xướng người, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn đứng dậy, đi tới trước mặt đám đông, mỉm cười nói, "Ngày hôm nay, chúng ta đối với này hai thủ tác phẩm xuất sắc tiến hành rồi thâm nhập mà đầy đủ thảo luận, tin tưởng các vị đang ngồi đều từ bên trong thu được không ít dẫn dắt. Tiếp đó, chính là đại gia bày ra chính mình tài hoa thời điểm, sáng tác phân đoạn. Hy vọng mọi người có thể đem chính mình đăm chiêu suy nghĩ thông qua văn tự biểu đạt ra đến, để chúng ta đồng thời cộng đồng giám thưởng." Lời còn chưa dứt, Đinh Miễn liền cầm bút lên, hơi thêm suy tư, một bài thất ngôn luật thơ liền sôi nổi trên giấy. Bài thơ này phía Tây Hồ tự nhiên phong quang làm chủ đề, dùng từ ưu mỹ, ý cảnh sâu xa, dẫn tới mọi người tại đây than thở không ngớt. Có Đinh Miễn đi đầu, những người khác cũng dồn dập nói theo, bắt đầu vùi đầu sáng tác. Trong lúc nhất thời, giao lưu hội hiện trường trở nên dị thường an tĩnh, chỉ có ngòi bút ở trên tờ giấy xẹt qua tiếng sàn sạt. Mỗi người đều một cách hết sức chăm chú mà vùi đầu vào chính mình sáng tác bên trong, phảng phất quên mất tất cả xung quanh. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều người hoàn thành rồi chính mình tác phẩm. Mỗi khi có người hoàn thành một bộ tác phẩm, đều sẽ gây nên một trận nho nhỏ gây rối. Đại gia huy xuống lại đây, cẩn thận xem bộ tác phẩm này, cũng triển khai nhiệt liệt thảo luận. Có tác phẩm bởi vì đặc biệt sáng tạo mà bị được tán dương, có tác phẩm thì lại bởi vì sâu sắc nội hàm mà gợi ra suy nghĩ sâu sắc. Bất chi bất giác, thời gian đã lặng yên đi đến lại buổi trưa 4 giờ đúng. Lúc này giao lưu hội hiện trường đã lục tục viết mười mấy bài tác phẩm, mỗi một bài đều mỗi người đều mang đặc sắc, khiến người ta sáng mắt lên. Tiếng thảo luận liên tiếp, phảng phất không có ngừng lại dấu hiệu. Đang lúc này, Trương Văn đột nhiên mở miệng nói rằng, "Tinh Văn tiểu hữu, mọi người đều đã biểu diễn chính mình tác phẩm, ngươi có phải hay không cũng tới viết một bài đây?" Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với Lý Tinh Văn chờ mong, ánh mắt của mọi người cũng không hẹn mà cùng địa tập trung đến Lý Tinh Văn trên người. Chương 332, dù sao Tây Hồ tháng 6 bên trong chương 332, dù sao Tây Hồ tháng 6 bên trong thơ văn giao lưu hội trên, phó hội trưởng Trương Văn lời nói là hậu, ánh mắt của mọi người như đèn pha bình thường, đồng loạt rơi vào Lý Tinh Văn trên người, phảng phất hắn là trên sân khấu nhân vật chính. Lý Tinh Văn cảm nhận được này cố mãnh liệt tầm mắt áp lực, rõ ràng trong lòng chính mình đã không cách nào lại giống như trước như vậy trốn ở góc phòng thờ ở lạnh nhạt trận này náo nhiệt. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó cất bước về phía trước, đi tới trước bàn. Trên bàn bày ra văn phòng thứ bảo, chờ đợi hắn dương ra thân thủ. Lý Tinh Văn cầm lấy bút lông, chấm nhúng một chấp, chuẩn bị đem chính mình tỉ mỉ sáng tác thơ từ viết hạ xuống. Lúc này chính trực tháng 6, ánh nắng như lửa, ve têu từng trận. Lý Tinh Văn trong đầu cấp tốc né qua một ít thơ từ, nhưng hắn cảm thấy đến trong đó có chút cũng không thích hợp tại đây cái thời tiết hiện ra. Trải qua một phen đắn đo suy nghĩ, hắn rốt cục chọn lựa một bài cùng lập tức mùa khá là phù hợp thơ tử, chỉ là thơ tên cần hơi làm cải biến. Có. Lý Tinh Văn khẽ mỉm cười, trên giấy công ngay ngắn làm đất viết xuống định hà hai chữ. Hai chữ này cường tráng mạnh mẽ, để lộ ra hắn đối với bài thơ này tự tin. Mọi người thấy Lý Tinh Văn bắt đầu viết, đều hiếu kỳ địa xuống lại đây, muốn chứng kiến hắn đại tác. Lý Tinh Văn nhưng không hề bị lay động, chăm chú với dưới ngòi bút văn tự, tiếp tục ở trên tờ giấy viết thơ chính văn. Hắn bút pháp trôi chảy tự nhiên, mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa sinh mệnh sức sống. Theo hắn biết, một bài duyên dáng thơ từ dần dần bày ra ở trước mắt mọi người. Dù sao Tây Hồ tháng 6 bên trong, phong quang không cùng bốn mùa cùng. Thiếp thiên là sen vô cùng bích, ánh nhật hoa sen khắc hồng. Viết xong toàn văn sau, Lý Tinh Văn đặt dưới bút lông, ngẩng đầu lên, mỉm cười đối với đại gia nói rằng, đây là ta mấy ngày trước đây du lãm Tây Hồ khúc viện phong hà lúc, xúc cảnh sinh tình làm một bài thơ, mong rằng chư vị vui lòng chỉ giáo. Đinh Miễn đứng ở một bên, cẩn thận tỉ mỉ Lý Tinh Văn bài thơ, trên mặt lộ ra tán thưởng nụ cười. Hắn cười nói, Tinh Văn tiểu hữu, ngươi này thật đúng là để chúng ta lão gia hỏa này không đất dung thân. Như vậy tác phẩm xuất sắc, quả thực đem chúng ta đều làm hạ thấp đi, chúng ta thì lại làm sao dám vọng thêm chỉ điểm. Trước hết cùng Lý Tinh Văn nhận thức Lê Dương giáo sư ngay lập tức nói rằng, Tinh Văn tiểu hữu lại cho chúng ta một cái rất kinh hay thích. Hán tài hoa thực sự là làm người thán phục, thật có thể nói là trưởng giang sóng sau đẻ sóng trước. Phó hội trưởng Trương Văn cũng hết sức cao hứng mà nói rằng, đúng đấy, bình thường giống như vậy khó gặp tác phẩm xuất sắc, gần nhất dĩ nhiên liên tiếp xuất hiện ba đầu, này thật đúng là nhân sinh một chuyện may lớn. Đến, mọi người cùng nhau đánh giá một hồi bài thơ này, nhìn nó đến cùng tốt chỗ nào bên trong. Nghe xong phó hội trưởng Trương Văn lời nói sau, mọi người dồn dập bắt đầu mỗi người phát biểu ý kiến của mình, triển khai nhiệt liệt thảo luận. Đầu tiên, một vị văn học người đam mê trước tiên lên tiếng nói, bài thơ này, ta sơ đọc lúc liền cảm giác nó thanh tân tự nhiên, dường như một dòng suối trong chảy xuôi mà qua, làm cho người ta mang đến một loại tâm thần thoải mái cảm giác. Đặc biệt là thơ mới đầu, Phồn Tinh tiểu hữu lấy dù sao hai chữ mở đầu, lớn tiếng dọa người, phản phất có một loại không thể chờ đợi được nữa muốn hướng về chúng ta nói hết Tây Hồ vẻ đẹp tâm cảnh. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa, này tháng 6 bên trong Tây Hồ cùng với những cái khác mùa Tây Hồ đều có chỗ bất đồng, nó có chính mình đặc biệt mị lực cùng ý nhị. Nhưng mà, thi nhân cũng không có lập tức đem loại này đặc biệt địa phương nói ra đến, mà là xảo diệu địa vận dụng một loại muốn dương trước tiên ước thủ pháp, trước tiên kéo lên chúng ta lòng hiếu kỳ, để chúng ta đối với nội dung phía sau tràn ngập chờ mong. Một vị khác người tham dự tiếp nhận nói cha, đúng rồi, này thơ diệu dụng còn ở chỗ cái kia tiếp thiên lá sen cùng ánh nhật hoa sen. Lá sen điền điền, tầng tầng lớp lớp, lan tràn đến phía chân trời, tạo nên một loại vô biên vô hạn mênh mông cảm giác. Mà hoa sen ở ánh mặt trời chiếu sáng dưới, đỏ đến mức đặc biệt diễm lệ. Phản phất mỗi một đóa đều bị giao cho sinh mệnh. Thi nhân xảo diệu địa nắm lấy Tây Hồ ngày mùa hè lớn nhất đại biểu tính cảnh vật, dùng ngắn gọn bút pháp đem miêu tả đến vô cùng nhuần nhuyễn. Một vị đối với tác phẩm hội họa phương diện có nghiên cứu ông lão cũng gia nhập thảo luận, từ hình ảnh cảm tới nói, bài thơ này chính là một bức tuyệt mỹ tranh thủy mặc. Cái kia vô cùng màu xanh biếc là lá sen lát thành màu lót, mà cái kia khác hồng, nhưng là hoa sen tô điểm linh động sắc thái. Thơ bên trong có họa, họa bên trong có thơ, khiến người ta phảng phất có thể xuyên thấu qua văn tự nhìn thấy cái kia Tây Hồ giữa hè tình cảnh. Ở giao lưu trong quá trình, đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình, mỗi người đều từ khác nhau góc độ đối với bài thơ này tiến hành rồi thâm nhập thảo luận và giải thích. Có người từ thơ ca nhịp điệu cùng tiết tấu phương diện tiến hành phân tích, có người thì lại quan tâm thơ ca biểu đạt tình cảm cùng ý cảnh, còn có người đối với hắn bên trong dùng từ cùng tu từ thủ pháp đưa ra chính mình kiến giải. Trải qua một phen nhiệt liệt thảo luận, đại gia đối với bài thơ này lý giải càng thêm toàn diện cùng sâu sắc. Sau đó, mọi người đem ánh mắt chuyển hướng Lý Tinh Văn, chờ mong hắn có thể chia sẻ một hồi chính mình sáng tác bài thơ này linh cảm cùng ý định ban đầu. Đối mặt đại gia đặt câu hỏi, Lý Tinh Văn có vẻ hơi khiêm tốn, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc trả lời mỗi một cái vấn đề. Hắn giảng giải chính mình ở sáng tác trong quá trình một ít suy nghĩ cùng cảm thụ, cùng với đối với thơ ca chủ đề lý giải. Màn đêm buông xuống, Đinh Miễn từ lâu vì mọi người chuẩn bị kỹ càng phong phú bữa tối. Ở vui vẻ trong không khí, đại gia thưởng thức mỹ vị món ngon, tiếp tục giao lưu văn học cùng nghệ thuật. Bữa tối sau khi kết thúc, mọi người đều có chút không muốn, nhưng vẫn là lẫn nhau nói lời từ biệt, ước định lần sau lại gặp nhau. Lần này thơ văn giao lưu hội tuy rằng kết thúc, nhưng nó cho mỗi cá nhân đều lưu lại ấn tượng sâu sắc. Lý Tinh Văn trở lại khách sạn sau, tâm tình như cũ khó có thể bình tĩnh. Hắn quyết định đem bài này Vịnh Hà tuyên bố đến chính mình ấy bộ trên, cùng càng nhiều người chia sẻ bài thơ này. Quả nhiên, bài thơ này một khi tuyên bố, liền gây nên các cư dân mạng rộng rãi quan tâm cùng nhiệt liệt thảo luận. Các cư dân mạng dồn dập like, bình luận, đối với Lý Tinh Văn tài hoa biểu thị tán thưởng. Mà Hàng Châu cục du lịch cục trưởng Liêu Vĩ nhìn thấy bài thơ này sau, càng là sáng mắt lên. Hắn cảm thấy đến bài thơ này phi thường thích hợp dùng đến tuyên truyền Hàng Châu hoa sen mỹ cảnh, liền chủ động liên hệ Lý Tinh Văn, thỉnh cầu hắn trao quyền cục du lịch sử dụng bài thơ này tiến hành tuyên truyền. Lý Tinh Văn đối với Liêu Vĩ thỉnh cầu cảm thấy cao hứng vô cùng, hắn không chút do dự mà đáp ứng rồi. Có thể làm cho chính mình tác phẩm vì là Hàng Châu khách du lịch làm ra công hiến, hắn cảm thấy rất có ý nghĩa. Xử lý xong những chuyện này sau, Lý Tinh Văn rốt cục có thể buông lỏng một chút. Hắn dự định ngày mai rời đi Tây Hồ, đi đến cái kế tiếp chỗ cần đến, tiếp tục hắn nhàn nhã lưu trình. Chương 333, Hồ Thiên Đảo chương 333, Hồ Thiên Đảo Lý Tinh Văn ở bên Tây Hồ sự vụ đã xử lý xong, liền thu thập xong bọc hành lý. Trong lòng hắn không khỏi có chút thoải mái. Tây Hồ phong cảnh cố nhiên đẹp không sao tả xiết, nhưng hắn nội tâm từ lâu đối với cái kế tiếp chỗ cần đến tràn ngập chờ mong, Hồ Thiên Đảo. Hồ Thiên Đảo, danh tự này bản thân liền tràn ngập ý thơ. Nó là chiếc giang tỉnh thành phố Hàng Châu cùng kiến thành phố Mỏ Hệ Hy cảnh nội Tân An giang đập chứa nước. 1078 cái hòn đảo chi chít như sao trên trời, khác nào rải rác ở sóng xanh bên trong chân châu, khiến người ta không khỏi mơ tưởng mong ước. Lý Tinh Văn đã sớm ở trong lòng kế hoạch xong này một chuyến lữ trình, mà giờ khắc này, hắn đang đứng ở bên Tây Hồ, chuẩn bị bước lên đi đến Hồ Thiên Đảo lữ đồ. Hắn cũng không thiếu tiền, cho nên trực tiếp kêu một chiếc xe đặc trùng, chuẩn bị hưởng thụ này một đường thư thích. Bên trong xe điều hòa nhiệt độ thích hợp, ghế dựa mềm mại, tài xế kỹ thuật cũng 10 điểm thành thạo. Lý Tinh Văn tựa ở ghế ngồi, nhắm mắt lại, tùy ý xe cộ dọc theo cao tốc xa lộ vững vàng địa tiến lên. Dọc theo đường đi, hắn nghe âm nhạc êm dịu, cảm thụ gió nhẹ từ cửa sổ xe trong khe hở nhẹ nhàng lướt qua gò má, phảng phất toàn bộ thế giới đều vào đúng lúc này yên tĩnh lại. Trải qua 2 giờ đường xe, Lý Tinh Văn đến Hồ Thiên Đảo khai nguyên làng du lịch. Làng du lịch tọa lạc ở Hồ Thiên Đảo ven hồ, cây xanh tỏa bóng, hoa tươi nở rộ, phảng phất là một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian thế ngoại đảo nguyên. Lựa chọn khác vào ở hữu tần nghỉ phép khách sạn càng là làm người sáng mắt lên. Khách sạn do 7 tòa mái nhà liên kết mà thành, trang trí có hứng thú, phảng phất là thiên nhiên bên trong một nơi tinh diệu kiến trúc. Mỗi một tòa mái nhà đều xảo diệu địa hòa vào hoàn cảnh chung quanh, cùng Hồ Thiên Đảo sơn thủy bổ sung lẫn nhau. Giải quyết thật thủ tục nhập cư sau, Lý Tinh Văn không thể chờ đợi được nữa mà đi vào chính mình tỉ mỉ chọn toàn hồ cảnh phòng khách. Gian phòng rộng rãi sáng sủa, có chứa rộng lớn rộng rãi tư nhân sân thượng. Hắn đứng ở trên ban công, 180 độ Hồ Thiên Đảo mỹ cảnh thu hết đáy mắt. Sóng nước lấp loáng hồ nước ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống lập lòe tia sáng chói mắt, trên mặt hồ tô điểm từng cái to nhỏ không đều hòn đảo, phản phất là thiên nhiên quỷ phụ thần công. Xa xa quần sơn liên miên trùng điệp, mây mù ở trong núi mờ ảo bất định, khác nào một bức tuyệt mỹ tranh thủy mặc. Lý Tinh Văn hít sâu một hơi, cảm thụ này không khí trong lành cùng yên tĩnh bầu không khí, toàn bộ cả người đều trở nên trống trải lên. Hắn không nhịn được ở trong lòng thở dài nói, nơi này thực sự là một cái tuyệt hảo nghỉ phép thắng địa, ta nhất định phải hảo hảo hưởng thụ một phen. Hắn thả xuống hành lý, nhìn quanh căn phòng một chút hoàn cảnh. Bên trong gian phòng trang sức ngắn gọn mà tao nhã, mỗi một nơi chi tiết đều để lộ ra tinh xảo cùng để tâm. Hắn biết khách sạn còn thiết có bên ngoài hồ bơi, liền quyết định trước tiên đi nơi này buông lòng một chút. Khi hắn đi đến bể bơi một bên lúc, mới phát hiện nơi này bể bơi cùng Hồ Thiên Đảo liên kết, nước ao trong suốt tới đáy, phảng phất là thiên nhiên biểu tượng. Lúc này mặc dù là lúc buổi sáng, nhưng nơi này vẫn cứ có không ít người ở bên trong nước nô đùa. Lý Tinh Văn đổi thật áo tắm, nhẹ nhàng nhảy một cái, dầm một tiếng chui xuống nước. Nước ấm vừa đúng, cũng không lạnh cũng không nóng, khiến người ta cảm thấy 10 điểm thích thú hắn ở bên trong nước du lịch một vòng, cảm thụ nước mát mẻ cùng tự do, trong lòng tràn ngập sung sướng. Bơi một lúc sau, hắn cảm thấy có chút thở dốc, liền bơi tới bể bơi một bên, tìm tới một cái trống rỗng còn lại địa phương tựa ở bên cạnh ao nghỉ ngơi. Giờ khắc này, hắn thân thể trôi nổi ở bên trong nước, theo sóng nước nhẹ nhàng lay động, lại như là một gốc cây nước chảy bèo trôi hải tảo. Nhìn mọi người ở bên trong nước vui cười, nghe bọn nhỏ nô đùa thanh, Lý Tinh Văn trong lòng cảm thấy vô cùng yên tĩnh. Hắn hoàn toàn chìm đắm tại đây cái thích nghi trong hoàn cảnh, phản phất sở hữu buồn phiền đều theo cuộn sóng bị cuốn đi rồi. Không biết qua bao lâu, hắn chú ý tới bể bơi bên trong người dần dần thiếu, nguyên lai đã đến bữa trưa thời gian. Hắn đứng dậy từ trong nước đi ra, trở về phòng tắm rửa một hồi. Sau đó đổi một bộ áo thun tay ngắn quần sóc, đi đến khách sạn phòng ăn. Hắn đặt phòng phần món ăn bao hàm một ngày ba bữa, hơn nữa khách sạn dùng cơm chọn dùng tự giúp mình hình thức. Đi vào phòng ăn, rực rỡ muôn màu trung tây thức ăn để hắn mắt không kịp nhìn. Đầu bếp phó môn ở Minh Đương nhà bếp hiện trường nấu nướng, trong không khí tràn ngập các món ăn ngon hương vị. Lý Tinh Văn chọn một chút mình thích món ăn phẩm, bưng đệm lót đi đến một cái sát cửa sổ châu ngồi xuống. Hắn một bên thưởng thức mỹ vị thức ăn, một bên thưởng thức hồ thiên đảo mỹ cảnh. Trên mặt hồ thuyền chậm rãi tiến lên, gió nhẹ lướt qua mặt hồ, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Xa xa hòn đảo dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt yên tĩnh, phảng phất là một bức cảm động bức tranh. Hắn không khỏi thở dài nói, hoàn cảnh của nơi này thực sự là quá đẹp, phảng phất mỗi một nơi phong cảnh đều là một bức tranh. Dùng hết cơm trưa sau, Lý Tinh Văn trở về phòng hơi làm nghỉ ngơi. Hắn ngồi ở trên ban công trên ghế nằm, nhẹ nhàng lung lay, cầm trong tay một ly trà thơm. Gió nhẹ mang theo hồ nước mùi vị, nhẹ nhàng lướt qua gò má của hắn, để hắn cảm thấy vô cùng thích thú. Hắn nhắm mắt lại, thưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này thời gian. Khi hắn từ nghỉ trưa bên trong xa xôi tỉnh lại, thời gian đã lặng yên trôi qua một canh giờ. Này một canh giờ chớp mắt, để hắn cảm thấy trước nay chưa từng có ung dung chớp mắt, để hắn cảm thấy trước nay chưa từng có ung dung. Lý Tinh Văn lười biếng nằm ở trên ghế nằm, hơi động cũng không muốn động. Hắn buồn bực ngán ngẩm địa cầm lấy điện thoại di động, tùy ý phủi đi màn hình. Đột nhiên, một cái quen thuộc trò chơi ỉ cồn đập vào mi mắt, trong lòng hắn hơi động, phảng phất bị một nguồn sức mạnh vô hình hấp dẫn, không tự chủ được mà mở ra cái kia ỉ cồn. Tỉ mỉ âm thanh vang lên, đó là trò chơi bắt đầu tiếng nhắc nhở. Lý Tinh Văn ngón tay ở trên màn ảnh thật nhanh thao tác, tâm tình của hắn cũng theo trò chơi tiến triển mà từ từ trở nên hưng phấn. Đây là một khoản hắn rất lâu không có chơi đùa trò chơi, thế nhưng vừa lên tay, hắn liền phát hiện mình kỹ thuật cũng không có mới lạ, trái lại bởi vì thời gian dài nghỉ ngơi mà càng thêm thành thạo. Hắn ở trong game như cá gặp nước, dễ dàng đánh bại một cái lại một cái đối thủ, liên tục mấy cái trò chơi đều đạt được thắng lợi, thắng được các đồng đội like cùng tán dương. Lý Tinh Văn tâm tình càng sung sướng, hắn hoàn toàn chìm đắm ở trò chơi trong thế giới, quên thời gian trôi qua. Một buổi chiều liền như vậy ở trong game lặng yên vượt qua, trên mặt của hắn trước sau tràn trề nụ cười thỏa mãn. Mặt trời chiều ngã về tây, bầu trời bị nhuộm thành màu da cam đỏ. Lý Tinh Văn đứng lên, đứng ở trên ban công, nhìn xa xa mặt hồ cùng quần sơn. Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt hồ, gợn sóng loè loẹt, dường như một đại dương màu vàng nóng. Hắn nhìn này mỹ lệ cảnh sắc, trong lòng tràn ngập thỏa mãn cùng hạnh phúc. Hắn biết, này một chuyến lữ trình mới vừa bắt đầu, mà hồ thiên đảo mỹ lệ cảnh sắc cùng yên tĩnh bầu không khí đã thật sâu hấp dẫn hắn. Tối hôm đó, Lý Tinh Văn ngủ rất say. Hắn mơ một giấc mơ, mơ thấy chính mình ở trên mặt hồ phiêu lưu, bên người là vô tận mỹ cảnh cùng yên tĩnh thời gian. Trong mộng hắn phảng phất cùng hồ thiên đảo hòa làm một thể, cảm nhận được thiên nhiên yên tĩnh cùng an lành. Chương 334, câu cá chương 334, câu cá sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ hồ thiên đảo bị một tầng mỏng manh sương mù bao phủ, làm cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Đang giải quyết thủ tục nhập cư lúc, khách sạn người phục vụ nhiệt tình hướng về Lý Tinh Văn giới thiệu, khách sạn đặc biệt vì là chủ khách môn cung cấp một cái chuyên môn câu cá khu vực. Tin tức này để Lý Tinh Văn trong lòng hơi động, bởi vì mỗi một người đàn ông sâu trong nội tâm đều ẩn nó một cái trở thành câu cá lao giấc mơ, ngày hôm nay, hắn quyết định đi thực hiện giấc mơ này. Lý Tinh Văn dậy thật sớm, vì sợ bị nắng nóng bỏng nắng, hắn cố ý mặc vào một cái đồ chống nắng. Khách sạn phi thường chi kỷ, vì là chủ khách môn chuẩn bị một chút cơ bản câu cá thiết bị, Lý Tinh Văn chọn một chút câu cá thường xuyên dùng vật phẩm sau, liền vô cùng phấn khởi mà hướng về khách sạn công nhân viên để cử câu cá điểm ra phát ra. Dọc theo đường đi, hắn dạo chơi ở bên hồ đường mòn trên, bên hai truyền đến chim nhỏ vui vẻ tiếng ca, phản phất là thiên nhiên vì hắn diễn tấu một hồi tươi đẹp tâm nhạc hội. Thanh tân cỏ xanh khí tức cùng hồ nước mùi vị đan xen vào nhau, để hắn cảm thấy tâm thần thoải mái, sở hữu buồn phiền đều vào đúng lúc này tan thành mây khói. Rốt cục, Lý Tinh Văn đi đến câu cá điểm. Nơi này là một nơi yên tĩnh chỗ nước cạn, mặt hồ bình tĩnh như gương, không có một tia gợn sóng. Càng khiến người ta kinh hỉ chính là, nơi này còn có chuyên môn xây dựng tốt đài câu cá, vì là câu cá các người đam mê cung cấp rất lớn tiện lợi. Lý Tinh Văn đang câu cá trên đài tìm một cái vị trí thích hợp, sau đó bắt đầu đều đâu vào đấy địa lắp ráp lên hắn cần câu. Hắn lắp ráp cần câu tốt sau, hắn treo lên mồi câu, sau đó nhẹ nhàng bung một cái, dây câu vẽ ra trên không trung một đường vòng cung duyên dáng, chuẩn xác không có sai sót mà rơi vào trong hồ. Lặng lặng mà ngồi ở bên bờ ghế gấp trên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tay phải nắm chặt cần câu, tay trái thì lại tự nhiên địa khoát lên trên đầu gối. Lý Tinh Văn thật chặt nhìn chăm chăm trôi nổi ở trên mặt nước lơ là. Thời gian ở mảnh này yên tĩnh bên trong lặng yên trôi qua, không có một chút nào sóng lớn. Trên mặt hồ sương mù như lụa mỏng giống như chậm rãi tàn đi, ánh mặt trời từ từ xuyên thấu tầng mây, chiếu vào trên mặt hồ, nổi lên tầng tầng màu vàng gợn sóng. Lý Tinh Văn hoàn toàn chìm đắm tại đây phân trong yên tĩnh, hắn cảm thụ gió nhẹ nhẹ nhàng lướt qua gò má, mang đến hồ nước mát mẻ khí tức, để hắn tâm thần thoải mái. Nhưng mà, ngay ở hắn say sưa với phần này yên tĩnh thời điểm, lơ là đột nhiên hơi chấn động một chút. Này nhẹ nhàng động tĩnh lập tức gây nên Lý Tinh Văn cảnh giác, hắn thần kinh trong nháy mắt căng thẳng lên, hai tay không tự chủ nắm chặt cần câu cá, phảng phất sau một khắc liền muốn đối mặt một hồi chiến đấu kịch liệt. Lơ là lại nhúc nhích một chút, lần này phạm vi so với vừa nãy lớn hơn một chút, ngay lập tức, nó như là bị một luồng sức mạnh to lớn lôi kéo, đột nhiên chìm xuống dưới. Lý Tinh Văn nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, hắn không chút do dự mà cấp tốc mà mạnh mẽ địa nhấc lên cần câu. Chỉ nghe bèo một tiếng, Cần câu trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, một cái tiểu ngư như mũi tên rời cùng bị lôi ra mặt nước. Ánh mặt trời chiếu vào tiểu ngư trên người, vậy phản xạ ra tia sáng chói mắt, nó ở giữa không trung giấy rùa, nỗ lực chạy trốn Lý Tinh Văn khống chế. Lý Tinh Văn cẩn thận từng ly từng tí một mà đem ngư để vào túi lưới, chỉ lo nó gặp chạy trốn. Làm tiểu ngư an toàn rơi vào túi lưới sau, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nay tuy rằng chỉ là một cái tiểu ngư, nhưng đối với Lý Tinh Văn tới nói, nó nhưng có đặc thù ý nghĩa. Đây là hắn ngày hôm nay điều thứ nhất thu hoạch, cũng là hắn thoát khỏi không quân tên tuổi then chốt. Có con cá này tồn tại, hắn ngày hôm nay câu cá lữ trình coi như không có uổng phí. Có con cá thứ nhất sau khi, Lý Tinh Văn hứng thú dường như bị nhen lửa ngọn lửa bình thường, trong nháy mắt tăng bật lên. Đón lấy trong vài giờ, vận may của hắn tựa hồ càng ngày càng tốt, cần câu không ngừng chuyển đến ngư cắn câu tín hiệu. Lý Tinh Văn hưng phấn thu tuyến, một cái lại một cái tiểu ngư bị hắn thành công câu lên. Mỗi câu đến một con cá, Lý Tinh Văn đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí một mà đưa chúng nó để vào túi lưới, nhìn những việc này nhảy nhảy loạn tiểu tử, trong lòng hắn tràn ngập cảm giác thành công. Nhưng mà, cứ việc đã thu hoạch khá dồi dào, nhưng hắn sâu trong nội tâm trước sau có một cái không bị thỏa mãn khát vọng, câu đến một cái cá lớn. Sau giờ ngọ ánh mặt trời dần dần trở nên mãnh liệt, trên mặt hồ cũng nổi lên một tia gió nhẹ. Đang lúc này, Lý Tinh Văn cần câu đột nhiên xem bị món đồ gì mánh lôi một hồi, kịch liệt bắt đầu run rẩy. Trong lòng hắn căng thẳng, lập tức ý thức được đây là một cái cá lớn mắc câu. Lý Tinh Văn cấp tốc nắm chặt cần câu, thân thể hơi ngửa ra sau, cùng cái kia thần bí cá lớn triển khai một hồi kinh tâm động phách đấu sức. Nay điều cá lớn sức mạnh phi thường mạnh mẽ, nó liều mạng mà giãy giụa, nỗ lực chạy trốn lưới câu giằng buộc. Lý Tinh Văn không dám dễ dàng khiến mạnh mẽ, bởi vì hắn biết nếu như dùng sức quá mạnh, rất có thể sẽ dẫn đến cá lớn không liên hệ hoặc là dây câu tách ra. Liền, hắn xảo diệu địa vận dụng kỹ xảo, cùng cá lớn chơi nổi lên thái cực. Làm cá lớn dùng sức giãy giụa lúc, hắn liền thuận thế thả lỏng dây câu, để cá lớn có nhất định hoạt động không gian, mà khi cá lớn hơi hơi thư giãn lúc, hắn lại cấp tốc nắm chặt dây câu, không cho cá lớn cơ hội thở lấy hơi. Liền như vậy, một người một cá ở trên mặt hồ triển khai một hồi kịch liệt đánh giằng co. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau 10 phút, cái kia cá lớn rốt cục dần dần lực kiệt. Ngay ở Lý Tinh Văn chuẩn bị đưa nó triệt để thu phục thời điểm, cá lớn đột nhiên nhảy một cái, nhảy ra mặt nước. Dưới ánh mặt trời, này điều cá lớn lập lòe hào quang màu bạc, nó vậy ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống dạng người rực rỡ, đuôi cá mạnh mẽ địa đung đưa, bắn lên một chuôi xuyến bọt nước. Lý Tinh Văn tâm tình kích động dị thường, hai tay của hắn khẽ run, hầu như khó có thể ức chế nội tâm vui sướng. Trải qua một phen gian khổ nỗ lực, hắn rốt cục thành công đem này điều to lớn ngư kéo lên ngạn. Con cá này hình thể khổng lồ, dưới ánh mặt trời lập lòe màu xám bạc ánh sáng, khiến người ta không khỏi vì đó thán phục. Lý Tinh Văn cẩn thận từng ly từng tí một mà đem ngư để dưới đất, sau đó dùng thước đo đơn giản chắc lượng một hồi. Khi hắn nhìn thấy chắc lượng kết quả lúc, không khỏi trợn to hai mắt, con cá này dĩ nhiên nặng đến 10 cân. Này không thể nghi ngờ là hắn ngày hôm nay câu cá thu hoạch lớn nhất. Lý Tinh Văn hài lòng địa thu hồi cần câu, mang theo hắn chiến lợi phẩm trở lại hữu tấn khách sạn. Dọc theo đường đi, hắn đều chìm đắm ở vui sướng bên trong, phản phất toàn bộ thế giới đều trở nên đặc biệt tốt đẹp. Khi hắn đi đến trả cần câu giờ địa phương, ngoài ý muốn phát hiện nơi này còn có một hạng đặc biệt phục vụ, có thể để cho đầu bếp đối với câu đến cá tiến hành gia công. Sự phát hiện này để Lý Tinh Văn cảm thấy phi thường kinh hỉ, bởi vì cứ như vậy, hắn không chỉ có thể thưởng thức đến chính mình tự tay câu đến cá, còn có thể hưởng thụ đến khách sạn đầu bếp tinh xảo chủ nghệ. Lý Tinh Văn không chút do dự mà lựa chọn cái này phục vụ, cũng đối với người phục vụ đưa ra chính mình gia công yêu cầu, tiểu ngư làm thành canh cá, cá lớn làm một cái ớt băm đầu cá, làm tiếp một phần trần thịt phi lê. Hắn dự định ngày hôm nay ngay ở trong khách sạn hưởng dụng một trận phong phú tiểu thịt cá, lấy chúc mừng hắn được mùa. Người phục vụ mỉm cười tiếp nhận Lý Tinh Văn ngư, sau đó nhanh chóng đi sắp xếp. Lý Tinh Văn thì lại ở trong phòng ăn tìm một cái thư thích chỗ ngồi xuống, lặng lặng mà chờ đợi hắn mỹ thực vào bàn. Trải qua dài lâu nửa giờ chờ đợi, Lý Tinh Văn chờ mong đã lâu tiểu thịt cá rốt cục được bưng lên bàn ăn. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là cái kia bắt nóng hổi mới mẹ canh cá, than sắc như sữa bò giống như trắng sữa, tỏa ra từng trận mùi thơm mê người. Lý Tinh Văn không thể chờ đợi được nữa mà bưng lên bát, khẽ nhấp một cái, trong nháy mắt, cái kia cỗ tươi ngon mùi vị ở trong miệng hắn tràn ngập ra, phảng phất có thể để hắn cảm nhận được hồ thiên đảo cái kia cỗ trong meo khí. Canh cá này mùi vị vừa nồng nặc lại nhẹ nhàng khoan khoái, khiến người ta dư vị vô cùng. Tiếp đó, ánh mắt của hắn bị đạo kia ớt băm đầu cá hấp dẫn lấy. Chỉ thấy toàn bộ đầu cá bị hồng lục giao nhau ớt băm bao trùm đến chặt chẽ, khác nào một cái tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Lý Tinh Văn cắp lên một khối thịt cá, để vào trong miệng, trong nháy mắt, hay vị như núi lửa bạo phát giống như ở hắn nhũ đầu trên tàn phá ra, kích thích hắn mỗi một cái vị giác tế bào, để hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Lại nhìn đạo kia trần thịt phi lê, thịt cá tươi mới trắng nõn, khác nào dương chi bạch ngọc tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thịt phi lê mặt trên phối hợp xanh nhạt hành tia cùng đỏ tươi ớt cay bỏng, sắc thái tươi đẹp, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Lý Tinh Văn dùng đũa nhẹ nhàng cắp lên một mảnh cá mảnh, để vào trong miệng, cái tia chân mềm vị cùng đặc biệt hương vị ở trong miệng hắn giao hòa, để hắn say sưa trong đó. Lý Tinh Văn ngồi ở trước bàn ăn, tinh tế thưởng thức trước mắt này một bàn thịt cá, trong lòng tràn ngập thỏa mãn cùng vui sướng. Một ngày này, hắn không gần như chỉ ở hồ thiên đảo câu đến cá lớn, càng hưởng thụ đến mỹ thực mang đến cực hạn trải nghiệm. Bữa này tiệc cá không chỉ có là một hồi nhũ đầu thịnh yến, càng là hắn lần này hồ thiên đảo hành trình bên trong một đoạn khó có thể quên được tốt đẹp hồi ức. Chương 335, nhàn nhã thời khắc chương 335, nhàn nhã thời khắc Lý Tinh Văn lòng tràn đầy vui mừng mà hưởng dụng chính mình tự tay câu đến cá, cái kia tươi ngon mùi vị để hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ăn xong bữa này phong phú bữa tối sau, hắn hài lòng địa trở lại khách sạn gian phòng. Ngày hôm nay cả ngày, hắn đều ở bên ngoài hưởng thụ ánh mặt trời tắm rửa, tuy rằng câu cá quá trình vừa thống khổ lại vui sướng, nhưng thời gian dài bại lộ dưới ánh mặt trời, trên người khó tránh khỏi xảy ra hãn, điều này làm cho hắn cảm giác thấy hơi không thoải mái. Vừa về tới gian phòng, Lý Tinh Văn liền không thể chờ đợi được nữa mà vọt vào phòng tắm, mở ra vòi phun để ấm áp dòng nước cọ rửa chính mình thân thể. Theo dòng nước rội rửa, mồ hôi trên người cùng hệ vải cũng dần dần bị mang đi, hắn cảm thấy một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhàng khoan khoái cùng thư thích. Sau khi tắm xong, Lý Tinh Văn tinh thần thoải mái địa đi ra phòng tắm, lại lần nữa đi đến trên ban công. Buổi tối hồ thiên đảo khác nào một viên thôi sán minh châu, trên mặt hồ ánh đèn hòa lẫn, đẹp không sao tả xiết. Thỉnh thoảng có một chiếc du thuyền từ trước mắt chậm rãi chạy qua, cho mảnh này yên tĩnh mặt hồ tăng thêm mấy phần tức giận. Ngay ở Lý Tinh Văn chìm đắm tại đây mỹ lệ cảnh đêm bên trong lúc, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn, hóa ra là mụ mụ Vương Thục Nghi gọi điện thoại tới. "Tinh Văn, ngươi hiện tại lại đang nơi nào du ngoạn đây? Lần này đi ra ngoài đều có một quãng thời gian, ngươi dự định lúc nào trở về?" Đầu bên kia điện thoại, Vương Thục Nghi âm thanh tràn ngập thân thiết. Lý Tinh Văn nghe được mụ mụ do hỏi, hơi hơi suy tư một chút, sau đó hồi đáp, "Mụ mụ, ta hiện tại ở Hồ Thiên Đảo bên này. Nơi này phong cảnh hợp lòng người, phi thường thích hợp nghỉ phép, ta dự định ở đây lại nghỉ ngơi 4-5 ngày liền trở về." Vương Thục Nghi mỉm cười nói, "Được đó, ngươi yêu thích là tốt rồi. Chờ ngươi lúc trở lại nói trước một tiếng, chúng ta đã lâu lắm không có cùng nhau ăn cơm." "Được rồi, mụ mụ. Lần này ra ngoài chơi ta trả lại ngài dẫn theo lễ vật, là một ít địa phương đặc sắc vật kỷ niệm." Lý Tinh Văn vui vẻ hồi đáp. "Được được được, mụ mụ thật đúng là quá chờ mong rồi. Vậy ta trước hết không quấy rầy ngươi, một người ở bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn." Vương Thục Nghi ôn nhu dặn dò. Điện thoại cắt đứt sau, Lý Tinh Văn khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười hạnh phúc. Mụ mụ lo lắng cùng quan tâm dường như một dòng nước ấm, chảy xuôi ở trong lòng hắn, để hắn sâu sắc cảm nhận được tình thân ấm áp. Hắn thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, đem người nhà quan tâm yên lặng mà để ở trong lòng, sau đó ánh mắt rơi vào trong tay trên điện thoại di động, có chút nhàm chán bày ra đến. Lý Tinh Văn tùy ý mở ra giải trí tin tức, biết tháng này dĩ nhiên là tân thủ bảo vệ nguyệt, rất nhiều người mới nhạc sĩ cùng ca sĩ mọc lên như nấm giống như hiện ra đến. Vì ở kịch liệt cạnh tranh bên trong thu được càng tốt hơn xếp hạng, bọn họ đều tận hết sức lực địa tiến hành các loại tuyên truyền hoạt động, những này nghệ nhân thậm chí còn trùng quanh bôn ba, không chối từ gian lao địa khắp nơi tuyên truyền chính mình. Đột nhiên, một ít bắt mắt tiêu đề ánh vào Lý Tinh Văn mi mắt. Giang Hải Diệu Thế quảng trường kinh hiện sang vũ giải trí mới lên cấp ca sĩ Trương Tử Hàm, nghi ngờ cùng Diệu Thế tập đoàn đạt thành hợp tác. Hạng nhất ca sĩ Trương Na trong buổi biểu diễn Bách Xuyên giải trí Ngô Hân trở thành hát giúp khách quý. Ma Đô buổi đấu giá từ thiện trên thôi sán giải trí Lý Soái Hào ra 1 triệu vì từ thiện sự nghiệp làm công hiến. Mọi việc như thế tiêu đề ở trên internet tùy ý có thể thấy được, phản phất giới giải trí các minh tinh đều là ở các loại trường hợp rực rỡ hào quang, khiến người ta không khỏi đối với những này giải trí tin tức tràn ngập chờ mong. Nhưng mà, làm Lý Tinh Văn tò mò mở ra những tin tức này liên tiếp, muốn tìm tòi hư thực lúc, lại phát hiện sự thực cùng tiêu đề miêu tả cách biệt rất xa. Nguyên lai, Trương Tử Hàm chỉ là đi mua vật phẩm, cũng không có cùng Diệu Thế tập đoàn tiến hành hợp tác. Muốn nói hợp tác, Trương Tử Hàm đi Diệu Thế tập đoàn dưới cờ quảng trường tiêu phí có tính hay không? Cái gọi là Trương Na là cồn sắt hát giúp khách quý có điều là một hồi hiểu lầm. Mà Trương Na cũng không phải trở thành hát giúp khách quý, nàng vẹn vẹn là đi nghe một hồi cồn sắt mà thôi. Cho tới cái kia ở buổi đấu giá từ thiện trên hào quang 1 triệu người, cũng không phải là tiêu đề bên trong nói tới Lý Soái, mà là hắn cùng ra công ty một vị tiền bối. Chuỗi này chân tướng để Lý Tinh Văn cảm thấy hết sức buồn cười. Hắn không khỏi cảm thán, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, tiêu đề đảng môn tuyên truyền thủ đoạn đều là như vậy quyết đại, cùng sự thực nghiêm trọng không hợp. Nhìn một lúc những này làm người không biết nên khóc hay cười giải trí tin tức sau, Lý Tinh Văn đối với loại này tin tức triệt để mất đi hứng thú. Hắn tiện tay cắt đến sinh hoạt tảng khối tin tức, không nghĩ đến nhưng ở đây phát hiện một chút thú vị nội dung, nữ sinh xuyên đáp video. Những video này bên trong các nữ sinh vì hấp dẫn lưu lượng, có thể nói là vắt hết óc, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Có ăn mặc kỳ trang dị phục, có bày ra các loại khuyết đại tư thế, còn có thậm chí không tiếc ở trong video tiến hành một ít buồn cười biểu diễn. Lý Tinh Văn nhìn những video này, không khỏi bị các nữ sinh sáng tạo cùng dũng khí chết phục, đồng thời cũng đúng cái này tràn ngập tính đa dạng cùng sức sống sinh hoạt tảng khối sản sinh hứng thú nồng hậu. Lý Tinh Văn đang nhìn đến những video này sau, không khỏi thở dài nói, này còn có đạo đức có thể nói sao? Còn có luân lý có thể nói sao? Còn có như vậy video sao? Trong video từng cái các tiểu tỷ tỷ vóc người yêu kiều thức tha, đường cong ưu mỹ, ánh mắt của các nàng mê ly mà mê người, phảng phất có thể câu người hồn phách bình thường. Những này các tiểu tỷ tỷ không chút nào keo kiệt mà đem chính mình hoàn mỹ nhất một mặt bày ra ở màn ảnh trước, khiến người ta mắt không kịp nhìn. Cho dù là xem Lý Tinh Văn như vậy nhìn thấy giới giải trí đông đảo minh tinh người, cũng không khỏi đối với những này trên mạng các tiểu tỷ tỷ than thở không ngớt, gọi thẳng đã nghiền. Cùng những đám minh tinh kia thông thường thể hiện ra quý khí bức người, cao lãnh phạm nhi không giống, những này trên mạng các tiểu tỷ tỷ lại như hàng xóm tiểu bộ như thế, làm cho người ta một loại thân thiết cảm giác, khiến người ta rất dễ dàng sản sinh thân cận cảm. Lý Tinh Văn một bên nhìn những video này, một bên không ngừng mà bình luận, cha cha cha, cái này được, cái này đáng yêu. Cái này cũng không sai, này chân dài quả thực so với mệnh còn dài a. Cái này càng lợi hại, vóc người này, này lương kho, thực sự là phong phú đến khiến người ta không rời nổi mắt ta. Nhưng mà, ngay ở Lý Tinh Văn nhìn ra chính hăng say thời điểm, hắn đột nhiên ý thức được không thể còn như vậy nhìn xuống, bằng không nhất định sẽ nổi nóng. Liền, hắn quyết định hay là đi nhìn một ít sinh hoạt chuyện lý thú phương diện gây cười video, thay đổi khẩu vị. Ha ha, cái này cậu cũng quá xui xẻo rồi đi, lại thế nam chủ nhân gánh oan, đây cũng quá gây cười. Ai nha, đứa trẻ này làm sao lập tức liền trượt chân ngã xuống đất, khóc đến thật thê thảm a, thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Hoa, cẩn thận cái tiểu bảo bối. Sau đó đông một tiếng, cái này bước đi nam tử trực tiếp liền đụng vào cột điện tử lên, ha ha, đây cũng quá đầu đi. Chương 336, ngồi thuyền lên đảo. Chương 336, ngồi thuyền lên đảo. Thời gian ở Lý Tinh Văn đầu ngón tay không ngừng chạy thệ, hắn chìm đắm ở soạn video trong thế giới, hoàn toàn không có nhận ra được thời gian cực nhanh. Bất chi bất giác, kim đồng hồ đã chỉ về hơn một giờ, ngoài cửa sổ nguyên bản ánh đèn sáng ngời cũng từ từ dập tắt, trên mặt hồ du ngoạn đám người từ lâu biến mất vô ảnh vô tung. Lý Tinh Văn cuối cùng từ video thế giới bên trong phục hồi tinh thần lại, nhìn đồng hồ, không khỏi thở dài nói, thời gian trôi qua thật nhanh à. Này trong điện thoại di động video thực sự là quá mê người, bất chi bất giác liền soạt đến trễ như vậy. Hắn chậm rãi đứng dậy, thân cái đại đại lại eo, sau đó đánh cái thật dài ngáp, tự đủ, ai, nên đi ngủ. Nay ngủ một giấc ngủ đến mức dị thường thâm trầm, Lý Tinh Văn phảng phất bị một nguồn sức mạnh vô hình chăm chú bao khỏa, vẫn ngủ thẳng nhanh 10 giờ mới xa xôi tỉnh lại. Cuộc sống này cũng thật là chán trường, ngủ trễ dậy muộn, một điểm sinh hoạt quy luật đều không có. Lý Tinh Văn một bên nuốt mắt, một bên âm thầm lại nhải, có điều, ta còn rất yêu thích như vậy. Hắn nằm ở trên giường, suy nghĩ ngày hôm nay muốn đi làm gì đó. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe qua bộ não, nếu không thì đi ngồi một chút thuyền, đăng cái đảo đi. Một người ra ngoài chơi chỗ tốt chính là tự do tự tại, hoàn toàn không cần cân nhắc người khác cảm thụ. Nghĩ đến bên trong, Lý Tinh Văn lập tức từ trên giường nhảy lên, cấp tốc rửa mặt xong xuôi, sau đó không thể chờ đợi được nữa mà hướng về bên hồ đi đến. Đứng ở bên hồ, Lý Tinh Văn ngóng nhìn xa xa những người lâm ta lâm tấm hòn đảo, trong lòng tràn ngập chờ mong. Hắn phảng phất đã thấy chính mình ở trên hòn đảo nhỏ dạo chơi, cảm thụ gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, thưởng thức mỹ lệ phong cảnh. Hắn thân mang một bộ giản lược quần áo thể dục, chân đạp một đôi thư thích giày thể thao, con lấy một cái khéo léo ba lô, trong bao xếp vào một ít ăn được cùng một bình nước mát. Liên như vậy, hắn một thân một mình bước lên lần này lữ hành. Lý Tinh Văn đứng bình tĩnh ở bến tàu trên, phóng tầm mắt tới cảnh tượng trước mắt. Từng chiếc du thuyền chỉnh tề địa sắp xếp ở bên bờ, chúng nó sắp khởi hành, dẫn dắt các du khách lãnh hội mảnh này hồ nước mỹ lệ phong quang. Các du khách trên mặt đều tràn trề hưng phấn cùng chờ mong nụ cười, phản phất đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn đi thăm dò địa phương thần bí này. Lý Tinh Văn ở đông đảo du thuyền bên trong chọn một chiếc cỡ trung thuyền, nó xem ra vừa rộng rãi lại thư thích. Hắn theo rộn ràng ràng đám người lên thuyền, tìm tới một cái sát cửa sổ chỗ ngồi xuống, chuẩn bị kỹ càng thật thưởng thức dọc theo con đường này phong cảnh. Theo một tiếng dài lâu tiếng còi, du thuyền chậm rãi rời đi bến tàu, đi tới giữa hồ. Đôi thuyền sóng nước xem một cái màu bạc chú mang, ở trên mặt hồ nhộn nhạo lên, bắn lên từng mảng trắng non bọt nước. Lý Tinh Văn đứng dậy, đi tới thuyền một bên, cảm thụ gió nhẹ nhẹ phẩy gò má thích ý cái kia trong gió nhẹ chen lẫn hồ nước thanh tân khí tức, còn có xa xa núi xanh trên cỏ xanh mùi thơm ngát, khiến lòng người khoáng thần di. Trên mặt hồ, một đám hải âu mềm mại địa phi tường, chúng nó tựa hồ đối với chiếc này cất bước thuyền tràn ngập tò mò, thật chặt đi theo ở thuyền sau. Một ít đã sớm chuẩn bị du khách, dồn dập móc ra một ít bánh mì đặt ở lòng bàn tay, hấp dẫn hải âu đến đây mổ. Những này hải âu không một chút nào sợ người, chúng nó vui sướng ở mọi người đỉnh đầu xoay quanh, sau đó cấp tốc lao xuống, chuẩn xác mà điêu đi vụn bánh mì. Lý Tinh Văn bởi vì không có sớm chuẩn bị đồ ăn, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn người khác cùng hải âu vui vẻ địa chuyển động cùng nhau, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Có điều, hắn cũng không có để loại tâm tình này ảnh hưởng đến chính mình thưởng thức mỹ cảnh tâm tình. Hắn cấp tốc từ trong túi tiền móc ra điện thoại di động, mở ra camera công năng, bắt đầu ghi chép xuống này làm người say sưa hình ảnh. Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt hồ, sóng nước lấp loáng, khác nào một mặt to lớn tấm gương, đem xa xa núi xanh cùng giữa bầu trời mây trắng rõ ràng phản chiếu trong đó, đẹp không sao tả xiết. Còn có hải âu xẹt qua mặt hồ lúc, lưu lại từng đạo ưu mỹ đường vòng cung. Trên thuyền phát thanh bên trong truyền đến hướng dẫn du lịch âm thanh, giới thiệu hồ thiên đảo lịch sử cùng mỗi cái hòn đảo đặc điểm. Lý Tinh Văn cẩn thận nghe, đối với mảnh này thần bí thủy vực càng thêm hiếu kỳ. Hướng dẫn du lịch nhắc tới, hồ thiên đảo có 1078 cái hòn đảo, mỗi cái đảo đều có chuyện xưa của chính mình cùng đặc sắc. Lý Tinh Văn nghĩ thầm, hắn nhất định phải thăm dò cẩn thận một phen. Không lâu lắm, du thuyền đến gần rồi cái thứ nhất hòn đảo, Mai Phong đảo. Lý Tinh Văn theo đoàn người rơi xuống thuyền, bước lên mảnh này tràn ngập sinh cơ thổ địa. Trên đảo cây xanh tỏa bóng, đường mòn lúa lượn. Hắn dọc theo tiểu lộ tiến lên, phát hiện ven đường đủ loại các loại hoa cỏ, màu sắc sặc sỡ. Trong không khí tràn ngập mùi hoa cùng mùi cây, khiến lòng người khoáng thần di. Lý Tinh Văn đi đến một nơi đài quan sát, từ nơi này có thể quan sát toàn bộ hồ thiên đảo. Mặt hồ ở kỳ mạ tự chi chít như sao trên trời, như là thiên nhiên bàn cờ. Xa xa dãy núi liên miên trùng điệp, mây mù bao phủ, phảng phất một bức tranh thủy mặc. Lý Tinh Văn hít vào một hơi thật dài, cảm thụ thiên nhiên vẻ đẹp. Hắn lấy ra điện thoại di động, đem này mỹ lệ cảnh sắc ghi lại ở trong điện thoại di động. Rời đi Mai Phong đảo sau, Lý Tinh Văn lại cưỡi du thuyền đi đến Long Sơn đảo. Long Sơn đảo cổ điển trang nhã, có lâu đời lịch sử. Trên đảo có cổ kiến trúc cùng cổ thôn xóm, tràn ngập nồng nặc văn hóa khí tức. Lý Tinh Văn dạo chơi ở cổ thôn xóm đường đá phía trên, phảng phất xuyên qua rồi thời không, trở lại quá khứ. Hắn nhìn thấy cổ lão từ đường, loang lổ vách tường cùng giếng cổ, mỗi một nơi đều cất giấu cố sự. "Tiểu ca, ngươi đang chụp ảnh sao?" Một cái âm thanh lanh lảnh đánh gây hắn tâm tư. Lý Tinh Văn xoay người, nhìn thấy một cô bé đang tò mò mà nhìn trong tay hắn camera. Bé gái chát hai cái bím tóc, con mắt đại đại, tràn ngập đồng chân. "Đúng nha, nơi này quá đẹp, ta nghĩ ghi chép xuống." Lý Tinh Văn mỉm cười trả lời. "Ta cũng muốn chụp hình, ngươi có thể giúp ta cùng mụ mụ đồng thời đập một cái sao?" Bé gái có chút chờ đợi điều nói. "Vậy ta có thể giúp các ngươi đập một tấm." Lý Tinh Văn ngồi xổm người xuống, tiếp nhận bé gái trong tay điện thoại di động, "Đến, các ngươi đứng chung một chỗ." Bé gái hưng phấn chạy tới cùng mụ mụ đứng chung một chỗ, xếp đặt cái tư thế. Lý Tinh Văn ấn xuống màn chậm, đập xuống nàng đáng yêu khuôn mặt tươi cười cùng nàng mụ mụ mỉm cười khuôn mặt. Bé gái nhìn thấy bức ảnh sau, vui vẻ nhảy lên, lôi kéo Lý Tinh Văn tay nói, cảm tạ ngươi, tiểu ca ca. Bé gái mụ mụ cũng đi tới, cảm tạ vị tiên sinh này, con gái của ta muốn chụp ảnh, ta liền nói cho chính nàng nghĩ biện pháp giải quyết. Lý Tinh Văn cũng nở nụ cười, nói rằng, tỷ tỷ, ngươi đây là bồi dưỡng hải tử giao tiếp cầu thông năng lực. Người mẫu thân này cười cận, xem như là nhận rồi Lý Tinh Văn lời nói. Trải qua một đoạn này nhạc đệm sau khi, hắn tiếp tục ở trên đảo dạo chơi, cảm thụ nơi này yên tĩnh và mỹ hảo. Hắn gặp phải mấy vị địa phương cư dân, bọn họ nhiệt tình xin mời Lý Tinh Văn thưởng thức địa phương đặc sắc ăn vặt. Lý Tinh Văn nếm thử, mùi vị rất tốt, còn mua mấy túi chuẩn bị mang về cho bằng hữu. Mặt trời dần dần lặn về tây, bầu trời bị nhuộm thành màu da cam đỏ. Lý Tinh Văn trở lại trên du thuyền, chuẩn bị trở về. Trên thuyền các du khách đều đang trao đổi chính mình nghe thấy, trên mặt tràn trề nụ cười thỏa mãn. Lý Tinh Văn tựa ở thuyền một bên, nhìn xa xa dãy núi cùng hồ nước, trong lòng tràn ngập cảm khái. Lần này lữ hành để hắn thu hoạch rất nhiều tốt đẹp hồi ức, cũng làm cho hắn càng thêm yêu quý mảnh này mỹ lệ thiên nhiên. Du thuyền chậm rãi cập bờ, Lý Tinh Văn mang theo tràn đầy hồi ức cùng bức ảnh đi xuống thuyền. Chương 337, trấn nhỏ chợ phiên chương 337, trấn nhỏ chợ phiên ngày hôm qua, Lý Tinh Văn ở trên đảo dạo chơi, thưởng thức cái kia làm người say sưa mỹ cảnh, phảng phất thời gian đều vì hắn dừng lại. Mỗi một nơi phong cảnh cũng như đồng nhất bức họa quyển, để hắn lưu luyến quên bể. Ngày hôm nay sáng sớm, khi hắn tỉnh lại, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, rơi vào xa xa trên mặt hồ. Hồ nước ở ánh nắng ban mai chiếu rọi dưới, sóng nước lấp loáng, khác nào một mặt to lớn tấm gương. Hắn tâm tư cũng thuận theo trôi về phương xa, chìm đắm ở thiên nhiên trong ngực. Thiên nhiên thực sự là vĩ đại nhất tạo vật giả, nó sáng tạo tự nhiên mỹ là như vậy chấn động lòng người, loại này mỹ là nhân công không cách nào so với. Bất kể là dãy núi chập trùng, vẫn là hồ nước trong suốt, cũng làm cho người cảm nhận được một loại không cách nào truyền lời yên tĩnh các loại hải. Giữa lúc Lý Tinh Văn chìm đắm ở đối với thiên nhiên ca ngợi bên trong lúc, điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn, hóa ra là ký túc xá Lao Đại Trương Văn Đào đánh tới. Lao tứ, ngươi hiện tại ở nơi nào đây? Đầu bên kia điện thoại, Trương Văn Đào âm thanh tràn ngập hưng phấn, chúng ta cũng đã về nước, có muốn hay không dành thời gian tụ tập tới? Lý Tinh Văn hồi đáp, ta chính đang Hồ Thiên đảo cảnh khu du ngoạn, các ngươi quay chụp đã kết thúc rồi hả? Trương Văn Đào cười nói, đúng, ngày hôm trước quay chụp liền kết thúc, ngày hôm nay chúng ta cũng đã trở lại đế đô. Tốc độ kia cũng thật là nhanh. Lần này xuất ngoại quay chụp, mấy anh trai khẳng định đều cực khổ rồi. Lý Tinh Văn cảm khái nói, ha ha, ít nói nhảm rồi, mau mau trở về, chúng ta đã lâu không tụ. Đúng rồi, ngươi có hay không xem trong lớp tin tức, cuối tháng chính là tốt nghiệp dạ hội, hiện tại ban đạo chính đang thu thập dạ hội tiết mục. Trương Văn Đào nhắc nhở, còn tin tức nhắc nhở bị ta che đậy, ta còn không thấy trong đám tin tức đây, đợi một chút ta nhìn lại một chút. Lý Tinh Văn ngay lập tức nói rằng, nếu mấy anh trai cũng đã trở về, vậy ta ngày mai sẽ về đế đô, đến thời điểm chúng ta mấy cái có thể chiếm được hảo hảo tụ tập tới, bữa cơm này ta xin mời rồi. Nghe được Lý Tinh Văn bảo ngày mai liền muốn trở lại, đầu bên kia điện thoại Trương Văn Đào cười hì hì, trêu nói, được đó, vậy chúng ta nhưng là chờ ngươi trở về, đến thời điểm có thể chiếm được mạnh mẽ thịt ngươi một trận, ai bảo ngươi là cường hào đây. Lý Tinh Văn nghe được Trương Văn Đào nói đùa, cũng không có phản bác, trái lại khỏe miệng hơi dương lên. Trong lòng hắn rất rõ ràng, ở hắn quấn bách thời điểm, trong túc xá mấy vị này minh đệ tốt có thể không ít giúp hắn, những ân tình này hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Cúp điện thoại sau, Lý Tinh Văn không nói hai lời, lập tức ở trên điện thoại di động đặt trước một tấm ngày mai về đế đô vé máy bay. Trong lòng hắn nghĩ, Hồ Thiên đảo bên này nên ăn cũng đều ăn, nên chơi cũng đều chơi, xác thực cũng không có gì thật lưu luyến. Ngược lại sau đó thời gian còn nhiều đây, lần sau chờ rảnh rỗi, lại tiếp tục đi ra du ngoạn cũng không muộn. Xử lý tốt những chuyện này sau khi, Lý Tinh Văn cảm thấy đến tâm tình đặc biệt khoan khoái. Hắn đi ra khách sạn gian phòng, chuẩn bị ở phụ cận tùy tiện đi một chút, cảm thụ một chút thành phố này đặc biệt mị lực. Khách sạn phụ cận chấn nhỏ, bởi vì dựa lưng toàn quốc các nơi du khách, từ từ phát triển trở thành một cái loại nhỏ chợ phiên. Những người ở nơi này vì duy trì kế sinh nhai, dồn dập làm lên cùng sống phóng túng tương quan chuyện làm ăn, những này buôn bán nhỏ trở thành bọn họ gia đình thu vào trọng yếu khởi nguồn. Lý Tinh Văn dạo chơi ở chợ phiên bên trong, cảm thụ rộn ràng ràng náo nhiệt bầu không khí. Hai bên đường phố xếp đầy các loại quầy hàng, đám chủ quán nhiệt tình mời chào khách hàng, các du khách thì lại ở quầy hàng qua lại, chọn mình thích thứ phẩm. Đột nhiên, một cô bé nhút nhát đi tới Lý Tinh Văn trước mặt. Trong tay nàng cầm một chuỗi thủ công bệnh vòng tay, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần chờ mong, nhẹ giọng nói rằng, "Ca ca, mua một cái vòng tay đi, đây là ta cùng mụ mụ chính mình biên." Lý Tinh Văn dừng bước lại, ngồi xổm người xuống, cẩn thận suy nghĩ tới bé gái trong tay vòng tay. Nay chuỗi vòng tay là do một ít nhân công nuôi trồng trân châu cùng dây đỏ bệnh mà thành, tuy rằng vật liệu cũng không đắt giá, nhưng nhìn ra được bé gái cùng nàng mụ mụ đang bệnh lúc phi thường để tâm, mỗi một viên trân châu đều bị xảo diệu địa nối liền nhau, hình thành một cái đẹp đẽ đồ án. "Tiểu muội muội, ngươi vòng tay này bao nhiêu tiền một cái a?" Lý Tinh Văn mỉm cười hỏi. Bé gái hơi hơi do dự một chút, sau đó thấp giọng hồi đáp, "Ca ca, chỉ cần 30 đồng tiền một cái." Lý Tinh Văn nhìn bé gái cái kia hồn nhiên con mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng thương hại tình. Hắn chú ý tới bé gái quần áo có chút cũ nát, hiển nhiên gia đình điều kiện cũng không dư giả. Nhìn lại một chút trong tay nàng vòng tay, sắp thực bệnh đến 10 điểm tinh xảo, liền nói rằng, "Tiểu muội muội, ca ca muốn nhiều mua một ít, ngươi còn có dư thừa sao?" Bé gái nghe xong mừng rỡ mà nói rằng, "Có thật không? Ca ca, ngươi muốn nhiều mua mấy cái sao? Cái kia quá tốt rồi. Đi, ta dẫn ngươi đi mụ mụ trên chỗ bán hàng trọn, nơi đó có thật nhiều đẹp đẽ vòng tay." Lời còn chưa dứt, bé gái liền không thể chờ đợi được nữa mà lôi kéo Lý Tinh Văn quần áo, xem một con vui vẻ chim nhỏ như thế, nhảy nhảy nhót nhót địa đi về phía trước. Lý Tinh Văn thấy thế, trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, nhưng vẫn là thuận theo theo sát bé gái cùng tiến lên. Khoảng chừng đi rồi khoảng 50 mét, bé gái rốt cục ở một cái quầy hàng trước dừng bước. Nàng hưng phấn chỉ vào quầy hàng, nói với Lý Tinh Văn, "Ca ca, xem, đây chính là ta mụ mụ quầy hàng." Lý Tinh Văn định thần nhìn lại, chỉ thấy quầy hàng chạm kế tiếp một vị hơn 30 tuổi nữ tử, nàng khuôn mặt hiền lành, chính mỉm cười nhìn bọn họ. Bé gái lập tức chạy đến mụ mụ bên người, làm nũng mà nói rằng, "Mụ mụ, mụ mụ, vị này ca ca muốn nhiều mua mấy xuyến vòng tay." Nữ tử mỉm cười sờ sờ bé gái đầu, sau đó nói với Lý Tinh Văn, "Hai nhi, còn chưa bung ra vị này quần áo của ca ca. Thực sự là thật không tiện, tiểu hai tử không hiểu chuyện, cho ngươi thêm phiền phức, mong rằng ngài chớ để ý a." Lý Tinh Văn vội vã khoát tay áo một cái, cười nói, "Không sao, hai nhi rất đáng yêu, ta có một người muội muội cùng nàng không chênh lệch nhiều." Nhìn trước mắt thiên chân vô tà bé gái, Lý Tinh Văn không khỏi nghĩ nổi lên trong cô nhi viện những người các đệ đệ muội muội, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn thoáng sửng sốt một chút thần, sau đó phục hồi tinh thần lại, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên trên chỗ bán hàng vật phẩm. Ngoại trừ các loại tinh mỹ bệnh vòng tay ở ngoài, trên chỗ bán hàng còn có một chút dây chuyền cùng cái khác đồ trang sức nhỏ. Giữa lúc Lý Tinh Văn tùy ý xem lướt qua lúc, một chuỗi tạo hình đặc biệt vòng tay đột nhiên ánh vào tầm mắt của hắn, để hắn sáng mắt lên. Làm Lý Tinh Văn nhìn thấy bé gái trong tay này chuỗi vòng tay lúc, ánh mắt của hắn bị thật sâu hấp dẫn lấy. Này chuỗi vòng tay mặc dù coi như có chút thô ráp, nhưng cũng để lộ ra một loại chất phác cùng hồn nhiên. Bé gái tựa hồ có hơi thẹn thùng, nàng đỏ mặt, nhẹ giọng nói rằng, "Ca ca, này chuỗi vòng tay là chính ta biên, khả năng không có mụ mụ biên đến tốt như vậy, có điều ta có thể lấy 20 nguyên giá cả bán cho ngươi." "Ca ca, ngươi cảm thấy đến thế nào đây?" Lý Tinh Văn mỉm cười, ôn nhu hồi đáp, "Đương nhiên có thể rồi, ta cảm thấy đến này chuỗi vòng tay phi thường đẹp đẽ. Hơn nữa, ta sẽ tặng nó cho một cái khác người bạn nhỏ, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ rất yêu thích." Bé gái nghe Lý Tinh Văn lời nói, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một mà đem vòng tay đưa cho Lý Tinh Văn, phảng phất đây là một cái vô cùng quý giá lễ vật. Ngoại trừ này chuỗi vòng tay, Lý Tinh Văn còn ở trên chỗ bán hàng cẩn thận chọn hơn 30 xuyến không giống kiểu dáng vòng tay. Hắn hy vọng có thể bảo đảm trong cô nhi viện mỗi cái người bạn nhỏ đều có thể có một chuỗi thuộc về mình vòng tay, để bọn họ cảm nhận được ấm áp cùng chăm sóc. Chỉ chốc lát sau, Lý Tinh Văn liền đem trên chỗ bán hàng hàng hóa mua đi rồi hơn một nửa. Chủ quán kinh ngạc nhìn hắn, sau đó cười nói, "Tiên sinh, những này vòng tay tổng cộng là 1040 nguyên, thu ngươi 1000 nguyên là tốt rồi, ngươi xem như vậy có thể không?" Lý Tinh Văn khoát tay áo một cái, không để ý chút nào mà nói rằng, "Không thành vấn đề, cho ta bọc lại đi." Mua xong vòng tay, Lý Tinh Văn cùng bé gái nói lời từ biệt sau, tiếp tục ở trên chợ dạo chơi. Tâm tình của hắn sung sướng địa thưởng thức chu vi phong cảnh cùng đoàn người, cảm thụ cái này tràn ngập sinh cơ cùng sức sống địa phương. Chương 338, mua ngàn đảo ngọc diệp. Chương 338, mua ngàn đảo ngọc diệp. Mua xong vòng tay sau khi, Lý Tinh Văn tiếp tục ở trên chợ dạo chơi, cảm thụ cái chấn nhỏ này đặc biệt bầu không khí. Hai bên đường phố, một ít bày sạp chỗ nằm cùng cửa hàng chẳng chịt có hứng thú địa phân bố, rực rỡ muôn màu, khiến người ta mắt không kịp nhìn. Đi tới, Lý Tinh Văn ánh mắt đột nhiên bị một nhà tên là Ngàn Đảo Ngọc Diệp lá trà cửa hàng hấp dẫn lấy. Hắn không khỏi tò mò dừng bước lại, hướng trong quán nhìn xung quanh. Cửa hàng bảng hiệu cổ kính, lộ ra một luồng nhã trí khí tức. Lý Tinh Văn do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đi vào tiệm này, tìm đòi hư thực. Mới vừa vào cửa, một vị chừng 40 tuổi người trung niên liền tiến lên đón. Hắn mặt mỉm cười, nhiệt tình chào hỏi, "Khách mời ngươi được, hoan nghênh quang lâm. Nhìn có nhu cầu gì, ta giới thiệu cho ngươi một hồi." Lý Tinh Văn lễ phép đáp lại nói, "Lão bản, ngươi tốt. Ta chính là tùy tiện nhìn." Ánh mắt của hắn rơi vào trong quán trưng bày các loại lá trà trên, phát hiện những này lá trà tên đều giống như lúc Ngàn Đảo Ngọc Diệp. Lý Tinh Văn hơi nghi hoặc một chút hỏi, "Lão bản, ngươi này lá trà đều là một cái giống sao?" Lão bản nghe xong, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, giải thích khác nói, "Không sai, chúng ta tiệm này chuyên môn tiêu thụ Hồ Thiên Đảo đặc lưu lá trà, Ngàn Đảo Ngọc Diệp. Ngàn Đảo Ngọc Diệp nhưng là trà xanh bên trong người tài ba. Ngươi nhìn, nó ngoại hình bẹp thẳng tắp, lục thúy lộ hào, nha trán hiện ra hào, màu sắc xanh biết và nhạt, phi thường đẹp đẽ." Lý Tinh Văn tỉ mỉ nhìn kỹ lão bản trong tay lá trà, quả nhiên như hắn từng nói, lá trà hình dạng cùng màu sắc đều mười điểm mê người. Hắn không khỏi đối với loại lá trà này sản sinh hứng thú nồng hậu. Lão bản tiếp tục giới thiệu, "Ngàn Đảo Ngọc Diệp không chỉ có ngoại hình mỹ quan, vị cũng tương đối khá. Nó thang sắc xanh nhạt sáng sủa, mùi hương thanh cao kéo dài, tư vị tiên thoải mái bề cam, là một khoản phi thường được hoan nghênh trà xanh." Nghe lão bản tỉ mỉ giới thiệu, Lý Tinh Văn đối với Ngàn Đảo Ngọc Diệp có càng thâm nhập hiểu rõ. Có điều, hắn chú ý tới trong cửa hàng tuy rằng đều là Ngàn Đảo Ngọc Diệp lá trà, nhưng lại căn cứ phẩm chất cùng giá cả các nhân tố, phân chia tỉ mỉ thành rất nhiều chỗ khác nhau cấp bậc. Mỗi một loại đều có không giống đóng gói cùng giá cả nhãn mác. Hắn tỉ mỉ nhìn kỹ, phát hiện lá trà giá cả sự khác biệt rất lớn, từ 50 nguyên một lạng đến 800 nguyên một lạng không giống nhau. Lý Tinh Văn ánh mắt cuối cùng rơi vào giá cả kia lên đến 800 nguyên một lạng lá trà trên, hắn không khỏi lòng sinh hiếu kỳ, muốn tự mình thưởng thức một hồi loại này đắt giá lá trà đến tột cùng có gì đặc biệt địa phương. Liền, hắn chỉ vào cái kia bao lá trà đối với lão bản nói, "Lão bản, có thể không giúp ta pha một hồi này bao lá trà, để ta thử xem mùi vị?" Lão bản thoải mái hồi đáp, "Đương nhiên không thành vấn đề." Hắn nhiệt tình xin mời Lý Tinh Văn ngồi xuống, cung cấp tốc lấy ra một bộ chuyên môn dùng cho pha trà tinh mỹ trà cụ. Lão bản thuần thục đem số lượng vừa phải lá trà để vào ấm trà bên trong, sau đó dùng nước nóng cọ rửa một lần lá trà. Bước đi này đột nhiên được gọi là tẩy trà, mục đích là hủy bỏ lá trà mặt ngoài tạp chất. Đó lấy, lão bản đem nước ấm khống chế ở 80-85 khoảng trường, trái phải, chậm rãi đổ vào ấm trà bên trong, để lá trà đầy đủ ngâm. Trong quá trình chờ đợi, lão bản còn hướng về Lý Tinh Văn giới thiệu ngàn đảo ngọc diệp pha phương pháp. Ngàn đảo ngọc diệp là một loại chất lượng tốt trà xanh, kiến nghị sử dụng 80-85 nước nắm pha, như vậy có thể càng tốt mà bảo lưu lá trà mùi hương cùng dinh dưỡng thành phần. Căn cứ cá nhân khẩu vị không giống, bình thường mỗi 150ml nước để vào 3 năm khắc lá trà liền có thể. Ngoài ra, ngàn đảo ngọc diệp có thể pha 3-4 lần, theo pha số lần tăng cường, ngâm thời gian có thể thích hợp kéo dài. Khoảng chừng sau 3 phút, lão bản đem pha nước trà ngon đổ vào một cái chén trà tinh xảo bên trong, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mà bưng đến Lý Tinh Văn trước mặt, hơi cười nói, xin mời thưởng thức. Lý Tinh Văn tiếp nhận ly trà, nhìn chăm chú cái kia bát hoàng lục sáng do nước trà. Nước trà trong suốt, tỏa ra nhàn nhạt lá trà mùi thơm ngát, khiến người ta nghe ngóng tâm thần thoải mái. Hắn nhẹ nhàng bưng lên con kia tinh xảo bát trà, cẩn thận từng ly từng tí một mà nhấp một miếng. Nước trà theo yết hầu trượt xuống, mang đến một trận thuần hậu mà tiên thoải mái vị, khiến người ta dư vị vô cùng. Cái kia cố ngọt ngào dư vị ở trong miệng thật lâu không tiêu tan, phản phất có thể cảm nhận được lá trà tinh hoa ở đầu lưỡi múa. Hừm, này trà thực là không tồi a. Hắn không khỏi thở dài nói, lão bản, này lá trà rất hợp khẩu vị của ta nghĩ mua một ít mang về chậm rãi thưởng thức. Lão bản mặt tươi cười địa đáp lại nói, khách mời ngài thỏa mãn là tốt rồi. Liền, Lý Tinh Văn không chút do dự mà mua lại một cân loại lá trà này. Hắn còn đặc biệt yêu cầu lão bản đem lá trà mỗi 22 một phần tiến hành đóng gói, cứ như vậy, bất kể là tặng người vẫn là chính mình hưởng dụng đều phi thường thuận tiện. Lão bản thấy Lý Tinh Văn rộng lượng như vậy địa mua, trong lòng hết sức cao hứng, không chỉ có thoải mái đáp ứng rồi yêu cầu của hắn, còn cố ý biếu tặng một bộ tinh mỹ trà cụ cho hắn. Lý Tinh Văn lòng tràn đầy vui mừng mà tiếp nhận lá trà cùng trà cụ, lão bản nhiệt tình đem hắn đưa ra cửa tiệm. Nhưng mà, làm Lý Tinh Văn nhìn trong tay cái kia bao nặng chỉnh trịch lá trà lúc, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ở trên mạng từng thấy liên quan với bán trà nữ cố sự. Có người nói, những này bán trà nữ thông thường gặp trước tiên thông qua một ít cái gọi là tiến vào phân phần mềm tăng thêm nam tính mẹ chặt bạn tốt. Các nàng gặp hư cấu chính mình là gia cảnh ưu việt bạch phú mỹ, trong nhà có bom tấn vườn trà, mỗi ngày đều gặp chia sẻ một ít nhìn như chân thực ảnh về cuộc sống mảnh, nhưng trên thực tế khả năng đều là hư cấu, thậm chí còn khả năng đề cập chính mình đang làm công ích hoạt động. Tiếp đó, cố sự bên trong có thể sẽ tỉ mỉ miêu tả ra làm sao khổ cực địa xào trà, thì như mỗi ngày sáng sớm rời giường, đến vườn trà bên trong hái mới mẹ lá trà, sau đó trải qua một loạt rườm rà quá trình, như phỉ xạ tỉ hòn, vò niệp, khô ráo các loại, cuối cùng mới có thể chế thành mỹ vị lá trà. Nhưng mà, không may, lão nhân gia đột nhiên sinh bệnh, không cách nào tiếp tục xào trà, dẫn đến lá trà hàng đế vì trợ giúp ra vượt qua cửa ải khó, cố sự bên trong nhân vật chính có thể sẽ lấy các loại danh nghĩa hướng dẫn đối phương mua lá trà, nói thí dụ như chính là trợ giúp ra chữa bệnh, hoặc là vì chống đỡ ra sự nghiệp. Bọn họ gặp cường điệu ra lá trà là cỡ nào chất lượng tốt, vị làm sao thuần hậu, mùi hương làm sao nước mũi, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nhưng mà, trên thực tế những này lá trà giá cả thường thường cao hơn nhiều kỳ thực tế giá trị, hơn nữa thu được lá trà chất lượng khả năng cũng rất kém cỏi. Người mua có thể sẽ phát hiện, những này lá trà mùi vị cũng không bằng tuyên truyền bên trong nói như vậy được, thậm chí khả năng có một ít mùi đặc biệt hoặc tạp chất. Nghĩ tới đây cái cố sự, Lý Tinh Văn không khỏi nở nụ cười. Hắn cảm thấy đến loại này mạng lừa gạt thủ đoạn mặc dù có chút buồn cười, nhưng cũng xác thực tồn tại. Không biết tại đây một đời có hay không cũng có như vậy âm như đây. Chương 339, cùng các anh em đồng thời ăn thịt nướng. Chương 339, cùng các anh em đồng thời ăn thịt nướng. Ngày 15 tháng 6, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Sáng sớm 10 giờ rưỡi, đế đô sân bay người người nôn náo, các lữ khách cảnh tượng đội vã. Lý Tinh Văn kéo trầm trọng hành lý, chậm rãi đi ra khỏi ga. Tinh Văn, chúng ta ở chỗ này. Đột nhiên, một tiếng la lên chuyển vào Lý Tinh Văn lỗ tai. Hắn định thần nhìn lại, hóa ra là ký túc xá ba vị huynh đệ tốt ở cách đó không xa hướng về hắn vẫy tay. Ngày hôm qua đính thật vé máy bay sau, Lý Tinh Văn liền đem chính mình hành trình nói cho ký túc xá các anh em. Không nghĩ đến, bọn họ ngày hôm nay lại đồng thời đến cho hắn đón máy bay, điều này làm cho Lý Tinh Văn cảm thấy 10 điểm ấm áp. Lý Tinh Văn vội vã bước nhanh đi tới, cùng ký túc xá các anh em chăm chú ôm nhau. Ngắn ngủi hàn huyên sau khi, bốn người cùng tiến lên xe. Trương Văn Đào ngồi ở chỗ tài xế ngồi, thuần thục xe khởi động lượng. Lý Tinh Văn thì lại ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, Triệu Minh Vũ cùng Hồ Vĩnh Lợi thì lại ngồi ở hàng sau. Xe cộ chậm rãi chạy khỏi sân bay, hướng về Lý Tinh Văn căn hộ chạy tới. Đại ca, các ngươi đều phơi đen. Lý Tinh Văn nhìn các anh em, cười nói. Trương Văn Đào bất đắc dĩ cười cợt, hồi đáp, lão tứ, hoàn cảnh nơi đây ngươi cũng không phải không biết, mặt trời quá độc, có lúc thật sự có chút khó có thể chịu được. Triệu Minh Vũ cũng phụ hòa nói, đúng đấy, lão tứ, cũng còn tốt chúng ta sớm đập xong xuôi. Nghe dân bản xứ nói, nếu như đến tháng 7, nhiệt độ còn có thể lên cao. Lý Tinh Văn gật gù, tỏ ra là đã hiểu. Hắn biết, các anh em vì hoàn thành quay chụp nhiệm vụ, khẳng định chịu không ít khổ sở. Hừm, xác thực thật cực khổ. Có điều, buổi trưa bữa tiệc lớn đi lên. Lý Tinh Văn phong khoáng mà nói rằng, ngày hôm nay ta mời khách, đại gia muốn ăn cái gì cứ việc gọi. Bên trong xe nhất thời truyền đến một trận tiếng cười cười nói, bốn người tâm tình đều đặc biệt sung sướng. Hồ Vĩnh Lợi vì lần này quay chụp, dĩ nhiên lấy mái tóc thế đến chơ chụi, điều này làm cho hắn xem ra có chút buồn cười. Hết cách rồi, hắn không thể làm gì khác hơn là mang theo đỉnh đầu mũ đến che lấp một hồi. Ta vì bộ phim này nhưng là trả giá nhiều nhất ta. Hồ Vĩnh Lợi phàn nàn nói, các ngươi nhìn ra đầu của ta đều bị phơi đen. Đợi một chút ta nhiều lắm ăn chút ăn ngon, hảo hảo bồi bổ mới được. Hắn lời nói dẫn tới đại gia một trận cười phá lên, toàn bộ phân xưởng đều tràn ngập vui vẻ tiếng cười.
Sau 30 phút, mấy người cùng đi đến Lý Tinh Văn căn hộ. Lý Tinh Văn hành lý cũng không nhiều, mỗi người chia sẻ một điểm, dễ dàng liền chuyển đi đến. "Mấy anh trai, các ngươi trước tiên tùy tiện ngồi một chút, ta đi rửa mặt một hồi, đợi một chút chúng ta cùng đi ra ngoài ăn cơm." Lý Tinh Văn nói rằng. Trương Văn Đào mấy người bọn hắn đối với nơi này đã rất quen thuộc, cũng không khách khí, thúc giục Lý Tinh Văn mau mau đi rửa mặt. Lý Tinh Văn trước tiên đem hành lý lấy ra, đơn giản thu dọn một hồi, sau đó chọn một thân sạch sẽ tắm rửa quần áo, đi vào phòng tắm. Nam nhân tắm rửa đều là rất nhanh, không tới 10 phút, Lý Tinh Văn liền tắm xong đi ra. Hắn ăn mặc một thân nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, tinh thần tỏa sáng, trong tay còn cầm 3 phân tinh xảo lễ hộp. "Đây là ta ở Hồ Thiên Đảo mua lá trà, mùi vị rất tốt nha, mỗi người các ngươi một phần, lấy về nếm thử." Lý Tinh Văn cười nói. Trương Văn Đào lòng tràn đầy vui mừng mà đưa tay ra, tiếp nhận đồ vật sau, trên mặt tràn trề nụ cười nói rằng, "Vậy chúng ta liền không khách khí rồi." Đứng ở một bên Triệu Binh Vũ cùng Hồ Vĩnh Lợi cũng đội vàng phụ hòa nói, "Cảm tạ lão tứ." Lý Tinh Văn thấy thế, khoát tay áo một cái, phóng khoáng mà nói rằng, "Được rồi, mọi người đều chớ cùng ta khách khí ha, chúng ta mau mau xuất phát đi ăn cơm." Hồ Vĩnh Lợi vừa nghe, liền vội vàng hỏi, "Ăn cái gì nhỉ?" Lý Tinh Văn hơi làm suy nghĩ, sau đó đề nghị, "Nếu không liền ăn hải sản cùng thịt nướng, các ngươi cảm thấy đến kiểu gì?" "Được đó, không thành vấn đề. Chúng ta đều không chọn." Những người khác dồn dập biểu thị tán thành. Được mọi người tán thành sau, Lý Tinh Văn cấp tốc ở trên mạng tìm kiếm một nhà danh tiếng không sai mà đơn giá vì là 500 nguyên tự giúp mình quán thịt nướng, cũng đem vị trí cụ thể gửi đi cho Trương Văn Đào. Ngay lập tức, bốn người vô cùng phấn khởi mà cùng đi đến nhà này phòng ăn. Vừa đi vào phòng ăn, bốn người liền bị cái kia rực rỡ muôn màu món ăn hấp dẫn, phảng phất tiến vào một cái mỹ thực thiên đường. Bọn họ không thể chờ đợi được nữa mà cầm lấy mâm, bắt đầu chọn mình thích đồ ăn. Lão đại Trương Văn Đào đối với bò thịt có thể nói là có tình cảm, hắn ở loại thịt khu đi dạo một vòng sau, không chút do dự mà chọn tràn đầy một bàn lớn thịt bò, trong đó bao quát cùng thịt bò, ốc sở chay li ang yêu thịt vai cùng với hoa tuyết thịt bò các loại. Những thịt bò này hoa văn có thể thấy rõ ràng, chất thịt tươi mới nước nhiều, chỉ là nhìn cũng làm người ta thèm nhỏ dãi. Có thể tưởng tượng, đưa chúng nó đặt ở khảo trên khay khảo chế sau, vị nhất định sẽ thuần hậu vô cùng. Lão nhị Triệu Binh Vũ thì lại đối với nhà này phòng ăn đặc hữu heo đen thịt ba chỉ cùng heo đen heo cảnh thịt có tình cảm. Những này heo đen thịt chất thịt săn chắc, béo gầy giao nhau, khảo lên không chỉ có sẽ không đầy mỡ, ngược lại sẽ tỏa ra nồng nặc hương vị. Lão Tam Hồ Vĩnh Lợi đối với hải sản quả thực là có tình cảm, các loại mới mẻ hải sản phẩm đều là hắn yêu nhất. Nhìn, cái kia từng con mập mạp tôm hùm, khổng lồ ốc voi voi, tráng kiện cua hoàng đế chân, tươi mới hầu sống, còn có cái kia màu sắc mê người cá hồi Thái Bình Dương sashimi, không có chỗ nào mà không phải là hắn bàn bên trong mỹ thực. Tôm hùm chất thịt tươi mới nước nhiều, cắn một cái kia tươi ngon mùi vị ở trong miệng tản ra, khiến người ta dư vị vô cùng, chân cua thịt nhưng là phong phú săn chắc, mỗi một tia thịt đều tràn ngập biển rộng thơm ngon, hầu sống càng là mới mẻ đến kỳ cục, nhẹ nhàng hút một cái kia thơm ngon nước liền trượt vào yết hầu, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Cá hồi Thái Bình Dương dầu mỡ phong phú, vị nhăn nhủi, vừa vào miệng liền tăng ra, phảng phất ở trên đầu lưỡi múa. Lý Tinh Văn thì lại có vẻ hơi điếm thúi, hắn cố ý lấy một ít xanh biết rau xà lách, chuẩn bị dùng để bao khỏa ba vị huynh đệ món ăn phẩm đồng thời hưởng dụng. Như vậy không chỉ có thể tăng cường đồ ăn vị cấp độ, còn có thể giảm bớt một ít đầy mỡ cảm. Bốn người đem từng người nắm lấy món ăn phẩm đặt tại trên bàn, tràn đầy một bàn lớn, khiến người ta nhìn liền thèm nhỏ dãi. Vừa ngồi xuống, bọn họ liền không thể chờ đợi được nữa mà sung sướng ăn lên. "Oa, cái này thịt thực sự là ăn quá ngon, các anh em mau nếm thử." Hồ Vĩnh Lợi một bên nhai chóp chép tôm hùm thịt, một bên hưng phấn hô. "Sắc thực a, mùi vị này so với ở nước Thái ăn mỹ vị hơn nhiều." Triệu Binh Vũ phụ hòa nói. "Nhanh khỏi nói nước Thái, nơi đó mỹ thực cùng trong nước so ra, quả thực chính là như gặp sư phụ." Trương Văn Đào phàn nàn nói. Lý Tinh Văn nghe mấy người nghị luận, khỏe miệng hơi dương lên, nở một nụ cười. Hắn tuy rằng cũng đi tới nước Thái, nhưng cũng không có ở nơi đó dừng lại quá dài thời gian, cho nên đối với nước Thái mùi vị, hắn cảm thấy đến còn rất đặc biệt, tình cờ nếm thử cũng rất tốt. Có điều, nếu để cho hắn vẫn ăn nước Thái món ăn, khả năng liền sẽ có chút không quen. Bốn người ăn trước một chút đồ ăn lót lót cái bụng, sau đó không hẹn mà cùng điệu dơ chén lên, cùng kêu lên nói rằng, vì chúng ta lần này đoàn tụ, cụ ly. Theo lênh lảnh chạm cốc tiếng vang lên, bốn người uống một hơi cạn sạch, trên mặt đều tràn trề nụ cười thỏa mãn. Chương 340, về trường học gặp mặt ban đạo. Chương 340, về trường học gặp mặt ban đạo. Này một trận thịt nướng, bốn người từ buổi trưa vẫn ăn được buổi chiều, đầy đủ ăn tiếp cận 2 giờ. Sau khi cơm nước no nê, bọn họ mỗi một người đều xem quả cầu ra xì hơi như thế, co quắp ngồi ở chỗ ngồi trên, hoàn toàn không thể động đậy. Triệu Binh Vũ hài lòng địa vỗ chính mình tròn quần quần cái bụng, thở dài nói, "Hoa, thực sự là quá thoải mái. Ngày hôm nay bữa này thịt nướng ăn được thực sự là rất đã biển." Trương Văn Đào một bên xoa cái bụng, một bên quay đầu hỏi Lý Tinh Văn, "Lão tứ, buổi chiều ngươi có tính toán gì hay không?" Lý Tinh Văn hơi hơi suy nghĩ một chút, hồi đáp, "Ừm, buổi chiều ta ngược lại thật ra không đặc biệt gì sự tình. Có điều buổi tối ta đến về nhà cùng người trong nhà đồng thời ăn một bữa cơm, ngày hôm qua gọi điện thoại, bọn họ biết ta ngày hôm nay trở về, vì lẽ đó sớm nói xong rồi." Trương Văn Đào nghe xong gật gù, sau đó đề nghị, "Nếu chúng ta buổi chiều đều không chuyện gì, nếu không về trường học đi xem, vừa bạn có thể tìm hiểu một chút trường học tốt nghiệp dạ hội sự tình." "Tốt, ta cũng cảm thấy về trường học nhìn rất tốt." Lý Tinh Văn biểu thị tán thành, hơn nữa ban đạo ngày hôm qua còn cố ý cho ta tư phát ra tin tức, tìm ta thật giống có chuyện gì, để ta rảnh rỗi trở về một chuyến. Triệu Binh Vũ vừa nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo, hưng phấn nói, "Vậy còn chờ gì, đi nhanh lên đi. Ta cũng vừa hay về trường học nhìn ta những người các học muội."
Hồ Vĩnh Lợi thấy thế, cười trêu chọc Triệu Binh Vũ, "Nhị ca, ngươi lần này đến xem học muội, nhị tẩu biết rồi có thể sao làm nhỉ?" Nghe được Hồ Vĩnh Lợi trêu đùa, Triệu Binh Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười, sau đó không nhanh không chậm mà nói rằng, "Độc thân cậu, ngươi biết cái gì nhỉ? Ta đó cũng không là bình thường xem, mà là mang theo ánh mắt trân trọng đến xem. Hơn nữa ta đối với ngươi nhị tẩu vậy cũng là dùng tình sâu nhất, toàn tâm toàn ý, cũng chớ nói lung tung." Hồ Vĩnh Lợi vừa nghe lời này, nhất thời sốt ruột, hắn vội vã xua tay giải thích, "Ta mới không phải độc thân cậu đây, ta hiện tại..." Nhưng mà, lời chưa kịp ra khỏi miệng, hắn lại đột nhiên xem bị món đồ gì nghẹn lại như thế, lập tức dừng lại. Triệu Binh Vũ thấy thế, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt, hắn vội vã hỏi tới, "Ngươi cái gì? Mau nói nha. Xem ngươi này muốn nói lại thôi dáng vẻ, chẳng lẽ là có tình huống thế nào hay sao?" Hồ Vĩnh Lợi mặt bá một hồi liền đỏ, hắn có chút không tự nhiên địa gãi gãi đầu, lắp ba lắp bắp rồi nói, "Không, không tình huống thế nào, chính là thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là mau mau về trường học đi." Thấy Hồ Vĩnh Lợi kiên quyết như thế địa không chịu thừa nhận, đại gia tuy rằng trong lòng đều có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không tốt lại tiếp tục hỏi tới. Dù sao mỗi người đều có chính mình việc riêng tư, có thể Hồ Vĩnh Lợi chỉ là còn chưa chuẩn bị xong cùng mọi người chia sẻ mà thôi. Liền, bốn người liền không cần phải nhiều lời nữa, đồng thời ngồi lên rồi Trương Văn Đào lái xe, hướng về trường học phương hướng đi vội vã. Dọc theo đường đi, bên trong xe bầu không khí có chút vi diệu, mọi người đều mang tâm sự riêng, ai cũng không nhắc lại nữa lên đề tài mới vừa rồi. Cũng không lâu lắm, xe liền lái vào trường học. Đến trường học sau khi, bốn người liền ai đi đường đấy. Tuy rằng bốn người bọn họ ở tại đồng nhất cái ký túc xá, nhưng trên thực tế bọn họ cũng không phải đồng nhất cái hệ, liền ngay cả ban đạo cũng đều không giống nhau. Nói đến, Lý Tinh Văn bọn họ cái túc xá này cũng thật là có chút đặc biệt đây. Tựa hồ là một cái chắp vá lên ký túc xá, bốn người chuyên nghiệp dĩ nhiên hoàn toàn khác nhau. Có điều, có thể đây chính là cái gọi là duyên phận đi, nếu không thì làm sao sẽ như thế xảo, để bọn họ bốn cái đến từ không giống người chuyên nghiệp phân đến cùng một chỗ đây. Lý Tinh Văn bước chân vội vã địa đi tới ban đạo cửa phòng làm việc trước, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Một lát sau, bên trong truyền đến một tiếng mời đến liền hắn đẩy cửa ra, cất bước đi vào. Vừa vào cửa, Lý Tinh Văn liền nhìn thấy Vương Ban Đạo đang ngồi đang làm việc trước bàn, một mặt nghiêm túc nhìn hắn. Hắn mau mau lộ ra một nụ cười sáng lạ, nói rằng, "Vương Ban Đạo, ta đến xem ngài." Vương Ban Đạo nhìn Lý Tinh Văn, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia không dễ nhận biết nụ cười, nhưng hắn vẫn là cố ý nghiêm mặt, nói rằng, "Hả, hóa ra là ngươi. Cái tên nhà ngươi, đều nhiều hơn lâu không có tới trường học. Còn biết chính mình là cái học sinh sao? Nhanh cho ta thành thật khai báo." Lý Tinh Văn vội vã cười làm lành, hai tay ôm quyền, cung cung kính kính mà nói rằng, "Ban Đạo, ngài xin bớt giận, ta này không phải đang làm việc, thực sự là rút không ra thời gian đến trường học. Kính xin ngài thông cảm nhiều hơn." Vương Ban Đạo nghe Lý Tinh Văn giải thích, sắc mặt hơi hơi dịu đi một chút, nói rằng, "Đại danh đỉnh đỉnh tinh thần lão sư, ta cũng không dám trách tội ngươi. Lại không nói ngươi cùng những người ca sĩ hợp tác có bao nhiêu thành công, riêng là ngươi những người điên của fan, ta đều không chống đỡ được. Ngươi hiện tại nhưng là trường học của chúng ta một khối biển chữ vàng, có điều ngươi còn không công khai thân phận của chính mình, nếu không, sợ là chúng ta trường học cổng lớn đều phải bị ngươi fan cùng phóng viên cho đạp phá lạc." Lý Tinh Văn nghe, không khỏi nở nụ cười, hắn khiêm tốn mà nói rằng, "Ban Đạo, ngài quá khen rồi. Ta nào có lớn như vậy năng lực. Ta vẫn là yêu thích biết điều một điểm, làm cái hậu trường công nhân là tốt rồi. Hơn nữa, ta có thể có ngày hôm nay thành tựu như vậy, còn chưa là nhờ có ngài năm đó dốc lòng giáo dục." Vương Ban Đạo nghe Lý Tinh Văn lời nói, hài lòng gật gật đầu, nói rằng, "Ừm, ngươi tiểu tử này, hiện tại miệng thật là ngọt. Cùng ngươi mới vừa vào học thời điểm lẫn nhau so sánh, quả thực chính là như hai người khác nhau. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, khi gặp lại nên đối đãi nể trọng hơn. Người đều là sẽ không ngừng biến hóa." Lý Tinh Văn nói rằng. Ban Đạo mặt mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, tựa hồ đối với loại biến hóa này sớm đã thành thói quen. Tiếp đó, hắn thoáng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói rằng, "Được rồi, chuyện phiếm không nói nhiều. Lần này tốt nghiệp dạ hội, học giáo phương diện hy vọng có thể xin mời ngươi vì là dạ hội sáng tác một ca khúc, ngươi cảm thấy đến thế nào đây? Mặt khác, trường học còn dự định công khai tuyên bố tinh thần nhạc sĩ là trường học của chúng ta học sinh, ngươi đối với này có ý kiến gì không?" "Có điều ngươi yên tâm, trường học hiểu rõ ngươi không hy vọng bị quá nhiều quấy rối, cho nên tuyệt đối với sẽ không công bố ngươi chân thực tin tức." Lý Tinh Văn thoáng suy tư một chút, cảm thấy đến chỉ nói tinh thần là đế đâu nghệ thuật học viện học sinh ngược lại cũng không sao, hơn nữa một yêu cầu khác viết một ca khúc đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Liền, hắn không chút do dự mà hồi đáp, "Không thành vấn đề, Ban Đạo, ta đều đồng ý." Ban Đạo thấy thế, nụ cười trên mặt càng sáng lạ, hài lòng gật gù, liền biết ngươi tiểu tử này đáng tin. Lý Tinh Văn lập tức hỏi, "Ban Đạo, liên quan với biểu diễn bài hát này ca sĩ, trường học có đặc biệt gì yêu cầu sao?" Ban Đạo lắc lắc đầu, "Trường học đúng là không có đặc biệt đề cập, ngươi có cái gì tốt kiến nghị?" Lý Tinh Văn hơi làm suy tư, đề nghị, "Ta cảm thấy đến có thể chọn một ít năm nay học sinh tốt nghiệp đến hợp xướng bài hát này, đại khái 10 người khoảng chừng, trái phải, ngài cảm thấy đến làm sao?" Ban Đạo ánh mắt sáng lên, hiển nhiên đối với ý đồ này khá là tán thưởng, "Ừm, ý đồ này rất tốt, ta sẽ cùng học giáo phương diện câu thông một chút, sẽ không có vấn đề gì." Lý Tinh Văn nói, "Tốt lắm, Ban Đạo ta chờ ngươi tin tức, ta trước hết đi ra ngoài." Chương 341, trường học phòng thu âm chương 341, trường học phòng thu âm rời đi Ban Đạo văn phòng sau, Lý Tinh Văn một thân một mình dạo chơi ở trường học bên trong, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ có một mình hắn. Thời gian thấm thoát, thoáng qua hắn đi đến nơi này cái thế giới đã ròng rã một năm. Mà bây giờ, hắn cũng sắp đối mặt tốt nghiệp, đi vào nhân sinh giai đoạn mới. Trong năm ấy, phát sinh quá nhiều sự tình. Đầu tiên, Ở hệ thống trợ lực dưới, hắn thành công trở thành một tên bị được chú ý kim bài nhạc sĩ, khoảng cách khúc thần bảo tọa chỉ có cách xa một bước. Hắn sáng tác âm nhạc tác phẩm không gần như chỉ ở trong nước gây nên náo động, càng là ở trên quốc tế thu hoạch vô số tán dương. Không chỉ có như vậy, hắn biết tiểu thuyết cùng đầu tư điện ảnh cũng đều đạt được to lớn thành công, mang đến cho hắn phong phú lợi nhuận. Hắn hôm nay đã không còn vì là tiền tài khó khăn quá nhiều, của cải đối với hắn mà nói, có điều là con số mà thôi. Nhưng mà, nhất làm cho Lý Tinh Văn cảm thấy khó mà tin nổi chính là, hắn dĩ nhiên tìm tới chính mình cha mẹ ruột. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, thân phận của bọn họ dĩ nhiên như vậy không bình thường. Hắn bây giờ, thực sự trở thành đế đô đỉnh cấp nhị thiếu, nắm giữ có 102 thực lực và thế lực. Hồi tưởng lại tất cả những thứ này, Lý Tinh Văn không khỏi cảm thán nhân sinh kỳ diệu. Đã từng hắn, chỉ là một cái bình thường thiếu niên, bây giờ nhưng đứng ở nhân sinh đỉnh cao. Quyền thế, của cải, danh tiếng, hắn đều đã nắm giữ, nhưng hắn lại phát hiện, những này đều không đúng hắn chân chính muốn theo đuổi. Đối với quyền thế, hắn cũng không có hứng thú, thậm chí có chút căm ghét quyền lực đấu tranh tính chất phức tạp cùng rối trá tính. Tiền tài đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một loại công cụ, mà không phải sinh hoạt toàn bộ. Còn mỹ nữ, tuy rằng hắn có xuất chúng bên ngoài cùng tài hoa, nhưng hắn cảm giác mình còn quá tuổi trẻ, không nên quá sớm mà xa vào với nhi nữ tình trường. Ai, nhân sinh thực sự là cô quạnh như thế ta. Lý Tinh Văn thật sâu thở dài, trong lòng dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác cô độc. Ai, quên đi, ngược lại hiện tại cũng không có chuyện gì có thể làm, vẫn là trước tiên đem ban đạo yêu cầu ca khúc giải quyết cho nói sau đi. Lý Tinh Văn trong miệng lẩm bẩm, trong lòng nhưng có chút bất đắc dĩ. Ngay ở hắn âm thầm lại nhảy thời điểm, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn vội vàng từ trong túi tiền móc ra điện thoại di động, liếc mắt nhìn màn hình, hóa ra là lão đại Trương Văn Đào gọi điện thoại tới. "Này, lão đại, tìm ta chuyện gì a?" Lý Tinh Văn chuyển được điện thoại, cười hỏi. "Lão tứ, ngươi hiện tại ở nơi nào, hết bật không?" Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Trương Văn Đào âm thanh. "Ta mới từ ban đạo văn phòng đi ra, đang định ở trường học bên trong đi dạo đi dạo." Lý Tinh Văn thành thật trả lời. "Hả, vậy được, ngươi cho ta phát cái vị trí, chúng ta đi qua tìm ngươi." Trương Văn Đào nói rằng. "Được rồi, ta vậy thì cho ngươi gửi tới." Lý Tinh Văn cúp điện thoại sau, cấp tốc mở ra điện thoại di động bản đồ, đem chính mình vị trí cộng hưởng cho lão đại bọn họ. Phát xong vị trí sau, Lý Tinh Văn liền ở tại chỗ chờ đợi Trương Văn Đào đến của bọn họ. Khoảng chừng quá khoảng 5 phút, hắn xa xa mà liền nhìn thấy Trương Văn Đào mang theo hai người khác hướng hắn đi tới. "Tinh Văn, ngươi tiểu tử này, chạm nơi này chờ chúng ta đây." Trương Văn Đào vừa thấy mặt đã cười nói. "Đúng đấy, lão đại, ta này không phải sợ các ngươi không tìm được ta mà." Lý Tinh Văn cũng cười đáp lại nói. "Đúng rồi, Tinh Văn, ngươi ban đạo tìm ngươi có chuyện gì?" Trương Văn Đào đột nhiên nhớ tới cái gì tự, mở miệng hỏi. "Hả? Là như vậy, ban đạo muốn cho ta viết một ca khúc ở tốt nghiệp dạ hội trình diễn sướng." Lý Tinh Văn giải thích. "Hoa, vậy ngươi thật đúng là quá lợi hại. Có điều nói đi nói lại, các ngươi ban đạo còn rất có ánh mắt." Trương Văn Đào tán dương. "Ha ha, tạ ơn lão đại nhiều khích lệ." "Đúng rồi, các ngươi ban đạo không để cho các ngươi chuẩn bị biểu diễn tiết mục?" Lý Tinh Văn tò mò hỏi. "Không có, mấy người chúng ta đều không có gì tiết mục sắp xếp. Ban đạo chính là tùy tiện hỏi hỏi chúng ta tình trạng gần đây, có điều bất kể nói thế nào, chúng ta cũng coi như là sự nghiệp có." Trương Văn Đào đáp ý nói. "Lý Tinh Văn, vậy cũng tốt. Đón lấy ta chuẩn bị đi trường học ghi âm sư chế tác đệm nhạc, các ngươi có muốn hay không đồng thời?" Triệu Binh Vũ tràn đầy phấn khởi điểm nói. "Tốt, đã sớm nghe nói lao tứ viết ca vừa nhanh lại được, chúng ta còn không có kiến thức quá, hiện tại có cơ hội vừa vặn cùng đi nhìn." "Vậy còn chờ gì, đi lên." Lý Tinh Văn cười nói. Liền, Lý Tinh Văn, Triệu Binh Vũ cùng hai gã khác đồng bạn cùng hướng về trường học phòng thu âm đi đến. Phòng thu âm ở vào tòa nhà đa dụng lầu 3, Lý Tinh Văn trước đi qua mấy lần, cho nên đối với lộ trình vẫn tính tương đối quen thuộc. Dọc theo đường đi, đại gia vừa nói vừa cười, thảo luận Lý Tinh Văn sắp muốn sáng tác ca khúc. Rất nhanh, bọn họ liền đi đến lầu 3. Vừa đến lầu 3, mọi người liền phát hiện nơi này dị thường náo nhiệt. Trong hành lang người đến người đi, mỗi cái phòng thu âm môn đều mở ra, bên trong thỉnh thoảng truyền ra các loại nhạc khí âm thanh cùng mọi người tiếng trò chuyện. Hiển nhiên, mọi người đều đang vì trường học tốt nghiệp dạ hội bận rộn địa làm chuẩn bị. Lý Tinh Văn mang theo mọi người đi thẳng tới trước sân khấu, hướng về công nhân viên giải thích mình muốn sử dụng phòng thu âm lưu cầu. Trước sân khấu, công nhân viên cấp tốc đăng ký một hồi tin tức, sau đó giải thích: "Lý bạn học, số 7 phòng thu âm hiện tại không. Có điều bởi vì hiện tại đều đang vì tốt nghiệp dạ hội làm chuẩn bị, vì lẽ đó ngươi chỉ có 2 giờ thời gian sử dụng, ngươi xem như vậy có thể không?" Lý Tinh Văn mặt mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, giọng nói nhẹ nhàng mà nói rằng: "Đừng lo lắng, 2 giờ hoàn toàn đầy đủ rồi, thật sự phi thường cảm tạ ngươi." Bắt được chìa khóa sau khi, Lý Tinh Văn lòng tràn đầy vui mừng mà cùng ký túc xá mấy cái bạn tốt cùng đi đến số 7 phòng thu âm. Vừa đi vào phòng thu âm, bọn họ liền bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Cứ việc trường học phòng thu âm ở diện tích cùng nội bộ phương tiện độ tiên tiến trên không cách nào cùng trong công ty đánh đồng với nhau, nhưng dù sao đây là miễn phí cung cấp cho trường học sử dụng, có điều kiện như vậy đã tương đối khá. Phòng thu âm bên trong phương tiện tuy rằng có chút đơn giản, nhưng đối với chế tác đệm nhạc tới nói đã đầy đủ. Lý Tinh Văn ở trên một cái ghế ngồi vào chỗ của mình, sau đó từ trong túi đeo lưng móc ra một bản khúc nhạc, chuẩn bị bắt đầu suy nghĩ muốn đổi biên ca khúc nào khúc. Ánh mắt của hắn ở khúc nhạc trên chậm rãi dao động, trong đầu không ngừng lấp lóe các loại giai điệu cùng ca từ. Đột nhiên, một cái linh cảm tựa như tia chớp xẹt qua đầu óc của hắn. Hiện tại đại gia sắp tốt nghiệp, sắp bước vào xã hội, hắn có thể viết một bài cổ vũ đại gia dũng cảm truy đuổi giấc mơ ca khúc. Trải qua một phen đắn đo suy nghĩ, Lý Tinh Văn cuối cùng chọn lựa theo đuổi ước mơ đến cùng bài hát này. Hắn hy vọng bài này tràn ngập cảm xúc mãnh liệt cùng sức mạnh ca khúc có thể kích phát các học sinh tốt nghiệp đấu trí cùng nhiệt tình, để bọn họ đang đối mặt tương lai khiêu chiến lúc vĩnh viễn không bao giờ lùi bước. Chủ ý đã định, Lý Tinh Văn hít sâu một hơi, sau đó cầm bút lên, bắt đầu đem theo đuổi ước mơ đến cùng giai điệu cùng ca từ sao chép đến khuôn nhạc trên. Hắn bút pháp trôi chảy mà mạnh mẽ, phản phất mỗi một cái âm phủ đều ẩn chứa hắn đối với các bạn học chúc phúc cùng cổ vũ. Chương 342, mẫu thân vui mừng. Chương 342, mẫu thân vui mừng. 10 phút thời gian thoáng qua liền qua, Lý Tinh Văn dĩ nhiên đã đem theo đuổi ước mơ đến cùng ca từ hoàn mỹ hiện ra ở trên giấy. Hồ Vĩnh Lợi trợn to hai mắt, đầy mặt kinh ngạc mà nhìn Lý Tinh Văn, khó có thể tin tưởng mà kinh ngạc thốt lên nói, lao tứ, ngươi đây cũng quá nhanh rồi đi. Một ca khúc nhanh như vậy liền sáng tác đi ra, ngươi cũng không cần suy nghĩ một hồi. Lý Tinh Văn khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười tự tin, hai tay hắn mở ra, giả vờ dễ dàng nói rằng, không phải vậy đây. Cái kia phó ngạo kiều dáng dấp khiến người ta vừa yêu vừa hận. Lão đại, lão nhị, các ngươi nhìn lao tứ bộ dáng này, quả thực quá nhận người hận, các ngươi nói hắn có phải hay không rất muốn ăn đòn. Hồ Vĩnh Lợi quay đầu nhìn về phía Trương Văn Đào cùng Triệu Binh Vũ, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt. Trương Văn Đào cùng Triệu Binh Vũ liếc mắt nhìn nhau, tâm linh thần hội địa điểm gật đầu, cùng hô lên, bàn hắn. Lời còn chưa dứt, ba người như nhanh như hổ đói bổ mồi bình thường, đột nhiên đem Lý Tinh Văn ngã nhào xuống đất, sau đó ba chân bốn cẳng mà đem hắn đặt ở dưới thân. Lý Tinh Văn bị biến cố bất thình lình sợ hết hồn, còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị vững vàng mà áp chế lại. Lão tứ, ngươi biết sai rồi không có? Trương Văn Đào một bên đè lại Lý Tinh Văn hai tay, một bên cười hì hì hỏi. Mấy anh trai, ta sai rồi, ta sai rồi. Mau thả ta ra đi. Lý Tinh Văn bị ép tới có chút thở không hết thời đến, chỉ có thể liên tục xin tha. Mấy người náo loạn một hồi lâu, mới rốt cục buông tha Lý Tinh Văn. Lý Tinh Văn từ dưới đất bò dậy đến, một bên thu dọn chính mình có chút nuột ngang quần áo, một bên nói lẩm bẩm, các người đám người kia, ra tay cũng quá nặng. Có điều có sao nói vậy, lão tứ sát thực rất lợi hại, ta muốn là có hắn lúc này mới hoa, phòng trường so với hắn còn ngạo kiều đây. Trương Văn Đào cười nói. Lý Tinh Văn nghe lời này, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, nhưng ở bề ngoài vẫn là giả vờ khiêm tốn mà nói rằng, nơi nào, ta chỉ là số may mà thôi. Được rồi, đừng kiêm nhường, mau mau đi chế tác đệm nhạc, chúng ta cũng chờ nghe lời người cả khúc mới đây. Triệu Bình Vũ thúc giục. Lý Tinh Văn gật gù, xoay người trở lại chỗ ngồi của mình, bắt đầu chuyên chú chế tác lên theo đuổi ước mơ đến cùng đệm nhạc đến. Theo đuổi ước mơ đến cùng bài hát này lấy đàn guitar làm chủ đạo, nó dây đàn bị kích thích lúc phát ra ra lanh lảnh tiếng vang, dường như sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu tầng mây, rọi sáng toàn bộ âm nhạc thế giới. Đồng thời, chặt chẽ mạnh mẽ nhịp trống cùng trầm thấp chất phát bật cũng không cam lòng yếu thế, chúng nó đan vào lẫn nhau hô ứng, hình thành một loại sục sôi về phía trước dốc ẻn dồn tiết đấu, phản phất là một đám dũng cảm chiến sĩ ở sông pha chiến đấu, không hề sợ hai phía trước gian nan hiểm trở. Trường học phòng thu âm tuy rằng so sánh tương đối đơn giản, nhưng này cũng không có ảnh hưởng đến Lý Tinh Văn sáng tác nhiệt tình. Hắn biết rõ, âm nhạc linh hồn không ở chỗ ngoại tại thiết bị có bao nhiêu xa hoa, mà ở chỗ nội tâm tình cảm có hay không có thể chân thật biểu đạt ra đến. Liền, hắn xảo diệu địa vận dụng điện tử âm hợp thành nhạc khí đến vì là ca khúc tăng thêm sắc thái, để cả bài từ khúc ở duy trì nguyên chất nguyên vị đồng thời, lại nhiều một phần hiện đại khoa học kỹ thuật mỹ lực. Ở ca khúc bộ phận cao trào, nhịp trống như tật phong sậu vũ giống như dày đặc địa đánh, mỗi một lần cũng giống như là tim đập tiết tấu, khiến người ta không khỏi chấn động theo. Mà đàn guitar giai điệu thì lại dường như thiêu đốt ngọn lửa, ở nhịp trống làm nổi bật dưới càng sục sôi, dường như muốn phá tan mây xanh, thẳng đến phía chân trời. Trải qua một canh giờ tỉ mỉ chế tác, đệm nhạc rốt cục đại công cáo thành. Lý Tinh Văn mang theo tai nghe, cẩn thận lắng nghe một lần, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nay đệm nhạc rất tốt, nghe tới thực sự là nhiệt huyết sôi trào. Một bên Triệu Bình Vũ thở dài nói. Lý Tinh Văn mỉm cười gật đầu, đúng đấy, chờ dạ hội trên phối hợp ca khúc biểu diễn, hiệu quả nhất định sẽ càng nhiên. Nói xong, hắn đứng dậy, hoạt động một chút có chút cứng ngắc thân thể, sau đó đối với những khác ba người nói rằng, được rồi, đệm nhạc chế tác hoàn thành rồi, chúng ta đi thôi. Bốn người đi ra phòng thu âm, Lý Tinh Văn thuận lợi đem chìa khóa trao trả cho trước sân khấu công nhân viên, cũng lễ phép nói rằng, cảm tạ, ta đã dùng tốt. Rời đi tòa nhà đa dụng sau, Lý Tinh Văn nhìn đồng hồ tay một chút, thời gian đã không còn sớm. Hắn quay đầu quay về ký túc xá mấy vị huynh đệ nói rằng, chờ một chút, ta trước tiên cần phải đi tìm Tan Tầm Đạo, đem bài hát này giao cho hắn. Ngươi xem hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ta cũng nên về nhà. Được rồi, lão tứ, cái kia ta hẹn lại lần sau ha. Lẫn nhau nói lời từ biệt sau khi, Lý Tinh Văn cũng không có lập tức rời đi, mà là xoay người lại lần nữa hướng đi ban đạo văn phòng. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy ban đạo đang ngồi đang làm việc trước bàn bận rộn, liền hắn nhẹ giọng nói rằng, ban đạo, ca khúc đã viết tốt, đệm nhạc cũng chế tác hoàn thành rồi. Ban đạo nghe được Lý Tinh Văn âm thanh, ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hắn nguyên bản còn đang lo lắng Lý Tinh Văn có thể không đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên cao như thế hiệu quả. Ban đạo cười nói, vừa vặn ta cũng định tìm ngươi, trường học đã đồng ý đề nghị của ngươi. Tiếp đó, ban đạo tiếp tục hỏi, đúng rồi, liên quan với nhân viên lựa chọn phương diện, ngươi có cái gì cụ thể yêu cầu sao? Lý Tinh Văn hơi suy tư một chút, sau đó hồi đáp, bài hát này thuộc về rock and roll loại hình, ta hy vọng chủ yếu do nam sinh đến sục sôi địa biểu diễn, như vậy có thể càng tốt mà thể hiện ra ca khúc phong cách cùng tình cảm. Có điều, cũng có thể gia nhập hai, ba cái nữ sinh, ở hợp xướng bộ phận cân bằng một hồi âm thanh, tăng cường một ít cấp độ cảm. Ban đạo gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn biết Lý Tinh Văn thành tựu bài hát này người sáng tác, đối với ca khúc lý giải cùng nắm khẳng định là chuẩn xác nhất, vì lẽ đó hắn đối với Lý Tinh Văn ý kiến phi thường coi trọng. Cuối cùng, Lý Tinh Văn do dự một chút, vẫn là quyết định hướng về ban đạo đưa ra một điều thỉnh cầu. Ban đạo, bài hát này sáng tác một cột, nhớ tới viết tinh thần, mà không phải tên thật của ta. Ban đạo nhìn Lý Tinh Văn, tựa hồ rõ ràng hắn lo lắng, liền thoải mái đáp ứng nói, ừm, ta hiểu được. Cùng ban đạo đàm luận chuyện tốt sau, thời gian đã lặng yên tới gần buổi chiều 5 giờ, Lý Tinh Văn cáo biệt ban đạo, rời đi văn phòng. Bước chân hắn nhẹ nhàng địa trên đường đi về nhà, thầm nghĩ mẫu thân Vương Thục Nghi giờ khắc này có hay không đã ở trong nhà chờ đợi hắn. Khi hắn mở ra cửa nhà trong nháy mắt, một luồng quen thuộc cơm nước mùi thơm nước mũi mà tới. Hắn định thần nhìn lại, quả nhiên thấy mẫu thân đang đứng ở bên cạnh bàn ăn, mỉm cười nên tiếp hắn trở về. Tinh Văn, cơm nước cũng đã làm tốt, mau tới ngồi xuống. Vương Thục Nghi ôn nhu nói rằng. Lý Tinh Văn trong lòng nóng lên, cảm nhận được mẫu thân đối với hắn chăm sóc. Hắn bước nhanh đi tới trước bàn ăn, mỉm cười đáp lại nói, được rồi, mụ mụ. Đúng rồi, ta lần này đi ra ngoài du lịch thời điểm, trả lại ngươi dẫn theo một phần lễ vật nhỏ, đợi một chút ngươi xem một chút có thích hay không. Ngươi tặng lễ vật, mụ mụ khẳng định đều sẽ yêu thích, chúng ta ăn cơm trước. Vương Thục Nghi cười nói. Liền, hai mẹ con ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn ăn, một bên hưởng thụ mỹ vị cơm nước, một bên vui vẻ địa trò chuyện. Vương Thục Nghi thân thiết địa dò hỏi Lý Tinh Văn lần này du lịch nghe thấy, mà Lý Tinh Văn thì lại cặn kẽ giảng giải lữ đồ bên trong từng tí, bao quát những người mỹ lệ phong cảnh, thú vị người và sự việc. Trong lúc vô tình, một bữa cơm ăn xong, Lý Tinh Văn đứng dậy đi tới phòng khách, từ trong túi đeo lưng lấy ra hắn cho mẫu thân chuẩn bị lễ vật, một cái tinh xảo khăn lụa. Hắn đem khăn lụa đưa tới mẫu thân trước mặt, nhẹ giọng nói rằng, mụ mụ, đây là ta đặc biệt vì ngươi lựa chọn, hy vọng ngươi sẽ thích. Vương Thục Nghi lòng tràn đầy vui mừng mà tiếp nhận khăn lụa, tỉ mỉ mà tỉ mỉ. Nàng nhẹ nhàng xoa xoa khăn lụa mềm mại tính chất, trong mắt lộ ra vui mừng cùng vui sướng. Tinh Văn lớn rồi, biết cho mụ mụ mang lễ vật, mụ mụ thật sự rất vui vẻ. Chương 343, kim bài nhạc sĩ đặc quyền. Chương 343, kim bài nhạc sĩ đặc quyền. Vương Thục Nghi mềm nhẹ mà đem khăn lụa chống chất lên, phảng phất nó là một cái quý giá tác phẩm nghệ thuật, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mà đem đặt ở một bên. Tinh Văn, ngày hôm nay cũng đừng trở lại, ngay ở biệt thự này ở đây dưới, ta đều đã để quản gia cho ngươi thu thập xong gian phòng. Mẫu thân nhiệt tình giữ lại nói. Lý Tinh Văn thoáng suy tư một chút, hắn nhớ tới chính mình cái kia căn hộ xác thực đã có một quãng thời gian rất dài không ai ở, hơn nữa ngày hôm nay hắn cũng là mới vừa trở về, còn chưa kịp quét tước, xác thực không quá thích hợp ở lại. Hơn nữa mẫu thân như thế khẩn thiết địa thỉnh cầu, hắn thực sự không tiện cự tuyệt, liền liền mỉm cười gật đầu, biểu thị đồng ý. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở chiếu vào trong phòng, Lý Tinh Văn xà xôi tỉnh lại. Hắn nhìn chung quanh, phát hiện mẫu thân Vương Thục Nghi từ lâu đi làm. Lúc này, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, sau đó quản gia đi vào, mỉm cười nói với Lý Tinh Văn, thiếu gia, phu nhân cố ý dặn dò nhà bếp cho ngài đặt trước bữa sáng, ngài có thể đi phòng ăn chậm rãi hưởng dụng. Lý Tinh Văn cảm ơn quản gia sau, đi đến phòng ăn, thưởng thụ một trận phong phú bữa sáng. Ăn xong điểm tâm, hắn cảm giác tinh thần tỏa sáng, lúc này mới đứng dậy ra ngoài, chuẩn bị đi đến Sang Vũ công ty giải trí. Đến công ty, Lý Tinh Văn trực tiếp hướng đi phòng làm việc của mình. Đẩy cửa ra, hắn phát hiện mặc dù mình khoảng thời gian này không ở công ty, nhưng văn phòng như cũ định kỳ có người quét dước, không nhiễm một hạt bụi, hoàn cảnh 10 điểm thư thích hợp lòng người. Lý Tinh Văn ở trong phòng làm việc ngồi một lúc, buồn bực ngán ngẩm địa lật xem trên bàn văn kiện. Nhưng mà, hắn phát hiện mình cũng không có đặc biệt gì chuyện khẩn cấp cần xử lý. Suy nghĩ một lát sau, hắn quyết định đi quản lý văn phòng đi một vòng, nhìn có hay không cái gì chỗ cần hỗ trợ. Chính mình đem theo đuổi ước mơ đến cùng bài hát này biểu diễn quyền trao quyền cho trường học, tuy rằng chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng vẫn là cần hướng về công ty báo cáo một hồi, để tránh khỏi ngày sau sản sinh phiền phức không tất yếu. Lý Tinh Văn tỉ mỉ chuẩn bị một cái lễ hộp, bên trong chứa hắn cố ý từ Hồ Thiên Đảo mang về ngàn đảo ngọc diệp lá trà, thành tựu đưa cho Triệu quản lý lễ vật. Hắn cầm trong tay lễ hộp, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, được những người ở bên trong sau khi đồng ý, liền trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Triệu quản lý, ta đã trở về. Lý Tinh Văn mặt tươi cười mà nói rằng. Triệu Văn Quyên ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Lý Tinh Văn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười thân thiết, đáp lại nói, lần này nghỉ ngơi thời gian hơi dài à, nghỉ ngơi đến thế nào? Cũng không tệ lắm đây, Triệu tỷ. Ta đi tới vài cái địa phương du ngoạn, thỏa thích hưởng thụ sống phóng túng lạc thú. Đúng rồi, Triệu tỷ, đây là ta mang cho ngươi một phần lễ vật nhỏ, là ta ở Hồ Thiên Đảo mua lá trà, hy vọng ngươi sẽ thích. Lý Tinh Văn vừa nói vừa đem lễ hộp đặt lên bàn, sau đó mở ra cái nắp, để Triệu Văn Quyên nhìn bên trong lá trà. Triệu Văn Quyên nhìn cái kia tinh mỹ lá trà, mỉm cười nói, ngươi cũng thật là có lòng. Lý Tinh Văn cười gãi đầu một cái, nói tiếp, Triệu tỷ, kỳ thực ta lần này đến trà có một việc muốn nói với ngươi. Ta năm nay không phải sắp tốt nghiệp mà, trường học bên kia hy vọng ta có thể vì tốt nghiệp dạ hội viết một ca khúc. Vì lẽ đó ta đến cùng ngươi báo cáo một hồi chuyện này. Triệu Văn Quyên nghe xong, gật gật đầu, nói rằng, há, hóa ra là như vậy. Ta biết rồi, cái này không có vấn đề gì. Ngươi hiện tại đã là công ty chúng ta kim bài nhạc sĩ, chuyện như vậy chính ngươi làm chủ là tốt rồi. Lẽ nào ngươi không thấy hợp đồng sao? Đến ngươi cấp bậc này cùng công ty đã là quan hệ hợp tác, chuyện này ý nghĩa là ngươi nắm giữ càng nhiều quyền tự chủ cùng quyền quyết định. Ngươi không chỉ có thể nơi tự do lựa chọn hợp tác ca sĩ, vẫn có thể cùng công ty bên ngoài nhân viên triển khai hợp tác. Đây là đối với ngươi năng lực cùng thành tựu một loại tán thành, cũng là ngươi ở âm nhạc sự nghiệp trên đạt được tiến bộ tiêu chí. Lý Tinh Văn nghe đến mấy câu này sau, không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn nỗ lực nhớ lại lúc đó ký kết lúc tình cảnh, nhưng đối với hợp đồng bên trong cụ thể điều khoản, hắn xác thực nhớ tới không rõ ràng lắm. Dù sao, lúc đó hắn chỉ là vội vã xem lướt qua một hồi hợp đồng, liền không chút do dự mà ký xuống tên của chính mình. Lý Tinh Văn có chút lúng túng gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra một tia thật không tiện nụ cười. Ai nha, lúc đó nhìn ra quá qua loa, không chú ý tới còn có trọng yếu như vậy một cái. Triệu Văn Quyên thấy thế, vội vã cười an ủi, điều này cũng rất bình thường, ngươi mới vừa ký kết thời điểm còn là một người mới, rất nhiều chuyện cũng không quá hiểu. Không nghĩ đến ngươi nhanh như vậy liền trưởng thành. Trong giọng nói của nàng để lộ ra đối với Lý Tinh Văn tán thưởng cùng khẳng định. Tiếp đó, Triệu Văn Quyên chuyển đề tài, hỏi, đúng rồi, trường học bên kia biểu diễn ngươi bài hát này, đến tiếp sau có cái gì cụ thể sắp xếp sao? Nàng đối với vấn đề này tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mong đợi. Lý Tinh Văn hồi đáp, hiện nay vẫn không có đặc biệt sắp xếp, chính là đơn thuần cho trường học biểu diễn mà thôi. Hắn cảm thấy đến lần này diễn xuất chỉ là một cái phổ thông hoạt động, cũng không có quá nhiều đến tiếp sau kế hoạch. Nhưng mà, Triệu Văn Quyên lại không cho là như vậy. Con mắt của nàng đột nhiên sáng ngời, phản phất nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu, Đế Đô Nghệ thuật học viện tốt nghiệp dạ hội, đây chính là cái cơ hội tuyệt hảo. Ta đến mau mau cùng Trương quản lý thương lượng một chút, nhìn có thể hay không từ trong học viện đào móc một ít có tiềm lực nhân tài. Lý Tinh Văn vừa nghe, lập tức cảm thấy đến ý đồ này vô cùng tốt. Hắn không khỏi đối với Triệu Văn Quyên nhạy cảm sức quan sát cùng đầu góc buôn bán biểu thị kính phục, Triệu tỷ, ngươi nghĩ đến thực sự là quá chu đáo. Cứ như vậy, không chỉ có thể vì là công ty khai quật nhân tài mới, còn có thể tăng lên công ty nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng. Vậy ngươi rồi cùng Trương quản lý hảo hảo hoạch định một chút, ta liền không tham dự trong đó. Biết tính cách của ngươi, cũng không hy vọng ngươi, không có chuyện gì ngươi liền trở về nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm Trương quản lý thương thảo một hồi kế hoạch. Người nói chuyện tựa hồ đối với tính tình của đối phương biết sơ lược, trong giọng nói để lộ ra một tia bất đắc dĩ, nhưng cũng không có quá nhiều địa trách cứ. Triệu tỷ gặp lại. Đối phương đáp lại nói, âm thanh thẳng thắn dứt khoát. Trở lại phòng nghỉ sau, Lý Tinh Văn ngồi ở trên ghế sofa, mở ra điện thoại di động, nhìn một chút lớp quần tin tức. Nguyên lai, ban đạo vì chuẩn bị nên tân dạ hội, chính đang phát động các bạn học tích cực tham dự. Trong đó, Lý Tinh Văn viết theo đuổi ước mơ đến cùng bài hát này gây nên đại gia quan tâm. Nhưng mà, bởi vì Lý Tinh Văn cũng không muốn bại lộ thân phận của chính mình, ban đạo không thể làm gì khác hơn là sắp xếp những bạn học khác đi hiệp trợ biểu diễn nhân viên tập luyện. Lý Tinh Văn nhìn trong đám tin tức, trong lòng có chút cảm khái. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt cũng sắp đến buổi trưa. Lý Tinh Văn nhớ tới trước đồng sự cũ Trương Lực, quyết định đi xem hắn một chút, cũng cho hắn dẫn theo một phần lễ vật, một cái tinh mỹ tượng gỗ vật trang trí. Cái tượng gỗ này vật trang trí có thể đặt ở Trương Lực văn phòng trên bàn, vì hắn công tác hoàn cảnh tăng thêm một phần nghệ thuật khí tức. Lý Tinh Văn đi đến Trương Lực văn phòng, đem lễ vật đưa cho hắn. Trương Lực nhìn thấy lễ vật, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, vội vàng nói tạ. Hai người hàn huyên vài câu sau, liền cùng đi căng tin ăn cơm. Ở trong phòng ăn, bọn họ vừa ăn bữa trưa, một bên đàm luận công ty gần nhất động thái biến hóa. Lý Tinh Văn biết được, bởi vì lực ảnh hưởng của hắn, gần nhất có thật nhiều ca sĩ lựa chọn gia nhập Sang Vũ giải trí. Cảnh này khiến Sang Vũ ở âm nhạc phương diện thực lực được tăng thêm một bước, không nghi ngờ chút nào địa trở thành ngũ đại công ty giải trí bên trong người thứ nhất. Ăn cơm chưa xong, Lý Tinh Văn cùng Trương Lực nói lời từ biệt. Buổi chiều hắn ở công ty cũng không có chuyện gì, liền dự định đi cô nhi viện nhìn, cho nơi đó bọn nhỏ mang đi một ít ấm áp cùng quan tâm. Chương 344, cô nhi viện thăm viếng bọn nhỏ. Chương 344, cô nhi viện thăm viếng bọn nhỏ. Lý Tinh Văn nguyên bản kế hoạch xế chiều hôm nay đi cô nhi viện thăm viếng bọn nhỏ. Đang đi tới cô nhi viện trước, hắn quyết định trước về một chuyến căn hộ, đem chính mình trước ở bên ngoài du lịch lúc, vì là những người bạn nhỏ mua lễ vật mang tới. Bởi vì Lý Tinh Văn mụ mụ Vương Tục Nghi hùng hồn quên tặng một số tiền lớn cho cô nhi viện, bây giờ các hải tử của cô nhi viện sinh hoạt điều kiện được rất lớn cải thiện, vì lẽ đó Lý Tinh Văn cũng không có cố ý lại chuẩn bị những vật khác. Làm Lý Tinh Văn đến cô nhi viện lúc, hắn lập tức cảm nhận được bọn nhỏ nhiệt tình hoan nghênh. Nô mụ mụ nhìn thấy Lý Tinh Văn đến, trên mặt cũng tràn trề vui sướng chi tình. Nhìn quay chung quanh ở bên cạnh mình, một vòng lại một vòng các đệ đệ muội muội, bọn họ hô chính mình ca 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 ca. Lý Tinh Văn cao giọng hô, mọi người trước tiên yên tĩnh một chút, ta cho mọi người chuẩn bị một chút lễ vật nhỏ, đợi một chút đại gia xếp thành hàng, từng cái đến nhận lấy. Những người bạn nhỏ vừa nghe đến có lễ vật, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại, cấp tốc xếp thành một cái đội ngũ thật dài. Nhìn thấy những người bạn nhỏ khéo léo như thế nghe lời, Lý Tinh Văn trong lòng không khỏi đối với Ngô Mụ Mụ trong ngày thường giáo dục cảm giác sâu sắc kính phục. Hắn mỉm cười, dựa theo trình tự đem chính mình mua trân châu vòng tay lần lượt phân phát cho mỗi một cái người bạn nhỏ. Nhưng mà, làm phát đến cái cuối cùng tiểu cô nương lúc, Lý Tinh Văn đột nhiên phát hiện vòng tay dĩ nhiên đã phát xong. Trên mặt của hắn nhất thời lộ ra thần tình lúng túng. Cái này gọi Thanh Nhi tiểu cô nương, một đôi nước long lanh mắt to, chớp chớp địa nhìn chằm chằm Lý Tinh Văn, tựa hồ đang chờ mong cái gì. Rốt cục, nàng không nhịn được mở miệng nói rằng, "Tinh Văn ca ca, ta lễ vật đâu?" Lý Tinh Văn nghe được Thanh Nhi lời nói, đột nhiên có chút hoang mang, hắn tay không tự chủ luồn vào trong túi quần áo, tìm toi một lúc, sau đó như là nhớ ra cái gì đó tự, đột nhiên móc ra một cái đồ vật. Đó là một cái tạo hình đặc biệt vòng tay, nó màu sắc có chút ảm đạm, hạt châu cũng không phải rất bóng loáng, nhưng cũng tỏa ra một loại đặc biệt khí tức. Lý Tinh Văn đem vòng tay cẩn thận từng ly từng tí một mà đưa cho Tiểu Thanh Nhi, nhẹ giọng nói rằng, "Thanh Nhi, đây là ca ca lễ vật cho ngươi." Thanh Nhi lòng tràn đầy vui mừng mà tiếp nhận vòng tay, cẩn thận suy nghĩ tới đến. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy chu vi các bạn bè trong tay những người tinh mỹ vòng tay lúc, nụ cười trên mặt dần dần biến mất rồi, thay vào đó chính là một mặt oán ức. "Tinh Văn ca ca, làm sao vòng tay của ta như thế xấu a?" Bọn họ đều cố gắng xem. Thanh Nhi âm thanh mang theo một tia khóc nức nở, khiến người ta nghe không khỏi lòng sinh thương hại. Lý Tinh Văn thấy thế, vội vã an ủi Thanh Nhi nói, "Thanh Nhi không khóc. Ngươi này chuỗi vòng tay nhưng là có đặc thù ý nghĩa. Đây là ta ở bên ngoài du lịch thời điểm, gặp phải một cái giống như ngươi đáng yêu người bạn nhỏ tự tay bên đây. Tuy rằng nó xem ra không phải xinh đẹp như vậy, thế nhưng nó đại diện cho cái kia người bạn nhỏ tâm ý. Thanh Nhi nghe Lý Tinh Văn giải thích, trong mắt lóe ra một tia hiếu kỳ, nàng tự lẩm bẩm, giống như ta đáng yêu người bạn nhỏ. Đây là có thật không? Lý Tinh Văn mỉm cười gật đầu, trả lời khẳng định nói, "Ừm, đúng." Nghe được Lý Tinh Văn lại lần nữa xác nhận sau, Thanh Nhi tấm kia nguyên bản có chút căng thẳng trên khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cục phóng ra nụ cười thỏa mãn, nàng vui vẻ nói rằng, "Tinh Văn ca ca, ta thật sự phi thường yêu thích phần lễ vật này, hiện tại ta không có chút nào cảm thấy cho nó xấu rồi." Lý Tinh Văn nhìn Thanh Nhi cái kia hồn nhiên nụ cười, cũng theo nở nụ cười, hắn ôn nhu sờ sờ Thanh Nhi đầu, nói rằng, "Thanh Nhi muội muội yêu thích là tốt rồi, vậy chúng ta cùng cái khác những người bạn nhỏ cùng đi chơi trò chơi đi." Dứt lời, Lý Tinh Văn liền dẫn các đệ đệ muội muội đi đến cô nhi viện trong sân, bắt đầu chơi nổi lên các loại trò chơi. Bọn họ một lúc chơi diều hâu bắt gà con, một lúc chơi bỏ mặc quên, một lúc lại chơi nổi lên bứt đống cát, toàn bộ trong sân đều tràn ngập bọn nhỏ vui vẻ tiếng cười cùng tiếng kêu gào. Chơi một lúc, bọn nhỏ đều có chút mệt mỏi, liền Lý Tinh Văn lại mang theo bọn họ đi đến trong phòng học, để bọn họ luyện tập viết chữ cùng hội họa. Ở Lý Tinh Văn kiên trì chỉ đạo dưới, các đệ đệ muội muội đều học được rất chăm chú, trong phòng học thỉnh thoảng truyền đến sàn sạt viết chữ thanh cùng từng trận tiếng than thở. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác liền đến cơm tối thời gian. Lý Tinh Văn cùng các đệ đệ muội muội đồng thời ở cô nhi viện ăn cơm tối. Hắn lo lắng mụ mụ Vương Thục Nghi gặp lo lắng cho mình, còn cố ý gọi điện thoại cho mụ mụ, nói cho chính nàng ở cô nhi viện sống rất tốt, để mụ mụ yên tâm. Ăn xong cơm tối, những người bạn nhỏ đều rất tự giác đi rửa mặt, Lý Tinh Văn lúc này mới có thời gian cùng Nô mụ mụ ngồi xuống nói chuyện phiếm. Hắn thân thiết hỏi, "Nô mụ mụ, ngài gần đây thân thể có khỏe không? Bình thường nhất định phải nhớ tới hào hào ăn cơm, nghỉ ngơi thật tốt." Nô mụ mụ đứng ở trong sân, ánh mắt ôn nhu rơi vào một đám chính đang chơi đùa bọn nhỏ trên người. "Ta vẫn khỏe. Từ khi ngươi mụ mụ quên góp tiền sau khi, trong sân bọn nhỏ sinh hoạt cải thiện rất nhiều. Bọn nhỏ trải qua được, ta tâm tình cũng được rồi. Nay còn phải cảm tạ các ngươi người một nhà." Nô mụ mụ trên mặt tràn trề nụ cười hạnh phúc nói rằng. Lý Tinh Văn nhìn Nô mụ mụ hài lòng dáng vẻ, cũng theo nở nụ cười, hắn liền vội vàng nói, "Này đều là chúng ta phải làm, năm đó nếu không là Nô mụ mụ ngài, khả năng ta đều không sống sót được đây. Vì lẽ đó, ngài mãi mãi đều vậy ta mụ mụ." Nô mụ mụ nghe Lý Tinh Văn lời nói, trong lòng cảm thấy 10 điểm ấm áp, nàng tự ái mà nhìn Lý Tinh Văn, hỏi, "Ngươi đứa nhỏ này, thực sự là hiểu được cảm ơn. Nghe ngươi mụ mụ nói ngươi hiện tại đặc biệt ưu tú, là kim bài nhạc sĩ, chuyên môn cho đại mình tinh viết ca, là như vậy phải không?" Lý Tinh Văn khiêm tốn mà gật gù, hồi đáp, "Đúng, Nô mụ mụ, ta khá là am hiểu viết ca, cái này cũng là ta cho tới nay giấc mơ. Hai ngày nữa ta viết mấy thủ nhạc thiếu nhi, đem chúng nó thu lại được rồi, liền cho các đệ đệ muội muội đưa tới, để bọn họ theo đồng thời sướng, ngài cảm thấy đến thế nào?" Nô mụ mụ tuy rằng không hiểu lắm kim bài nhạc sĩ ca khúc hàm kim lượng, nhưng nàng biết Lý Tinh Văn là cái có tài hoa hải tử, hơn nữa nàng cũng rất muốn nghe một chút Lý Tinh Văn viết ca là cái gì dạng. Liền, nàng mặt tươi cười điệu nói, "Hành nha, ta cũng nghe một chút Tinh Văn viết ca là cái gì dạng, khẳng định rất thêm hay." Chương 345, liên hoan uống rượu. Chương 345, liên hoan uống rượu. Ở sau đó mấy ngày bên trong, Lý Tinh Văn cũng không phải là mỗi ngày đều đi đến công ty, chỉ là tỉnh cờ đi đánh thẻ, cùng các đồng nghiệp chuyện phiếm vài câu. Nếu là ở công ty cảm thấy một chút thẻ nhạt, hắn thì sẽ đi dạo đến trường học, tùy ý đi dạo một phen. Dù sao, tốt nghiệp tháng ngày ngày càng tới gần, sau lần đó trở lại trường học cơ hội e sợ gặp càng ít đòi. Trong lúc này, ký túc xá mấy vị bạn tốt còn cố ý xin mời Lý Tinh Văn cùng hưởng dụng một trận bữa ăn khuya. Màn đêm buông xuống, bọn họ ngồi vây quanh ở rìa đường quầy hàng thịt nướng trước, sung sướng ăn địa thưởng thức mùi hương phân tán đồ xiên nướng, đồng thời chè chén băng thoải mái địa, rất thích dí rượu qua ba lượn, món ăn cũng đủ năm vị, đề tài một cách tự nhiên mà chuyển hướng thời đại học sinh từng tí từng tí. Những người đã từng đồng thời vượt qua tháng ngày, bất kể là trong lớp tiếng cười cười nói nói, vẫn là trong túc xá nói chuyện trắng đêm, đều trở thành bọn họ khó có thể quên được hồi ức. Đúng đấy, thời gian thấm thoát, bây giờ bọn họ sắp tốt nghiệp, đi vào xã hội, những năm ngông cuồng vừa thôi 5 tháng dĩ nhiên trở thành qua lại. Lý Tinh Văn lòng mang cảm kích, cảm tạ ba vị này huynh đệ tốt tại quá khứ thời kỳ đối với hắn dốc lòng chăm sóc. Trong cuộc sống quan tâm đầy đủ, cùng với ở trước mặt mọi người đối với hắn mặt mũi chu toàn giữ gìn, cũng làm cho hắn cảm giác sâu sắc ấm áp. Mà huynh đệ ba người cũng đồng dạng đối với Lý Tinh Văn mang trong lòng cảm kích. Từ khi Lý Tinh Văn thanh danh vang dội sau khi, đối với bọn họ ba người chăm sóc cũng là tỉ mỉ chu đáo. Nếu không có như vậy, bọn họ e sợ khó có thể ở chưa tốt nghiệp thời khắc, liền may mắn tham dự điện ảnh quay chụp công tác, càng không nói đến được đạo diễn đặc biệt chăm sóc. Cảm giác say dần đủng, bốn người hứng thú càng tăng gọn, liên tiếp nâng chén, hô to cùng ly. Nhưng mà, ở quầy hàng thịt nướng một phen trẻ chén vẫn chưa để bọn họ tận hứng. Liền, bốn người lại chuyển chiến đến một nhà cờ tờ bờ, tiếp tục tận tình hát vang, thoải mái trẻ chén. Thời khắc bây giờ, Lý Tinh Văn men rượu kích động, cả người cũng dần dần thả ra ràng buộc, thỏa thích hưởng thụ này hiếm thấy đoàn tụ thời gian. "Ta muốn hát ca, ta nhưng là nhất lưu ca sĩ." Lý Tinh Văn đột nhiên đứng dậy, đỏ cả mặt địa hô, âm thanh ở ầm ĩ cờ tờ vợ trong phòng có vẻ đặc biệt đột ngột. Một bên Trương Văn Đào thấy thế, vội vã chỉ vào Lý Tinh Văn nói rằng, "Lão tứ, ngươi đừng nha náo loạn, ngươi là nhạc sĩ, lại không phải ca sĩ." Lý Tinh Văn hiển nhiên đối với Trương Văn Đào lời nói rất không vừa ý, hắn trợn to hai mắt, phản bác, "Các ngươi không tin đúng không? Đến, ta hiện tại liền hát cho các ngươi nghe, đem mịt rổ phồn đưa cho ta." "Được, cho ngươi, ngươi hát đi." Trương Văn Đào bất đắc dĩ đem mịt rổ phồn đưa cho Lý Tinh Văn, trong lòng âm thầm lại nhại, cái tên này ngày hôm nay là uống nhiều rồi, lại còn thật muốn hát. Lý Tinh Văn tiếp nhận mịt rổ phồn, tuy rằng hắn hiện tại ý thức có chút mơ hồ, nhưng khi hắn tay chạm được cái kia quen thuộc băng lạnh kim loại lúc, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác quen thuộc cảm thấy trong nháy mắt xông lên đầu.
ta muốn hát anh em tốt của ta, các ngươi đều là anh em tốt của ta. Đại ca, nhanh giúp ta điểm bài hát này. Lý Tinh Văn quay về Trương Văn Đào hô, âm thanh hơi hơi run rẩy.
Được, ta cho ngươi điểm anh em tốt của ta.
Trương Văn Đào một bên đáp lời, một bên ở điểm ca trên phi cơ bắt đầu tìm kiếm. Nhưng mà, tìm nửa ngày, hắn nhưng kinh ngạc phát hiện, ai, tại sao không có bài hát này đây?
Cái gì?
Này phá cờ tờ bờ, liền anh em tốt của ta bài hát này đều không có. Lý Tinh Văn bất mãn mà lẩm bẩm, có điều không liên quan, ta có thể thanh sướng. Dứt lời, Lý Tinh Văn hít sâu một hơi, sau đó cầm ống nói lên, bắt đầu thanh sướng lên, ở ngươi huy hoàng thời khắc, để ta vì ngươi hát một bài, anh em tốt của ta, trong lòng có khổ ngươi nói với ta. Hắn tiếng ca mặc dù có chút đi điệu, nhưng cũng tràn ngập chân thành tình cảm. Tại đây nhỏ hẹp cờ tờ vờ trong phòng, Lý Tinh Văn tiếng ca phảng phất xuyên qua rồi thời không, đem mọi người mang về đến những người đồng thời vui cười, đồng thời rơi lệ tháng ngày. Hát xong một đoạn này sau, Lý Tinh Văn hưng phấn hô lớn, đại ca, nhị ca, tam ca, mau tới nhà. Chúng ta đồng thời sướng. Tiếng nói của hắn ở trong phòng vang vọng. Triệu Bình Vũ tuy rằng ý thức vẫn tính tỉnh táo, nhưng trên mặt lại lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn cười khổ đối với Lao Tứ nói rằng, Lao Tứ, chúng ta thật đúng là đối với bài hát này một chữ cũng không biết, hoàn toàn không biết nên làm sao sướng. Lý Tinh Văn thấy thế, vội vã an ủi, đừng lo lắng, ta trước tiên cho các ngươi sướng một lần, các ngươi cẩn thận nghe một chút, sau đó chúng ta cùng nhau nữa sướng. Dứt lời, hắn liền cầm ống nói lên, háng giọng một cái, bắt đầu sướng nổi lên bài hát kia, đường phía trước cùng đi dù cho là hà cũng đồng thời quá khổ điểm mệt điểm có thể tính là gì ở ngươi cần ta thời điểm ta đến tiếp ngươi đồng thời vượt qua. Thời gian trôi qua nhanh chóng, phản phất chỉ là trong nháy mắt, một ca khúc cũng đã bị Lý Tinh Văn hát xong. Nhưng mà, hắn tựa hồ còn chưa đã ngứa, trong tay nắm chặt microphone, chậm chạp không chịu buông tay, hiển nhiên là còn muốn tiếp tục biểu diễn xuống. Phía dưới, ta trở lại vì mọi người dâng lên một bài bằng hữu bởi vì chúng ta đều là bạn tốt. Lý Tinh Văn mỉm cười nói, tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra đối với bài hát này yêu thích cùng đối với tình bạn quý trọng. Nương theo du dương giai điệu, Lý Tinh Văn mở miệng lần nữa sướng nói, những năm này, một người, phong cũng quá, vũ cũng đi, từng có lệ, từng có sai, còn nhớ kiên trì cái gì? Hắn tiếng ca trong suốt mà cảm động, mỗi một câu ca từ đều phảng phất là đang kể ra chính hắn cố sự. Bài hát này dù sao khá là đơn giản, làm Lý Tinh Văn hát lên lần thứ hai lúc, các minh đệ của hắn cũng từ từ quen thuộc giai điệu cùng ca từ, bắt đầu theo đồng thời hợp sướng. Trong lúc nhất thời, cả phòng đều bị bọn họ tràn ngập cảm tình tiếng ca lấp kín, cái kia chân thành tình bạn ở trong tiếng ca chảy xuôi, khiến người ta không khỏi trở nên động dung. Bằng hữu, một đời cùng đi, những ngày đó đã không còn, một câu nói, cả đời, một đời tình, một chén rượu. Bằng hữu, chưa từng cô đơn quá, một tiếng bằng hữu, ngươi gặp hiểu, còn có thương, còn có đau, còn muốn đi, còn có ta. Làm Lý Tinh Văn hát xong bài hát này lúc, phòng khách bên trong chẳng biết lúc nào có thêm bốn vị nữ sinh. Bốn vị này nữ sinh chính là Chu Hân Nhiên, Lý Vân, Vương Hủy Hủy cùng Tần Vũ Phỉ. Nguyên lai, tất cả những thứ này đều là Triệu Bình Vũ sắp xếp. Hắn nhìn thấy các anh em đều uống đến say khướt, lo lắng xảy ra cái gì bất ngờ, liền vội vàng đem bốn vị này nữ sinh hô qua đến giúp đỡ chăm sóc một chút. Làm Chu Hân Nhiên các nàng bốn người đi vào phòng khách, nhìn thấy Lý Tinh Văn mọi người chính đang thỏa thích ca hát lúc, cũng không có tùy tiện phải dối, mà là lặng lặng mà ngồi ở một bên, thưởng thức bọn họ biểu diễn. Mấy người nhẹ giọng trò chuyện, đề tài tự nhiên không thể rời bỏ Lý Tinh Văn mới vừa biểu diễn bài hát kia. Tinh Văn sướng đến bài hát này ta làm sao xưa nay chưa từng nghe tới đây. Các ngươi nghe qua sao? Chu Hân Nhiên tò mò hỏi. Ta cũng chưa từng nghe tới, nói không chắc là chính hắn nguyên sang đây. Lý Vân suy đoán nói. Hoa, có tài hoa chính là không giống nhau, có thể như thế muốn làm gì thì làm. Vương Hủy Hủy không khỏi thở dài nói. Mau nhìn, Tinh Văn lại muốn bắt đầu hát. Tần Vũ Phỉ đột nhiên chỉ vào sân khấu nói rằng. Quả nhiên, chỉ thấy Lý Tinh Văn cầm ống nói lên, chuẩn bị tiếp tục dương ra giọng hát.